Vì lẽ đó, đi ra trang viên thời điểm, Sạ Điển tâm tình thực sự là tốt lắm. Mãi đến tận nhìn thấy Càn Tỏ. Đại nhân. Càn Tỏ thấy Sạ Điển viện trưởng đi ra trang viên, mau mau tiến lên lên tiếp. Càn Tỏ, ngươi ở đây làm gì? Sạ Điển vừa đi vừa hỏi. Đại nhân, người kia chính là John Smith.
À.
Đúng rồi, lúc đó vẫn là ngươi đề cử hắn tham gia đại khảo.
Được.
Chuyện này làm được đẹp đẽ. Sạ Điển viện trưởng hiếm thấy sẽ như vậy không hề bảo lưu khích lệ Càn Tỏ, thế nhưng người sau nhưng chút nào không cao hứng nổi. Đại nhân. Trong này thật giống có chút vấn đề. Hắn vẻ mặt đưa đám nói rằng.
Có vấn đề gì?
Sạ Điển sắc mặt lập tức âm trầm lại. Hắn chỉ sợ là giả mạo. Sạ Điển nhất thời dừng bước lại, xác định chu vi không ai, mới trầm giọng hỏi, tại sao nói như vậy? Người kia căn bản là liền quyển thí đề mục đều đọc không hiểu, hắn không những ở trường thi ngủ bị giám thị pháp sư cố sức chửi, sách luận. Sách luận càng là tùy tiện thoa vài nét bút liền đưa trước đi tới. Đây là lúc đó tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nhìn Sạ Điển viện trưởng càng ngày càng âm lãnh mặt, Càn Tỏ trong lòng âm thầm đắc ý, phụ thân thống hận nhất người khác lừa gạt mình, lần này, cái kia hạ lì người, muốn ăn điểm vị đắng. Bất quá, Sạ Điển lửa giận tựa hồ không có phân biệt phương hướng. Đúng một tiếng, một cái phân lượng 10 phần bạt thai đánh ở Càn Tỏ trên mặt, không chờ hắn kịp phản ứng, Sạ Điển đã tập hợp ở trước mặt hắn, tàn nhẫn mà nói rằng, quản thật ngươi cái miệng này. Để ta được nghe lại một câu như vậy đồn đại, ta liền làm thịt ngươi. Càn Tỏ một mặt hoảng sợ nhìn phụ thân, liền máu tươi từ khóe miệng hắn chảy xuống, đều dường như chưa phát hiện. Sạ Điển viện trưởng mới vừa rời đi, Tản Nợ liền không thể chờ đợi được nữa hướng về phòng ngủ phóng đi. Đẩy cửa ra một khắc, Dụi Cụ đã nhào tới trong lồng ngực của hắn. Tản Nợ ôm lấy bán tinh linh con gái, vừa hướng về bên trong gian phòng đi, vừa cúi người thâm tình ôm hôn. Lấy lạ sau lưng hắn nhẹ bén đóng lại cửa phòng ngủ. Một hồi lâu, Tản Nợ mới đem Dụi Cụ bông ra, hai người ánh mắt tụ hợp, không nói ra được ngọt ngào. Lại không thấy được ngươi, ta liền muốn điên mất rồi. Dụi Cụ nhẹ giọng nói rằng. Tản Nợ nặng nề gật đầu, ta giờ nào khắc nào cũng đang nhớ ngươi. Nói tới chỗ này, Tản Nợ đưa tay đem Dụi Cụ vượt qua đến ôm lấy, hướng về giường phương hướng đi đến.
A,
không muốn. Dụi Cụ nhăn nhó thở nhẹ nói. Tản Nợ lúc này mới nhớ tới bên trong gian phòng còn có hai cô bé đây, mau mau quay về lấy lạ nói rằng, ngươi mang Trẹo Lì trước tiên đi ra ngoài một chút.
Này không hợp lý.
Nói lời phản đối Tản Nợ, lại là Trẹo Lì. Tản Nợ nghi hoặc mà nhìn nàng, cho đến lúc này hậu, hắn mới nhìn rõ cô bé này dáng vẻ. Trẹo Lì mái tóc dài màu đen ở sau gáy tùy ý chắt thành nhất cái đuôi ngựa, màu phấn hồng ngắn bảo dưới, ủng đã bỏ đi, lộ ra hai cái trắng như tuyết chân dài. Nàng liền như vậy chân trần đứng ở thảm trên, thanh minh trong ánh mắt lẫn lộn một tia hiếu kỳ, nếu như không phải trước đó đã biết được, nhìn thấy nàng vẻ mặt như thế, Tản Nợ tuyệt đối không nghĩ tới nàng sẽ là một cái ma sủng.
Ngươi quên rồi,
thân phận của ta bây giờ là Trẹo Lì ma sủng. Dụi Cụ cười giải thích. Trẹo Lì lập tức tiếp nhận Dụi Cụ tiếp tục nói, ta đi ra ngoài, nhưng đem tỷ tỷ ở lại chỗ này, quá không hợp lý.
Tỷ tỷ.
Tản Nợ đem Dụi Cụ để xuống, một cái tay nhưng vẫn cứ ôm vào cái hông của nàng.
Đúng rồi, ta coi Trẹo Lì là muội muội xem.
Dụi Cụ mong muốn bên trong mang theo một tiếng lịch ngợm. Tản Nợ biết, Dụi Cụ 19 tuổi, Trẹo Lì 16 tuổi, dựa theo tuổi tác để tính, bán tinh linh con gái xác thực có thể làm người sau tỷ tỷ. Có thể vấn đề là, Trẹo Lì chẳng lẽ không là nàng ma sủng sao?
Nàng không sợ ngươi sao?
Hắn hỏi.
Tại sao muốn sợ ta, tỷ tỷ?
Dụi Cụ và Trẹo Lì đồng thanh hỏi.
Nhưng là,
Tản Nợ không có tiếp tục nói hết, hắn đã nghĩ đến tại sao Lẫy Lạ sẽ sợ hắn, mà Trẹo Lì nhưng không sợ Dụi Cụ. Bán tinh linh con gái tuy rằng thông minh, nhưng trên bản chất vẫn là một cái thiện lương đơn thuần con gái, Trẹo Lì và nàng tâm linh tương thông, sẽ không cảm giác được nguy hiểm. Mà Tản Nợ ý nghĩ của chính mình thì lại muốn phức tạp nhiều lắm, huống chi, Lẫy Lạ còn từng nhìn thấy hắn là làm sao đối xử bút. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc lắc đầu, trên mặt mang theo áy náy quay về Lẫy Lạ cười cợt. Người sau tựa hồ chịu đến Trẹo Lì cảm hóa, cũng lộ ra một cái Tản Nợ chưa bao giờ ở trên mặt nàng từng thấy sán lạn nụ cười, gờ dạ sở hoặc tở con gái thời khắc này lại như cái tiểu thiên sứ như thế mê người. Vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay, Trẹo Lì trên mặt đột nhiên một đỏ, ta mới là ngươi người yêu. Tản Nợ chính một mặt kinh ngạc, Dụi Cụ đã khi, làm, ngực nện cho hắn một quyền, nũng nịu nói, ngươi đừng nghĩ hay lắm, là trên danh nghĩa.
Chương 212, giường lớn.
Cái kia cha nàng sẽ đồng ý sao?
Tản Nợ hỏi Dụi Cụ.
Ngươi hỏi ta làm gì?
Dụi Cụ không hiểu nói.
Tản Nợ ngẩn người mới phản ứng được, xem ra, Dụi Cụ thật không có coi Trẹo Lì là làm ma sủng đối xử.
Cái kia,
phụ thân ngươi sẽ đồng ý chúng ta ở một chỗ sao? Hắn đột nhiên cảm thấy, tình cảnh này như là chính mình thật sự ở hướng về Trẹo Lì kỳ yêu như thế.
Hừm, Trẹo Lì hơi có chút lúng túng, Lẫy Lạ đã nói cho chúng ta, ngươi hiện tại là năm viện đầu bảng, ta cùng với ngươi, phụ thân cao hứng còn đến không kịp đây.
Cái này năm viện đầu bảng liền trọng yếu như vậy.
Tản Nợ nghi ngờ nói.
Từ lúc đại khảo trước, hắn liền vượt qua ạ lì ở và phổ hệ bệ nơi đó biết được, nếu như có thể lên bảng, học viện xác thực sẽ khen thưởng một bút không điểm, thế nhưng chưa từng nghe tới, đầu bảng có chỗ đặc biệt gì à?
Dĩ vãng không trọng yếu, nhưng lần này không giống nhau.
Trẹo Lì hồi đáp, hỏa thánh viện tình huống bây giờ không lớn rượu.
Này, chúng ta có thể hay không muốn đều đứng?
Dụi Cụ hỏi, còn có, gian phòng này làm sao chỉ có một cái ghế, vẫn là kỳ quái như thế cái ghế.
Tản Nợ liếc mắt nhìn Dụi Cụ cái ghế, lúng túng cười cợt.
Ngay trước mặt Trẹo Lì, hắn cũng không tiện hướng về Dụi Cụ giải thích, chỉ cần cười nói, vậy thì tọa trên giường được rồi.
Rui Cù hì hì nở nụ cười, kỳ thực ngươi đến trước, chúng ta liền vẫn ngồi ở trên giường. Nàng bò lên giường, ngồi xếp bằng xuống, lại bắt chuyện Chéo Ly và Lẩy Lạ ngồi vào bên cạnh nàng. Tản Nở lúc này mới phát hiện, ba nữ tử quả nhiên đều để trần chân đây. Hắn không quen ngồi xếp bằng, liền dựa lưng ở giường đầu bán nằm xuống đến, đem chân huyền không ở giường duyên ở ngoài. Rui Cù thấy hắn cái tư thế này, cũng học dáng vẻ, nằm ở bên cạnh hắn, đầu tựa ở Tản Nở trên bả vai, một đôi trắng như tuyết cân xứng chân dài không khách khí đặt ở trên đùi hắn. Cái tư thế này dù sao cũng hơi ám muội, cho tới tọa ở đối diện bọn họ Chéo Ly và Lẩy Lạ đều có chút mặt đỏ. Kế tục, Hỏa Thánh Viện tại sao tình huống bây giờ không ổn? Tản Nở hỏi. Sự tình vẫn cùng chúng ta gệm mạ gia tộc có quan hệ, Chéo Ly tiếp tục nói, ta cũng là mấy tháng trước mới biết, ta từng ông cố phụ ngã xuống ở trung thổ. Tản Nở cơ thể hơi chấn động, nghe được gệm mạ cái họ này, hắn rất dễ dàng đoán được đối phương chính là ai. Làm sao? Rui Cù nghiêng mặt sang bên đến nhìn Tản Nở, nhẹ giọng hỏi. Không cái gì, Tản Nở hồi đáp, ta đang suy nghĩ Chéo Ly khẳng định rất thương tâm. Cùng lúc đó, Lấy Lạ cũng khó mà nhận ra nhìn Chéo Ly một chút. Kỳ thực, Dạ Phổ ngã xuống thì Rui Cù cũng ở đây, chỉ có điều nàng và ạ lẹ sảng dở dột đều bị thứ bảy thần tử tiêu trừ đoạn trí nhớ kia. Kỳ thực cũng còn tốt, ta chỉ ở thời điểm gặp hắn một chút, đều không cái gì ấn tượng. Chéo Ly cười cợt, trái lại là nghe người khác lên thời điểm tương đối nhiều. Nha đúng rồi, ta vừa nãy đại khái không có, từng ông cố phụ hắn là một vị truyền kỳ pháp sư. Như thế ghê gớm. Rui Cù cả kinh nói. Tản Nở cũng làm ra rất kinh ngạc dáng vẻ, hắn chú ý tới Lấy Lạ nhìn ánh mắt của hắn, có một ít kỳ quái. Đúng, Lấy Lạ biết hắn là giả ra đến. Tản Nở không thể làm gì khác hơn là trong bóng tối nói cho nàng, Chéo Ly tổ phụ là vì muốn giết ta mới tử, tuy rằng không phải chết trong tay ta. Vẫn là không nên để cho nàng biết đến tốt. Hắn sở dĩ như vậy đối với Lấy Lạ, một mặt là cảm thấy vừa nãy chính mình tâm tư lóe qua thời điểm, Lấy Lạ khả năng đã bắt lấy, mặt khác, cũng cảm giác mình hẳn là giống như Rui Cù, tận lực coi Lấy Lạ là làm một người bình thường, thậm chí là một người bạn tới đối xử. Thương Lam Thánh Viện xưa nay rồi cùng chúng ta không hợp, lần này Hỏa Thánh Viện ngã xuống một vị truyền kỳ pháp sư, bọn họ đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Không trách. Tản Nở nghe xong Chéo Ly giải thích, cuối cùng cũng coi như biết rồi sự tình đại khái. Vì lẽ đó, nếu như phụ thân biết ta cùng với ngươi, chắc chắn sẽ không phản đối. Chéo Ly không tự chủ nhìn Rui Cù như thế. Ta trước tiên thật nha, Rui Cù cười nói với nàng, chỉ là diễn kịch a. Ngươi có thể đừng coi là thật. Chéo Ly như là bị nhìn thấu tâm tư, mặt cười lập tức trướng đến đỏ chót. Tản Nở không biết nên cái gì tốt, không thể làm gì khác hơn là cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Rui Cù miết miệng nghiêng mặt sang bên đến, ngươi cũng không cho coi là thật. Tản Nở buông tay nói, ta làm sao sẽ coi là thật đây? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hừ. Rui Cù làm bộ cả giận nói, ta đang suy nghĩ gì? Tản Nở một mặt mờ mịt. Ngươi đang nghĩ, một lúc ngủ làm sao bây giờ? Cũng đúng vậy. Nay cũng thật là cái vấn đề. Tản Nở bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu không, để Lấy Lạ đem Chéo Ly lén lút mang tới bên cạnh phòng ngủ đi. Không được. Đây là Lấy Lạ lần thứ nhất phản đối Tản Nở ý kiến, ú nạ tặc vô cùng, ta đem Chéo Ly mang đi, nàng khẳng định biết đến. Ừm. Xem ra không phải đem ú nạ lấy đi không thể. Tản Nở trầm ngâm nói. Vô dụng, những khác người hầu như thế sẽ biết. Rui Cù đã vượt qua Lấy Lạ nơi này biết rồi ú nạ tình huống. Vậy làm sao bây giờ? Hoặc là ngươi và Chéo Ly ngủ thẳng sắt vách đi. Hừ. Ngươi nhớ ta đều là giả. Rui Cù đột nhiên bối quá thân đi. Vậy làm sao bây giờ sao? Tản Nở có chút không tìm được manh mối. Ngươi bình thường đều và Lấy Lạ đồng thời ngủ. Ta là vì luyện tập lèn ngữ a. Luyện tập lèn ngữ, liền muốn ngủ ở một chỗ sao? Ta sợ bị người khác nghe được mà. Vậy bây giờ chúng ta lời như vậy, ngươi làm sao không sợ rồi? Tản Nở nhất thời nghẹn lời. Đúng đấy, tại sao hiện tại không sợ đây? Chẳng lẽ mình trước thật trong lòng có quỷ? Không đúng. Là bởi vì hiện tại tình cảnh không giống nhau, chỉ cần đừng làm được quá phận quá đáng, toàn bộ Hỏa Thánh Viện đều sẽ giúp đỡ chính mình ẩn giấu. Tình huống bây giờ không giống nhau mà. Hắn giải thích. Ta mặc kệ, ngày hôm nay liền để Chéo Ly theo chúng ta đồng thời ngủ. Rui Cù rốt cục ra ý nghĩ của chính mình, ta ngủ trung gian. Ngược lại giường lớn như vậy. Thời khắc này, nàng và Chéo Ly tỏ rõ vẻ ngượng ngùng. Lấy Lạ che miệng cười trộm, tiếp theo nhảy xuống giường đến, quay về Tản Nở nói, người chủ nhân kia, ta đi sắt vách ngủ rồi. Hừm, Tản Nở nhẫn nhịn cười nói, đúng rồi, sau đó thật sự đừng gọi chủ nhân, liền gọi ta. Gọi thiếu gia được rồi. Chéo Ly hiển nhiên là rõ ràng nhất ma pháp đại lục mỗi cái giai tầng trong lúc đó xưng hô. Là thiếu gia. Lấy Lạ cười đẩy cửa mà ra. Chờ đến nàng đi ra cửa, Chéo Ly mới đúng Rui Cù nói, sau đó ở bên ngoài, ngươi cũng phải gọi thiếu gia. Nàng xong câu này, không nhịn được khanh khách cười không ngừng. Ngươi mới nên gọi thiếu gia đây. Rui Cù lập tức liền đem Chéo Ly đánh gục ở trên giường, hai cái thiếu nữ xinh đẹp không hề chú ý cùng hình tượng, liền ngay trước mặt Tản Nở, nữ làm một đoàn, lẫn nhau cấu lên giường đến. Thú vị nhất chính là, bởi vì linh hồn khế ước ma pháp hiệu quả đặc biệt, thành công cấu đến đối phương giường nơi cái kia, chính mình cũng theo xúc lên cổ, khanh khách cười không ngừng. Tản Nở nhìn ra một mặt mồ hôi lạnh. Rốt cục, đợi được hai người nháo đủ, đến ngủ thời gian, bầu không khí trở nên lúng túng lên. Ba người đều ăn ý chỉ cởi phía ngoài cùng trường bảo, liền chui tiến vào chăn. Chỉ có điều so sánh với Tản Nở và Rui Cù, Chéo Ly có vẻ muốn câu nệ nhiều lắm, tuy rằng giường rất lớn, trung gian còn cách Rui Cù, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ lần thứ nhất và một người đàn ông ngủ ở cùng trên một cái giường. Vừa ngủ dưới, Rui Cú liền tiến đến Tản Nở bên hai, nhẹ giọng nói, không thể cái kia nha. Bọn chúng ta nằm ngủ. Tản Nở nhẹ giọng hồi đáp. Không phải. Rui Cú ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói, ngươi không biết sao. Mặc kệ ta cảm nhận được cái gì. Nàng đều sẽ theo ta có như thế cảm giác, vì lẽ đó không được. Vậy chúng ta liền vẫn không thể rồi. Tản Nở cả kinh nói. Lẽ nào, ngươi muốn cho Trèo Ly cũng cảm thấy bị ngươi.
Cái kia rồi.
Được rồi. Tản Nở thất vọng xoay người.
Ừm.
Rui Cú đột nhiên lại làm nũng nói, không thể cái kia, lại không thể ôm ngủ. Tản Nở cười xoay người lại, đem bán tinh linh con gái ôm vào trong lồng ngực. Dương lớn một đầu khác, Trèo Ly đột nhiên cảm thấy chính mình cả người đều mềm nhũn ra, một loại chưa bao giờ quá ấm áp cảm giác, đột nhiên rồi rào nàng toàn thân. Liên ở tại bọn hắn gian phòng cách vách bên trong, Lệ Lạ cũng giống như vậy. Chương 213, Mỹ hảo một ngày. Sa Điển tuy rằng mạnh mẽ giáo huấn Cạn Tỏ, lệnh cưỡng chế hắn không nên nói bậy nói bạn, có thể này cũng không biểu hiện Sa Điển liền một điểm không nghi ngờ. Hắn biết rõ, Cạn Tỏ là không dám ở trước mặt hắn bịa đặt sự thực. Nhưng mà, toàn bộ hạ viện cũng đã bài điều tra, ngoại trừ hiện ở cái này dòng bên ngoài, không còn những người khác tự xưng là John Smith. Như vậy, lẽ nào là có người trong bóng tối đang trợ giúp Hỏa Thánh viện? Mang theo cái nghi vấn này, Sa Điển để người hầu đem ra hạ viện giám thị pháp sư danh sách. Phần này danh sách ở đại khảo trước không có ai biết, thế nhưng đại khảo sau khi sẽ công bố ra, lấy đó công chính. Và dĩ vãng kỳ trước đại khảo như thế, dựa theo liền nhau khu trực thuộc làng tránh nguyên tắc, tham dự lần này Hỏa Hạ viện giám thị pháp sư, chủ yếu đến từ Phong Chi Thánh viện và Xuân Chi Thánh viện, chỉ có chủ khảo hạch pháp sư do Khế Giả Sơn phái ra. Sa Điển tốn không ít thời gian, mới đưa danh sách nhìn kỹ một lần, không có phát hiện bất kỳ manh mối. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, trước sau không yên lòng, vạn nhất thật là có người trong bóng tối giúp đỡ, mà cái kia Hạ Lỵ người kỳ thực là thằng ngu, vậy mình đem hắn cường ở lại hạ viện sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phải biết, mỗi giới đại khảo giám thị danh sách đều sẽ không tái diễn, huống hồ, nếu như hữu tâm giúp đỡ, có hay không cái kia John Smith cũng không đáng kể. Nghĩ tới đây, Sa Điển khép lại danh sách, lấy ra nhất tờ giấy trắng, châm trước chốc lát mới bắt đầu viết. Sau mười mấy phút, hắn gọi tới người hầu, dặn dò vài câu. Lại quá không bao lâu, người hầu đem U Nạ dẫn theo lại đây. Viện trưởng đại nhân. U Nạ cúi đầu cụp mắt đứng ở Sa Điển trước mặt, chờ đối phương chỉ thị. Dòng thiếu gia đã nghỉ ngơi chứ?
Hừm,
U Nạ hồi đáp. Còn có một việc tình, muốn bẩm báo đại nhân.
Chuyện gì?
Trèo Lì tiểu thư cũng không hề rời đi. U Nạ tin tức linh thông, đương nhiên nghe nói qua Trèo Lì cái này nghe tên thánh viện thiên tài thiếu nữ.
Ồ.
Sa Điển nghi ngờ nói, nàng ở nơi nào? Trèo Lì tiểu thư mới vừa đi, dòng thiếu gia hầu gái liền đuổi theo nàng. Hiện tại, tiểu thư chính và thiếu gia cùng nhau đây.
Ha ha, quả nhiên là thiếu niên phong lưu, liền một cái hầu gái đều bị dạy dỗ đến như thế hiểu hắn tâm ý.
Sa Điển trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng trong lòng thầm nói, cờ giặc nữ nhi bảo bối thật không đơn giản a.
Đại nhân nói đúng lắm,
thiếu gia thực sự là phong lưu.
U Nạ thấp giọng đáp lời đạo, nhưng trong lòng mơ hồ làm đau.
Dòng thiếu gia tự nhiên là phong lưu, nhưng là tại sao một mực đối với mình lạnh lùng như vậy? Lẽ nào ở trong mắt hắn, chính mình chỉ là dòng chi tục phân sao?
Thiên tài luôn có chút mê, ngươi nếu phụ trách hắn sinh hoạt thường ngày, có một số việc không cần ta đến dạy ngươi chứ?
Là đại nhân, U Nạ rõ ràng.
Sa Điển khẽ mỉm cười, đem vừa mới chuẩn bị tờ giấy kia đưa cho U Nạ, đây là thánh viện vừa phát tới, ngươi ngày mai giao cho dòng thiếu gia.
U Nạ hai tay tiếp nhận, nhìn lướt qua. Cung kính mà hỏi, đại nhân, đây là...
Đại khái là thánh viện bên trong có mấy người đối với dòng thiếu gia cái này đầu bảng còn có chút khâm phục, muốn thi giáo thi dạy hắn đi.
Sa Điển nói đến một nửa, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhớ kỹ.
Đây là thánh viện trực tiếp phát tới.
Ừm.
Đại nhân yên tâm, những này đề mục đến từ thánh viện, và đại nhân hoàn toàn không liên quan.
U Nạ tâm linh thần hội.
Nếu như tình huống cho phép, tận lực tận mắt thiếu gia hoàn thành những này đề mục.
Sau khi hoàn thành, ngươi lấy thêm đến cho ta.
Phải.
Đại nhân.
Sa Điển triển mi nở nụ cười, U Nạ.
Cha mẹ ngươi cũng tại hạ viện sao?
Đại nhân, U Nạ trên mặt lóe qua một tia sầu khổ.
U Nạ mẫu thân đã qua đời, phụ thân hắn.
Sa Điển thấy nàng ấp á ấp úng, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng mất đi hứng thú, chỉ là phất tay một cái nói, ngươi đi trước đi, cố gắng làm việc, ta đều nhìn thấy.
Ta đại nhân.
U Nạ cảm kích nói.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ và thảm trong lúc đó khe hở tiến vào phòng ngủ, hạt bụi nhỏ ngay khi này điều kề sát mặt đất quang mang tới không tự lưu động.
Trong lòng con gái nhưng đang say ngủ, nàng lông mi thật dài thỉnh thoảng run rẩy một thoáng, là đang nằm mơ sao?
Cả đêm đều duy trì cái này tư thế ngủ, cho tới bị con gái đặt ở thân đã hạ thủ cánh tay đã tê dại hầu như muốn mất đi chi giác, thế nhưng, Tản Nở nhưng vẫn cứ không nhúc nhích. Không biết là không phải là bởi vì tâm lý tuổi tác quan hệ, Tản Nở đều là so với Rui Cú ngủ đến càng thiếu một ít. Mới vừa tỉnh lại thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, hắn hầu như coi chính mình còn ở trung thổ thế giới, còn ở phỉ thúy cảng cái kia cạnh biển tiểu lâu. Nhưng mà không có ung dung hải triều thanh, trong không khí mùi cũng có vi diệu khác biệt.
Đúng, nơi này thỉnh phẳng phỉ thúy cảng, là nguy cơ tứ phía ma pháp đại lục.
Ngoại trừ trong lòng bán tinh linh con gái ở ngoài, bên kia giường còn ngủ một thiếu nữ, ở sát vách phòng ngủ, Lệ Lạ đã bắt đầu rửa mặt. Ngay khi mấy tháng trước, Lệ Lạ là xa xôi nông trường không buồn không lo nông phu con gái, Trèo Lì là tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm ma pháp thiên tài. Có thể kỳ diệu vận mệnh, nhưng đem các nàng mang đến cùng một chỗ, trói chặt ở mình và Rui Cú bên người. Chuyện này đối với các nàng tới nói, có phải là vô vọng và rủi? Tản Nở đột nhiên cảm thấy, chính mình như là chính đang thao túng nhất diệp sóc này ở chạy xiết đường sông bên trong, lúc nào cũng có thể lật út thuyền cô độc. Bán tinh linh con gái là chính mình duy nhất bạn đồng hành. Mà vừa gia nhập hai người này đặc thù lữ khách, thì lại như là ôm nho nhỏ thuyền tam bản bị bắt ở thuyền sau. Nghĩ tới đây, Tản Nở không tự chủ hướng về Trèo Ly nhìn lại. Hạ Lì thiếu nữ một bàn tay lót ở mặt dưới, một cái tay khác khoát lên dùi cụ bên hông. Nàng ngủ đến an tường mà thích ý, trắng toát trên mặt, khỏe miệng hơi cong lên, như là chính say sưa ở vui tươi một cảnh. Lúc này, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lợi Lạ bưng chậu nước gión ra gión rén đi tới. Nàng vượt qua đầu hạ nắng sớm bên trong đi tới, như là bên trong vùng rừng rậm sơ sinh không lâu nai con, như vậy thiên chân vô tả. Thời khắc này, Tản Nở đột nhiên cảm giác thấy, hay là đây đối với các nàng tới nói, cũng chưa chắc là vận rủi. Lại như dùi cụ có thể coi Trèo Ly là làm muội muội như thế. Chính mình cũng có thể đem này hai cô bé, cho rằng là bằng hữu, cho rằng là người nhà. Chỉ cần ôm ý nghĩ như thế, không có ác ý, không có thao túng, không có chi phối, linh hồn khế ước liền chỉ có điều là một cái khiến tâm linh người ta tương thông tinh thần ma pháp mà thôi. Hay là, có một ngày, khi, làm, tín nhiệm bị thành lập sau khi thức dậy, chính mình hoàn toàn có thể giải trừ phép thuật này. Đương nhiên, Tản Nở sẽ không tùy tiện liền như vậy đi làm. Lại như hắn đã từng nói, không thể đem chính mình an nguy, gắn bó cho người khác thiện ý. Hắn chính nghĩ như vậy, Lợi Lạ đã đi tới hắn trước giường. Thiếu gia, ngài rời giường sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, chỉ lo đánh thức Dùi Củ và Trèo Ly. Ừm. Tản Nở quay về nàng lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Dùi Củ như là nghe được đối thoại của bọn họ, chậm rãi mở mắt ra. Chờ nàng thấy rõ Tản Nở khuôn mặt sau, đầu tiên là hơi ngẩn người, mới xấu cười nói. Sớm an thiếu gia. Sớm an thiếu gia. Trèo Ly là và Dùi Củ đồng thời tỉnh lại. Sớm an thiếu gia. Lấy là cũng học các nàng, nở nụ cười xinh đẹp. Chào buổi sáng. Thiếu nữ xinh đẹp các chiến sĩ. Tản Nở tâm huyết dâng trào. Nói một câu ba người đều nghe không hiểu. Không lâu sau đó, Tản Nở kéo màn cửa sổ ra, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Thật là đẹp thật một ngày. Chương 214, Khế Giả Sơn. Bữa sáng thời điểm, Trèo Ly cho Tản Nở lên nhất khóa, liên quan với một cái chân chính hạ lì người có thể thế nào đối xử hạ nhân. Ta và dòng thiếu gia lúc nói chuyện, không thích bên cạnh có người, nàng quay về U Nạ nói một cách lạnh lùng nói, nếu như bị ta phát hiện có người ở phòng ăn ở ngoài nghe trộm. Hừ hừ, là tiểu thư. U Nạ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Thiếu gia, tiểu thư, ta nhận được một phần vượt qua thánh viện giao tới được quyển đề thi, là cho thiếu gia. U Nạ còn muốn xạ điển viện trưởng dặn dò. Đem ra cho ta nhìn một chút. Trèo Ly vươn tay ra. U Nạ đem xạ điển viện trưởng giao cho nàng tờ giấy kia, đưa cho Trèo Ly. Đây là ý gì? Trèo Ly đem đề thi vỗ vào trên mặt bàn, U Nạ sợ hết hồn, chiến chiến hồi đáp, vâng. Là. Quên đi, cho ta đi. Tản Nở nói rất chậm, có Christina vì hắn biên cái kia cố sự, miệng của hắn tin tức đề đã giải quyết dễ dàng. Hắn liếc mắt nhìn đề thi, khẽ mỉm cười. Bút đây. U Nạ mau mau cấp trên một bước, đem trước đó chuẩn bị bút giao cho trong tay hắn. Khoảng chừng sau 10 phút, Tản Nở liền hoàn thành chỉnh chương bài thi, phía trên kia 10 đạo toán học đề, đối với hắn mà nói thực sự quá đơn giản, nếu như không phải lo lắng kinh thế hai tụ, hắn còn có thể rút ngắn một nửa thời gian. Cầm đi. Hắn đưa trả lại cho U Nạ. Người sau bắt được bài thi, lập tức lui ra phòng ăn. Nghe nàng chạy xa sau khi, Tản Nở mới bắt chuyện Dùi Củ và Lợi Lạ ngồi xuống. Trèo Ly vừa cho Dùi Củ nhường ra vị trí, vừa nghi hoặc mà hỏi, thánh viện tại sao phải làm như vậy? U Nạ là xạ điền người, Tản Nở cười giải thích, ta ở đại khảo thời điểm, làm được có chút khác người. Quá nửa là có người cùng xạ điền mật báo, hắn không yên lòng, cho nên mới ra để mục tới thử ta. Ta biết rồi, Dùi Củ trong miệng còn nhét bánh mì, liền cướp lời nói, ngươi muốn chứng minh cho hắn xem, chính mình có bao nhiêu thiên tài, có đúng hay không. Cái kia ngươi nên cẩn thận một điểm, Trèo Ly có chút lo lắng, để mục không đơn giản đây. Ồ, rất khó sao? Tản Nở đặt dĩa xuống, chăm chú hỏi. Ta đại khái chỉ có thể một nửa. Chính là này một nửa, ngươi vừa nãy này chút thời gian ta cũng không xong. Trèo Ly hồi đáp. Xem ra, các ngươi nơi này toán học trình độ, so với ta tưởng tượng còn thấp hơn A. Tản Nở cảm khái nói, vừa nãy tấm kia bài thi, tối đa bất quá là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp thi trình độ, lại ở Trèo Ly thiên tài như vậy thiếu nữ xem ra, cũng coi như khó. Này quá khó mà tin nổi, phải biết hệ thống pháp thuật đều là quay chung quanh toán học, đặc biệt hình học phát triển lên, ma pháp đại lục rõ ràng nắm giữ rất cao ma pháp văn minh, tại sao toán học văn minh như thế là hậu? Lẽ nào bên trong? Các ngươi chỗ ấy toán học đã phát triển đến lợi hại như vậy? Trèo Ly đánh gãy Tản Nở dòng suy nghĩ. Tản Nở cười lắc đầu một cái, trước cái kia vấn đề, hắn nhất thời không có đáp án, nói vậy coi như hỏi Trèo Ly cũng vô dụng. Không phải, Dùi Củ thay thế Tản Nở hồi đáp, thiếu gia là thiên tài, chuyện gì đều không làm khó được hắn. Trèo Ly khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói nữa, tựa hồ cũng không ủng hộ Dùi Củ. Ngươi không tin? Dùi Củ có chút không vui. Ta tin, thiếu gia là thiên tài, tỷ tỷ ánh mắt tốt nhất. Trèo Ly xấu cười nói, ngươi hiện tại không tin không liên quan, sau đó thì sẽ biết, hay anh. Dùi Củ cố ý không nhìn tới nàng. Tản Nở thấy tình thế không ổn, mau mau đánh gậy các nàng, được rồi, nói chính sự. Trèo Ly, ngươi nghe nói qua tinh thần hệ ma pháp sao? Tinh thần hệ? Trèo Ly một mặt mờ mịt. Chính là màu tím thần nguyên cái kia nhất hệ ma pháp. Tản Nở giải thích. Màu tím thần nguyên là cái gì? Chéo Lì vẫn cứ không rõ. Tàn Nở nhìn một chút Rui Củ, ngươi không nói với nàng quá.
Rui Củ lắc đầu. Tỷ tỷ trong lòng chỉ có thiếu gia, nơi nào nghĩ tới lên nói những thứ này.
Ngươi cái tiểu nha đầu này, càng ngày càng không lớn không nhỏ.
Rui Củ làm dáng muốn đi kéo Chéo Lì mái tóc, người sau nhạy bén né tránh.
Lấy là nhìn thấy hai người dáng vẻ, cũng không nhịn được cười lên.
Đinh đinh đinh, nói chính sự, Tàn Nở không thể không lần thứ hai đánh gậy hai người. Chéo Lì, ngươi thần trong biển lẽ nào không có một viên màu tím thần nguyên sao?
Nay kỳ thực chỉ là Tàn Nở căn cứ bụt, mà suy đoán, trước đó không có bị ai chứng thực quá.
A, ngươi là nói,
cái kia cũng là thần nguyên.
Và năm hệ thần nguyên như thế.
Nhưng là tại sao chỉ có một cái điểm, không có đuôi nhỏ?
Chéo Lì hơi kinh ngạc.
Nhìn tới,
ngươi xác thực không biết tinh thần hệ ma pháp.
Tàn Nở trầm ngâm nói.
Vậy ngươi là làm sao biết Chéo Lì có một viên tinh thần hệ thần nguyên?
Rui Củ đột nhiên hỏi.
Ta đoán, Tàn Nở hồi đáp, nếu như ta không đoán sai, giáo hội nghi lễ rửa tội chính là ngưng tụ này viên màu tím thần nguyên quá trình.
Là như vậy phải không?
Rui Củ hỏi Chéo Lì.
Không biết ta từ khi bắt đầu biết chuyện, cái kia màu tím điểm ngay khi.
Chéo Lì trả lời.
Cái kia,
ngươi không có ngưng tụ năm hệ thần nguyên trước thì có thần hải.
Rui Củ kế tục hỏi.
Thần hải?
Chẳng lẽ không là trời sinh thì có sao?
Chéo Lì không hiểu nói.
Đương nhiên không phải.
Làm sao có khả năng có người trời sinh thì có thần hải?
Rui Củ trả lời.
Nhưng là, ta chính là trời sinh thì có thần hải a.
Các ngươi không cần cãi, Tàn Nở lần thứ hai đánh gãy hai người, Chéo Lì, ý nghĩ của ngươi chỉ là ảo giác.
Không có ai trời sinh thì có thần hải, là giáo đình nghi lễ rửa tội, trợ giúp ngươi hình thành thần hải, nhưng chuyện này phát sinh ở ngươi ghi việc trước, vì lẽ đó ngươi mới sẽ cảm thấy thần hải là trời sinh thì có.
Chiếu nói như vậy, giáo đình có tinh thần hệ ma pháp.
Chéo Lì vẫn cứ nửa tin nửa ngờ, Tàn Nở có chút vượt qua nàng thưởng thức.
Không phải chỉ giáo đình có.
Tàn Nở biết giáo đình bất kể là thần tử thần mục vẫn là giáo sĩ đều là nam tính, thế nhưng nước nở rừng rậm lao yêu quái đó là nữ.
Khế Giả Sơn.
Chéo Lì hỏi.
Khế Giả Sơn đến cùng là nơi nào?
Tàn Nở nghe nói qua danh tự này, nhưng lại không biết cụ thể hàm nghĩa.
Khế Giả Sơn là một ngọn núi, ở bầy ma thú sơn lấy nam, tiếp cận tinh linh lãnh địa phương, là thánh viện bên trên thánh viện.
Thánh viện bên trên thánh viện.
Rui Củ không hiểu nói.
Đây là phụ thân ta nói.
Có người nói Khế Giả Sơn truyền kỳ pháp sư Sản Dở Dồ, hắn ma sủng là một con long.
Một con rồng.
Long là cấp mấy ma thú?
Tàn Nở tựa hồ nghĩ tới điều gì.
Long không phải ma thú, long không có ma hạch.
Không có ma hạch.
Cái kia có người hay không từng thử đem ấu long cho rằng ma sủng, sau đó chậm rãi bồi dưỡng?
Tàn Nở hỏi.
Không biết, hẳn là không được đi, long quá mạnh mẽ, thành niên long so với truyền kỳ pháp sư còn cường đại hơn.
Cái kia ngoại trừ Sản Dở Dồ pháp sư ma sủng là một con rồng bên ngoài, Khế Giả Sơn vẫn không có chỗ đặc biệt nào sao?
Quá hơn nhiều. Bọn họ và giáo đình đồng thời cùng quản lý năm đại thánh viện, pháp thuật của bọn họ sư so với năm đại thánh viện ma pháp sư cường đại hơn nhiều, bất quá, bọn họ cũng là dùng năm hệ ma pháp, chưa từng nghe nói có tinh thần hệ ma pháp a.
Ừm.
Tàn Nở khẽ gật đầu, nếu như hắn suy đoán không sai, cái kia nước nở rừng rậm lao yêu quái, quá nửa là đến từ Khế Giả Sơn.
Chương 215, Thẩy Tinh Phong.
Chéo Lì, ngươi gặp Khế Giả Sơn người sao?
Xin chào a, đúng rồi, ngươi nên cũng đã gặp, năm viện đại khảo chủ khảo pháp sư chính là Khế Giả Sơn.
Tàn Nở vừa gật đầu, vừa âm thầm hoảng sợ.
Như thế đến, hắn xác thực ở không biết chuyện tình huống dưới, gặp đến từ Khế Giả Sơn pháp sư.
Nhưng là, đối phương nhưng không có phát hiện hắn là tinh thần hệ pháp sư.
Này có tam loại khả năng.
Nhất, không phải hết thể Khế Giả Sơn pháp sư đều tu luyện tinh thần hệ ma pháp.
Hai, tên kia chủ khảo pháp sư ma pháp đẳng cấp không có vượt quá cấp 7, cao hơn Tàn Nở ra cấp 4.
Tam, coi như tinh thần hệ pháp sư, cũng nhìn không ra người khác có hay không tu luyện tinh thần hệ ma pháp, thật giống như bất luận cái nào nguyên tố pháp sư, đều không thể phán đoán người khác là tu luyện cái nào nhất hệ nguyên tố ma pháp.
Liên quan với này loại thứ ba khả năng, Tàn Nở trước đây hầu như không nghĩ tới quá.
Từ khi thứ bảy thần tử nói cho hắn, đi về ma pháp đại lục chìa khóa, là một cái không bên trong không ở ngoài màu tím chiếc lọ sau khi, hắn liền ngầm thừa nhận thần tử nhìn ra hắn là tinh thần hệ pháp sư. Nhưng mà hiện ở hồi tưởng lại, thứ bảy thần tử và Hỏa Phượng Hoàng Dạ Phổ như thế, đều là ở chính mình triển khai cấp 7 màu xanh lam quả cầu lửa sau, mới đột nhiên đối với mình trở nên coi trọng.
Trên thực tế, liên quan với Mai Sở trong thành chuyện xảy ra, bất kể là Tàn Nở vẫn là Xỉn Thi ạ các loại, chờ, người, đều không có đáp án.
Tại sao thứ bảy thần tử sẽ giết chết Dạ Phổ?
Là hắn muốn diệt trừ Dạ Phổ.
Chỉ bất quá khi đó tình huống vừa vặn thích hợp hắn động thủ.
Hay là bởi vì nhìn thấy Tàn Nở cấp 7 quả cầu lửa, mới lâm thời nảy lòng tham.
Hắn như thế làm là hành vi cá nhân,
vẫn là đại biểu giáo đình ý chí.
Hắn, Quang Minh Thần đã sớm ở triệu hoán Dạ Phổ, chỉ nhưng kẻ sau không nghe thấy.
Câu nói này có hay không có cái gì thâm ý?
Tại sao thần tử được Thiên Quốc lấy nam cái kia câu đấu đáp án, nhìn qua cao hứng như vậy?
Lẽ nào hắn đối với Quang Minh Thần tín ngưỡng cũng sớm đã dao động?
Có thể đã như vậy, hắn thì tại sao sẽ đối với Dạ Phổ nhắc lên Quang Minh Thần triệu hoán đây?
Tối vấn đề mấu chốt nhất là, thứ bảy thần tử tại sao phải giúp trợ Tàn Nở?
Hắn cách làm đại biểu chính hắn, vẫn là ở chuyển đạt đến từ Quang Minh giáo đình thiện ý.
Nay có vấn đề, rắc rối phức tạp, căn bản lý không rõ dòng suy nghĩ.
Thế nhưng dù như thế nào, thứ bảy thần tử quái dị cử động, để Tàn Nở mơ hồ cảm thấy, Quang Minh giáo đình tựa hồ cũng không phải hắn chân chính kẻ địch.
Chéo Ly, hắn chậm rãi hỏi,
năm đại thánh viện là sợ giáo đình nhiều hơn chút, vẫn là sợ Khế Giả Sơn nhiều hơn chút. Tại sao muốn sợ giáo đình? Chéo Lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng hỏi như vậy, chẳng khác gì là ra tạn nở cần thiết đáp án. Một vấn đề cuối cùng, thân tử hoặc là Khế Giả Sơn người, có thể một chút phân biệt ra được ma sủ sao? Chéo Lì suy nghĩ một chút mới lắc đầu nói, không biết. Tạn nở đã dự liệu được nàng sẽ như vậy, bất quá, hắn có một cái khác thu được đáp án biện pháp. Nếu như mình lên cấp thanh điểu pháp sư sau, vẫn cứ nhận biết không ra như phổ hệ bệ và tỉ nhỉ giả như vậy chủ nhân ma sủng quan hệ, như vậy vô cùng có khả năng bất kỳ cao cấp tinh thần hệ pháp sư đều không nhìn ra Tạn Nở và Lễ Lạ, Dùi Củ và Trèo Lì ma sủng quan hệ. Nguyên nhân rất đơn giản, phổ hệ bệ chỉ có một cái tinh thần hệ thần nguyên, Tạn Nở lên cấp thanh điểu pháp sư sau, ở tinh thần hệ ma pháp trên liền cao hơn nàng ra cấp 4, cấp 4 là ma pháp sư đẳng cấp danh giới. Chỉ có cao hơn cấp 4 trở lên mới có thể một chút nhìn ra đối phương ma pháp tu vi, mà tinh thần khế ước trạng thái nếu như có thể bị nhận biết, hơn nữa cũng sẽ tuần hoàn cái này nguyên tắc. Vậy chúng ta đỡ lấy đi làm cái gì? Dùi Củ đã ăn xong bữa sáng, có thật mấy chuyện muốn làm. Tạn Nở bưng chén lên uống một hớp không biết động vật gì mãi, lại là muốn bắt đầu học tập ma pháp. Chéo Lì phải nhanh một chút thăng cấp cao cấp pháp sư, như vậy mới có thể thu được đến tài nguyên, đem pháp thuật của ngươi đẳng cấp cũng tăng lên. Ba nữ tử gần như cùng lúc đó gật đầu. Chính ta nơi này khá là phiền toái một điểm, ta nghĩ tu tập ma pháp trận, thế nhưng gia nhập ma pháp hiệp hội cần thanh điệu pháp sư tư chất. Thiếu gia muốn lên cấp thanh điệu pháp sư không khó lắm a? Chéo Lì nghi ngờ nói. Phiền phức không ở nơi này, ta hoài nghi Xạ Đỉnh đem ta ở lại hạ viện, còn nắm những kia đề mục tới thăm dò ta, là vì 10 năm sau đại khảo. Một khi ta lên cấp thanh điểu, không tham ngộ thêm hạ viện đại khảo, đối với thánh viện đến, liền không nhiều lắm giá trị. Có đạo lý. Đến thời điểm, chỉ sợ ta phụ thân cũng chưa chắc đồng ý chúng ta cùng nhau. Chéo Lì gật đầu nói. Nay có vấn đề gì? Dùi Củ không chút nghĩ ngợi nói, lên tới trung viện, như thế có thể tham gia trung viện đại khảo a? Tỷ tỷ. Chéo Lì cười nói, ngươi cho rằng trung viện đại khảo và hạ viện như thế a? Đối với nhà ngươi thiếu gia đến, còn không là đều giống nhau. Dùi Củ trải qua đủ loại kỳ ngộ sau khi, đã sớm đối với Tản Nở tràn ngập tự tin. Vẫn phải là trước tiên thử một lần mới biết. Tản Nở cười đưa tay nắm ở Dùi Củ vòng eo, bán tinh linh con gái thuận thế đem đầu tựa ở trên bả vai hắn. A, chỗ của ta có kỳ trước trung viện đại khảo đề mục, có thể đưa cho thiếu gia thử xem. Chéo Lì cố ý con mắt nhìn về phía nơi khác, nhưng mà nhất khuôn mặt tươi cười nhưng vẫn là hơi có chút ửng hồng. Hừm, bất quá còn có một vấn đề, trong vòng 10 năm ta e sợ không thể lên cấp 6 pháp sư, nếu như vậy, ma pháp đến không được cao phân. Tản Nở hiện tại là ma pháp sư cấp 3, vừa vặn là hạ viện tối tài nghệ cao, tương đương với ma pháp sư cấp 6 ở trung viện vị trí cấp bậc. A. Chéo Lì lắc đầu, các loại, chờ, trong miệng thú mãi nuốt xuống, mới nói, đại khảo ma pháp kiểm tra và pháp sư đẳng cấp không quan hệ, so với đều là thi pháp tốc độ và khống ma kỹ xảo. Ha ha, Dùi Củ cười nói, vậy thì khẳng định không thành vấn đề. Ừm. Chéo Lì, ngươi có thế để cho người đem đề thi đưa tới sao? Tản Nở hỏi. Cùng với khiến người ta đưa tới. Không bằng chúng ta cùng rời đi hạ viện. Đi tẩy tinh phong đi. Chéo Lì thăm dò đề nghị. Ừ. Đi tẩy tinh phong đi. Dùi Củ đã sớm biết Chéo Lì có một tòa chính mình vân lên núi phong. Tẩy tinh phong. Là Chéo Lì chính mình vân lên núi phong. Ở đây đều là có chút lo lắng đề phòng, không bằng chúng ta tạm thời rời đi hạ viện. Dùi Củ giải thích. Tản Nở trầm ngâm chốc lát, nhìn thấy Dùi Củ và Chéo Lì dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình, rốt cục chậm rãi gật đầu. Lấy lạ cùng đi chứ. Ừm. Gỡ dạ Sở Potter con gái nhẹ giọng trả lời, trên mặt hơi mang theo một tia hưng phấn, mong rằng đối với nàng đến, có thể đi đến một tòa vân lên núi phong, là dị vãng nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Các loại, chờ, thiếu gia thu dọn thật hành lý, chúng ta liền xuất phát. Chéo Lì cao hứng nói. Tản Nở cười buông tay nói, ta nơi nào có cái gì hành lý? Ai ngươi không có hành lý? Dùi Củ xấu cười nói, ta chính là hành lý của ngươi. Sau đó đi tới chỗ nào đều muốn dẫn. Tỷ tỷ không biết xấu hổ. Chéo Lì đỏ mặt nữu mới đầu đi. Bữa sáng sau khi kết thúc, bốn người như món ăn sau tản bộ như thế, ra khỏi núi trang, hướng về gần nhất xe cắp trạm đi đến. Cầu vẽ tháng. Cầu phiếu đề cử. Chưa xong còn tiếp, L3-L4. Chương 216, Thiên Hồ Kỳ Cảnh. Hòa Hạ Viện, Viện trưởng Phụ Đệ. Sa Đin cầm ú nạ trao trả trở về bài thi, từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần. Ngươi tối hôm qua liền đưa cho thiếu gia. Hắn hỏi. Không, đại nhân. Ú nạ là bữa sáng thì đưa cho dòng thiếu gia. Ú nạ túi đầu hồi đáp. Bữa sáng thì. Dùng bao lâu hoàn thành? Liên một hồi một chút. Không tới 10 phút. Không tới 10 phút. Sa Đin lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện, nhìn ú nạ, hỏi tới. Ngươi tận mắt hắn hoàn thành. Là đại nhân, U Nạ tận mắt dòng thiếu gia hoàn thành, hắn tự hồ. Rất dễ dàng. U Nạ xem qua cái kia đề mục phía trên, biết Tản Nở ngay lúc đó phản ứng ý vị như thế nào. Chỉ có điều, nàng cũng không biết thiếu gia đáp án có chính xác không, vì lẽ đó không có Xạ Đỉnh như vậy khiếp sợ. Ừm. Ngươi đi trước đi. Đúng rồi, hai ngày nay nên có không ít học viên nữ đến Sơn Trang đến nhận lời mời kiêm chức. Ngươi chăm sóc dòng thiếu gia lâu như vậy rồi, hẳn phải biết hắn thiên được, liền vượt qua trong những người này trước tiên tuyển cái chừng 10 cái đi. Vâng, đại nhân. Xạ Điền nghi hoặc đã mở ra, John Smith đúng là một thiên tài. Thế nhưng hắn cũng không có vì vậy mà an tâm. Như thế trong thời gian ngắn, có thể đem những này gần như tương đương với hạ viện đại khảo độ khó khăn nhất đề thi đáp đến kín kẽ không một lỗ hổng. Đối phương biểu hiện ra thiên tài trình độ thật là vượt quá Sạ Đìn dự liệu. Lại liên tưởng đến đứa bé kia xuất thần nhập hóa khống ma kỹ xảo, Sạ Đìn hoài nghi dù cho là thăng vào trung viện, hắn cũng có thể ở trong vòng 10 năm trở thành làm người chú ý minh tinh học viên. Một khi bị Thái Dương Chi Cổn Stang các loại chờ người phát hiện điểm này, hạ viện chỉ sợ cũng thật sự không giữ được hắn. Mình rốt cuộc nhặt được như thế nào một thiên tài a, Sạ Đìn không khỏi cảm khái. Rất nhanh, một cái lệnh Sạ Đìn càng thêm bất an sự tình phát sinh. Tới gần buổi trưa, U Nạ sắc mặt tái nhợt đi tới viện trưởng đại nhân trước mặt. Đại nhân, dòng thiếu gia và Trèo Ly tiểu thư cùng rời đi hạ viện. Cái gì? Bọn họ khi nào thì đi? Sạ Đìn phẫn nộ quát. U Nạ bị viện trưởng đại nhân phẫn nộ sợ đến cả người run rẩy. Thiếu gia hắn. Hắn bữa sáng sau. Tàn bộ. Liền không trở về. Có người nhìn thấy thiếu gia và Trèo Ly tiểu thư cùng tiến lên xe cáp. Xe cáp xuyên qua tầng mây thời điểm, chu vi trắng xóa một mảnh, như truy trong sương, đợi được lao ra tầng mây, ánh mặt trời trong phút chốc trở nên chói mắt chói mắt. Khoảng cách Tản Nở lần trước đi tới Vân Thượng chỉ có 2 tháng mà thôi. Nhưng mà, người ở bên cạnh thay đổi, tâm tình cũng bởi vậy trở nên ung dung vui vẻ, dường như giao du. Từ nơi này nhìn qua, thánh viện cũng không cao lắm mà. Rui Cụ cảm khái nói, "Này còn không cao." Tản Nở không hiểu nói, "Tỷ tỷ nói đúng, từ trên nhìn xuống là muốn có vẻ cao hơn một chút." Trèo Ly giải thích. Lấy La ngồi ở Tản Nở và Rui Cụ đối diện, Trèo Ly bên người. Lúc này, Gơ Dạ Sở Phật Tở thiếu nữ chính không ngừng mà nhìn xung quanh, tất cả xung quanh đối với nàng tới nói đều là mới mẻ. Lấy Lạ là lần đầu tiên tới Vân Thượng. Rui Cụ hỏi, "Ừm." Lấy Lạ xoay đầu lại, hồi đáp, "Nếu không phải là bởi vì thiếu gia, Lấy Lạ cả đời không thấy được xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Các loại, chờ, Lấy Lạ học ma pháp là có thể vẫn lưu ở trên núi." Rui Cụ cười nói, "Không được, Lấy Lạ biểu hiện có chút ủ rũ, Gơ Dạ Sở Phật Tở người không thể ở trên núi." "Không sao, chỉ cần vẫn theo thiếu gia là được." Trèo Ly an ủi. "Ừm." Lấy Lạ liếc mắt nhìn Tản Nở, lại lén lút nhìn một chút Rui Cụ. Đây trời đầy sao, phảng phất gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm tới. Dưới ánh sao, nhất tòa hoàng cung giống như kiến trúc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mười mấy tên người hầu cung cung kính kính chờ ở xe cáp đến địa phương. Bốn người mới vừa nhảy xuống xe cáp, Trèo Ly liền quay về những người hầu kia phất tay nói, "Nơi này không cần các ngươi, đi chuẩn bị bữa tối đi." Động tác của nàng phảng phất mang theo không thể kháng cự ma lực, bọn người hầu theo tiếng tứ tán ra. Trèo Ly mang theo Tản Nở một nhóm, bước chậm tiến lên, phương hướng cũng không phải cái kia tòa cung điện. "Nơi này trừ ta ra, chỉ có phụ thân có thể lại đây. Không có ai biết đánh quấy nhiễu chúng ta. Ta vẫn có nghi vấn, giống như vậy ngọn núi, nước và thức ăn giải quyết như thế nào đây?" Tản Nở nghi ngờ nói, "Còn có, rác rưởi xử lý như thế nào?" Thiếu gia đại khái không thấy rõ, dọc theo ngọn núi cũng có một chiếc xe cáp, mỗi ngày qua lại một lần, đem đồ ăn vận chuyển lên, sẽ đem rác rưởi vận đến bên dưới ngọn núi, còn thủy hạ. "Chờ một lát liền biết rồi. Hà tất phiền toái như vậy nhất định phải trụ ở trên núi đây? Ngoại trừ cảnh sắc khá hơn một chút, cảm giác không có gì khác nhau." Tản Nở xuất thân bần dân, trong xương luôn có điểm cần kiệm một mạc ý nghĩ. Trèo Ly khẽ mỉm cười, "Trụ trên núi chỗ tốt rất nhiều, thiếu gia sau đó liền biết rồi." Đang nói đến đó bên trong, bốn người đi qua một cái lục thảo bao trùm rất thoải, Rui Cụ đột nhiên oa rít lên một tiếng lên. Liên ở trước mặt bọn họ, đầy sao đột nhiên đảo ngược lại, vượt qua dưới chân cách đó không xa bắt đầu, về phía trước vẫn tràn ra, hầu như chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Là vô cùng bình tĩnh cực kỳ to lớn thiên hồ, phản chiếu trên trời đầy sao. Tên Tẩy Tinh Phong, đại khái chính là như thế đến đi, Tản Nở nghĩ thầm. Liên muốn biết ý nghĩ của hắn như thế, Rui Cụ quay đầu lại, quay về hắn nói đến, Trèo Ly nói, "Các loại, chờ, lại quá 2 tháng mới có thể nhìn thấy Tẩy Tinh kỳ cảnh. Nơi này cách Thiên Quốc rất gần chứ?" Lấy Lạ sợ hãi hỏi. Trèo Ly cười hồi đáp, "Thiên Quốc ở Nam, Bích Thủy nông trường so với nơi này, khoảng cách Thiên Quốc trái lại càng gần hơn." Lấy Lạ, "Các loại, chờ, dung mạo ngươi lại cao một chút, liền có thể đưa tay trích đến Tinh Tinh." Tản Nở vừa lái chuyện cười, vừa nhặt lên dưới chân hòn đá nhỏ, dùng sức hướng về trong hồ ném đi. Cục đá lạc ở phía xa, từng vòng liên ý hướng ra phía ngoài khuếch tán, đầy sao theo sóng nước dập dờn, thật giống là Tẩy Tinh như thế. "Không cho quấy rối," Rui Cụ tả hắn nói, "phải đợi đã lâu mới có thể khôi phục như tấm gương như vậy bình tĩnh đây. Các ngươi không cảm thấy, buổi tối đối mặt như vậy bình tĩnh mặt nước, có chút đáng sợ sao?" Tản Nở không nhịn được hỏi. Rui Cụ đột nhiên lui về vài bước, "Ngươi vừa nói như thế, còn thật sự có điểm đây. Xem quen rồi liền không cảm thấy đáng sợ." Trèo Lì cười nói, "Hừm, Bích Thủy Hồ có lúc cũng sẽ rất bình tĩnh." Lệ Lạ phụ hòa nói, "Bất quá, Tinh Tinh không có như thế gần." Chỉ chốc lát sau, bốn người ở trên sân cỏ ngồi trên mặt đất. Đầy sao phản chiếu mặt hồ ở trước mặt bọn họ trải ra, phía sau là dưới ánh sao quần sơn và biển mây. "Cái này hồ là làm sao đến?" Tản Nở hỏi, "Theo lý nơi này không có núi tuyết sông băng, không nên có như vậy hồ. Dưới nước có một cái thủy hệ trận pháp, mỗi cách mấy năm liền muốn vận hành một lần." Trèo Ly giải thích, "Cần nhờ thủy hệ trận pháp đến tích trữ lớn như vậy một cái hồ, muốn dùng đi bao nhiêu ma tinh mới đủ a?" Tản Nở cả kinh nói. Trèo Ly nghe vậy, đột nhiên cười chậm lên. "Tỷ tỷ." Nàng đưa tay kéo Rui Cụ, bước chậm hướng về bên hồ đi đến. Hai người đi thẳng đến bên hồ nhưng không có dừng bước lại. Khẩn đó lấy, ngay khi Tản Nở và Lấy Lạ trước, Rui Củ và Chéo Lì tay cầm tay, ở trên mặt hồ chậm chạy, vừa giống như hai cái trong hồ tiên tử giống như vậy, uyển chuyển mẻ múa. Hồ nước chỉ ngâm không đến các nàng mắt cá chân, theo các nàng vũ bộ lên xuống, bắn lên hồ nước ở ánh sao bên trong lóng ánh trong suốt. Nguyên lai, này cái gọi là hồ, chỉ là thâm sắc trên nham thạch, nhợt nhạt một tầng thanh thủy mà thôi. Chương 217, chớp giật. Bữa tối ngay khi khẩn sắc bên bên hồ Lộ Thiên bàn ăn tiến hành, bởi ngọn núi đã ở vân thượng, một năm bốn mùa đều không cần lo lắng trời mưa. Bàn ăn một bên cháy hừng hực lo lửa, rọi sáng tầm mắt mọi người đồng thời, còn ở thiêu nướng một con toàn dương. Theo người hầu chậm rãi chuyển động diêu trôi, dầu mỡ không ngừng nhỏ xuống ở hỏa bên trong, tia lửa văng khắp nơi, nùng hương nức mũi. Ngoại trừ tên này phụ trách thịt nướng người hầu ở ngoài, Chéo Lý như cũ đem những người khác đều đẩy ra. Hạ Lý người coi như không có thăng cấp thanh điệu pháp sư, cũng rất ít sẽ ở tại hạ viện, vì lẽ đó thiếu gia sau đó có thể vẫn ở tại Tẩy Tinh Phong. Chéo Lý thấy Tản Nờ liếc mắt nhìn người hầu, cười giải thích, không có chuyện gì, so với lợi vừa câm vừa điếc. Tản Nờ gật gật đầu, kế tục xem trên tay kỳ trước đại khảo đề thi. Ngay khi trước đây không lâu, Chéo Lý hướng về hắn biểu diễn quá chính mình tàng thư, nói riêng về chủng loại, so với hạ viện tòa kia thư viện còn nhiều hơn. Trung viện đại khảo đề thi ngoại trừ bộ phận ma thú và thuốc phép phân biệt ở ngoài, lại có 8 phần 10 trở lên đều là toán học đề. Thú vị chính là, ngoại trừ một bộ đề mục dính đến đơn giản tô tô ở ngoài, những này toán học đề bên trong lại có 8 phần 10 trở lên đều là hình học. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, ma pháp sư xây dựng ma pháp quá trình, hầu như toàn bộ là xây dựng ở hình học cơ sở trên. Thế nhưng Tản Nở vừa nhìn liền nhìn ra trong đó tai hại. Bởi đại số, số luận, xác suất, vi phân và tích phân, mấy lý ăn khớp chờ chút toán học chi nhánh ở ma pháp trên thực tế hầu như không có vận dụng giá trị. Vì lẽ đó ở ma pháp đại lục, căn bản không có xây dựng lên hoàn chỉnh toán học hệ thống. Ở tình huống như vậy, dù cho là hình học, cũng bởi vì khuyết thiếu đầy đủ toán học công cụ, mà trở nên trì trệ không tiến. Hình tượng một điểm tới nói, ma pháp đại lục toán học hệ thống, chỉ là căn cứ vào ma pháp mà phát triển ra đến ứng dụng toán học. Thật giống như một cái thợ mộc, vì làm ra một cái hoàn mỹ cái ghế, là không cần nghiên cứu số luận và đại số. Hơn nữa, vừa vặn là bởi vì ma pháp uy lực đủ mạnh, vì lẽ đó ở toàn bộ ma pháp đại lục, vật lý học, hóa học chờ chút ngành học, càng là cực kỳ là hậu. Liên nắm trước mắt trên bàn ăn bộ đồ ăn tới nói, ngoại trừ một phần pha lê khí bên ngoài, kim loại bộ đồ ăn lại là lấy đồ đồng tao làm chủ. Vượt qua cái này ý nghĩa tới nói, ma pháp đại lục hoàn toàn là một cái dị dạng phát triển văn minh. Giả như lại liên tưởng đến dòng giống chế độ, dài răng giặc cá thể sinh mệnh và cực thấp sinh dục suất, Tản Nở thậm chí cảm thấy vùng đất này như là bị hết sức nguyền rủa như thế. E sợ lại quá 10.000 năm, nơi này cũng phát triển không ra càng cao hơn hình thức văn minh. Giả như cực bắc quốc gia máy móc văn minh có thể phát triển ra điện lực hoặc là thuốc nổ, e sợ không cần chính mình nhúng tay. Ma pháp đại lục cũng chung có một ngày sẽ đối mặt ngập đầu thai ương. Nghĩ tới đây, Tản Nở không khỏi ngẩng đầu nhìn ngày, một hồi lâu sau khi, hắn mới phản ứng được, tầng mây không ở trên trời, mà ở chính mình dưới chân. Trong chớp mắt, hắn ý thức được một chuyện cực kỳ quan trọng. "Rui Củ, ngươi từng thấy?" Hắn nói đến một nửa, đột nhiên ngẩn người tại đó, như là lập tức chúng rồi khiến người định thân ma pháp như thế. "Làm sao?" Rui Củ thân thiết hỏi, Chéo Lì và Lấy Lạ cũng một mặt sốt sắng mà hướng về hắn nhìn sang. Tản Nở nhớ không nổi điện cái từ này ở thần ngữ, hay ạ sĩ ngữ hoặc là hồn sẽ Adam ngữ bên trong lời giải thích. Không, không phải hắn không nhớ ra được, ở trên thế giới này, bất luận hắn biết bất luận một loại nào ngôn ngữ, đều không có điện hoặc là chớp giật như vậy từ ngữ. Cẩn thận hồi ức, sắp tới 20 năm qua, hắn thậm chí chưa từng nhìn thấy chớp giật. Các ngươi, có ai từng thấy trời mưa xuống thì đột nhiên sáng lên ánh sáng và to lớn tiếng nổ vang rền? Tản Nở vẫn cứ không dám xác nhận, hắn lại muốn nghiệm chứng một thoáng. Con gái môn tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng rồi, phía trên thế giới này không có chớp giật. Chẳng lẽ nói, thế giới này căn bản không có điện vật như vậy? Không thể. Đã có quang thì có sóng điện tử, làm sao có khả năng không có điện? Giả như thật không có điện, cũng không có thuốc nổ, như vậy ma pháp văn minh chính là thế giới này cao nhất văn minh hình thức. Hay hoặc là, ma năng chính là mặt khác một loại hình thức điện năng. Mà lẽ ra nên hình thành chớp giật thế năng, thì lại hóa thành ở khắp mọi nơi nguyên tố phép thuật. Hắn luôn cảm thấy trong này, có cái gì không đúng địa phương, có thể trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại không tìm được bất kỳ manh mối. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lắc đầu một cái, thả tay xuống bên trong đề thi, ngửa đầu nhìn trên trời đầy sao. Đầy sao đương nhiên sẽ không cho hắn bất kỳ đáp án. Hắn như vậy ngẩng đầu, chỉ là có chút hoài niệm những kia ngẩng đầu ngoại trừ có thể nhìn thấy đầy sao ở ngoài, còn có thể nhìn thấy một vầng minh nguyệt tháng ngày. Không sai, thế giới này không có mặt trăng, đây là hắn vừa xuyên về tới, cũng đã biết đến. Thân ái, ngươi không sao chứ? Rui Củ cẩn thận mà hỏi. Không có chuyện gì. Ta không có chuyện gì. Tản Nở đem tầm mắt từ đỉnh đầu tinh không thu hồi, mỉm cười nhìn về phía bán tinh linh con gái. À, các ngươi lại chính mình ăn trước lên. Cũng không vân vân ta. Tiếng cười một lần nữa trở lại trên bàn ăn. Tản Nở biết. Hắn hiện tại đã là bốn người này người tâm phúc, không có lý do gì nhân vì chính mình nhất thời hoài cảm, mà để con gái môn theo chính mình lo lắng đề phòng, đặc biệt là không nên lại để Rui Củ lo lắng. Bữa tối sắp sửa kết thúc thì, Tản Nở dùng thìa nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt chén nước, cười nói, tiếp đó, ta muốn phân phối nhiệm vụ. Con gái môn lập tức thả xuống bộ đồ ăn, chờ hắn nói tiếp. Chéo Ly, ngươi đem hết thể ngươi có thể tìm tới, liên quan với ma pháp trận tư tịch, đều nghĩ biện pháp làm ra cho ta, lại chuẩn bị một bộ vẽ ma pháp trận công cụ và vật liệu. Đúng rồi. Thăng cấp thanh điệu pháp sư nhất định phải thỏa mãn những kia điều kiện sao? Ừm.
nhất định phải nắm giữ hai cái công kích ma pháp, một cái pháp thuật phòng ngự, hơn nữa vì để tránh cho giữa học viên lén lút giao dịch, một khi lĩnh đến ma pháp thuốc, nhất định phải tại chỗ uống vào.
Chéo Lì hồi đáp,
cái kia,
mỗi ma pháp cấp một sư thăng cấp đều là như vậy.
Tản Nở nghi ngờ nói,
không phải, cấp 7 trở lên ma pháp sư lại muốn thăng cấp liền không có cách nào dựa vào thuốc, chỉ có thể thông qua minh tưởng để tăng trưởng lực lượng tinh thần. Nguyên tố phép thuật càng dày đặc quốc địa phương, minh tưởng hiệu quả liền càng tốt, vì lẽ đó thánh viện mới nhất định phải xây ở chỗ cao nhất.
Chéo Lì giải thích,
cụ thể làm sao minh tưởng, ngươi biết không?
Ta không rõ ràng.
Ở đạt đến cấp 7 pháp sư trước, dùng thuốc so với minh tưởng hiệu quả thực sự nhanh hơn nhiều.
Cùng với lãng phí thời gian đi minh tưởng, đọc sách, vê đút ổ cản su con, không bằng đem này chút thời gian tiêu vào xây dựng ma pháp trên, phải biết, chỉ cần xây dựng 3 cái phép thuật cấp 5, liền tối thiểu phải tiêu tốn tam thời gian 10 năm.
30 năm.
Cho dù nghe nói qua thăng cấp lưu vân pháp sư trình độ khó khăn, Tản Nở vẫn bị con số này sợ hết hồn.
Đúng, ma pháp sư cấp 3 chỉ cần xây dựng 600 thần nguyên ma pháp, đến phép thuật cấp 5 sư, con số này liền cao lên tới 3000, muốn ở trong vòng 3 giây hoàn thành, độ khó thực sự quá lớn.
Dùi Cù hỗ trợ nói bổ sung, Chéo Lì là 12 tuổi bắt đầu học tập ma pháp, lúc 13 tuổi liền thăng cấp ma pháp sư cấp 3, thế nhưng vì nắm giữ 3 cái phép thuật cấp 3, dòng dã bỏ ra thời gian 3 năm. Có người nói phép thuật cấp 4 cần 10 năm trở lên.
Nói như vậy, ở thăng nhập thánh viện trước, thăng cấp độ khó không phải vơ vét tài nguyên, đổi lấy điểm, mà là ở xây dựng ma pháp trên.
Đối với đại đa số hạ lì người đến nói, là như vậy.
Chéo Lì gật đầu nói,
Tản Nở ý nghĩ là đúng, đã có quang, đương nhiên thì có điện.
Hơn nữa, trên thế giới này là có chấp giật, chỉ là bọn hắn 4 người đều chưa từng thấy mà thôi.
Kế tục cầu vé tháng.
Cầu phiếu đề cử.
Chưa xong còn tiếp.
7K.
Chương 218, càng lâu càng tốt.
Nhất định phải sát hoạch ma pháp mới dành cho thăng cấp quyền lực cách làm, trong đó ăn khớp rất dễ hiểu. Bởi vì xây dựng ma pháp quá mức phức tạp, nếu như ở tiền kỳ đầu cơ trục lợi, không tích lũy kinh nghiệm và kỹ xảo, như vậy đến cao cấp pháp sư giai đoạn, thăng cấp hầu như không có khả năng.
Thế nhưng trong đó cũng có một vấn đề, ma pháp đại lục nhìn qua hầu như không có thiên địch, cần gì phải quy định như thế nghiêm ngặt đây.
Thậm chí ngay cả Chéo Lì như vậy danh môn sau khi, cũng không thể tránh mở quy củ này nhìn qua có chút không hợp tình hợp lý, hoặc là nói không có cần thiết.
Bán tinh linh con gái lập tức liền nhìn ra Tản Nở nghi hoặc, Chéo Lì nói, mỗi cách mấy chục năm hoặc là hơn trăm năm, đều sẽ có một lần to lớn thú triều. Nam đại thánh viện nhất định phải khuynh lực mà vì là, mới có thể đem những ma thú kia ngăn cản ở bảy ma thú sơn lấy nam.
Ngay cả như vậy, vẫn sẽ có một ít lọt lưới ma thú, vừa bãi tàn phá từ các đại khu trực thuộc.
Lấy là một mặt khiếp sợ, nguyên lai truyền lưu ở Bích Thủy nông trường thú triều truyền thuyết, là thật sự.
Đúng, Chéo Lì nói bổ sung, tình cờ thú triều đặc biệt lợi hại thời điểm, chỉ có vân thượng ngọn núi, mới là an toàn nhất.
Thì ra là như vậy.
Tản Nở trầm ngâm nói,
không trách càng cao quý người, liền trụ đến càng cao, xem ra ngoại trừ nguyên tố phép thuật nồng nặc khác biệt bên ngoài, còn có an toàn cân nhắc.
Dưới cái nhìn của hắn, nói không chắc từ lúc mấy vạn năm trước, thánh viện vẫn không có hiện ở mạnh mẽ như vậy thời điểm, vân thượng ngọn núi là duy nhất tránh né thú triều thủ đoạn. Hiện tại hạ lì người, còn duy trì cuộc sống như thế quen thuộc, càng nhiều chính là một loại quen thuộc và chuyển thừa ba dễ ở, cựu yêu đột kích, tổng giám đốc xin mời tiếp chiêu.
Thiếu gia muốn thăng cấp thanh điểu pháp sư, đại khái còn cần bao lâu?
Chéo Lì đột nhiên hỏi.
Còn lại một cái ma pháp.
Tản Nở trả lời.
Là pháp thuật phòng ngự chứ?
Pháp thuật phòng ngự mô hình phức tạp nhất.
Chéo Lì suy đoán nói.
Không phải.
Đúng rồi Chéo Lì, ngươi biết các cấp ma pháp bên trong đơn giản nhất một cái, đại khái cần phải bao lâu có thể học được sao?
Tản Nở và Chéo Lì không giống, hắn là có đường tắt có thể đi, mặc kệ cấp nào cơ sở công kích ma pháp và cơ sở pháp thuật phòng ngự, hắn đều không cần tốn học tập.
Hỏa hệ các cấp ma pháp bên trong đều là tường lửa đơn giản nhất, bất quá ngoại trừ kéo dài thời gian dài bên ngoài, hầu như không có chỗ thích hợp.
Ừm.
Đúng rồi, Dùi Cụ làm sao thăng cấp?
Thánh viện quy định là, ma sủng chỉ cần sẽ một cái ma pháp là có thể thăng cấp dưới cấp 1, bất quá, không thể so sánh chủ nhân đẳng cấp cao.
Bán tinh linh con gái hồi đáp.
Cái kia Dùi Cụ và ta đồng thời luyện tập cấp 3 tường lửa đi, mặc kệ như thế nào, trước tiên đem ma pháp đẳng cấp tăng lên tới lại nói.
Tản Nở nói như vậy, là bởi vì Dùi Cụ cường hạng là huyền âm bộ pháp và cầm đảo kiếm kỹ.
Đối với nàng mà nói tinh thần hệ ma pháp hiển nhiên so với hỏa hệ ma pháp càng thêm thực dụng.
Mà thông qua thuốc đến thăng cấp, có thể đồng thời đem tinh thần hệ ma pháp cũng tăng lên tới.
Quan trọng hơn chính là, dựa theo Tản Nở kinh nghiệm, tinh thần hệ ma pháp tựa hồ đối với nguyên tố ma pháp đối với mô hình độ chính xác yêu cầu thì nhỏ hơn nhiều.
Phải biết, hắn lúc trước xây dựng cấp 3 huyễn hoặc thuật, cũng chỉ dùng thời gian mấy tháng mà thôi.
Này lại là một cái rất khó lý giải hiện tượng.
Lẽ nào là bởi vì tinh thần hệ thần nguyên không có phương hướng tính?
Cái kia Lệ Lạ làm sao bây giờ?
Dùi Cù đánh gãy Tản Nở suy nghĩ.
Lệ Lạ.
Tản Nở nỗ lực đem tâm tư kéo về đến đối thoại bên trong đến, Lệ Lạ ngươi biết chữ sao?
Gỡ dạ Sở Potter con gái vẻ mặt đưa đám, lắc lắc đầu.
Ta để người hầu giáo Lệ Lạ nhận thức chữ chứ.
Thuận tiện còn có thể dạy nàng ma pháp, so với nàng tại hạ viện theo mọi người cùng nhau học tập, trái lại càng nhanh hơn đây.
Chéo Lì người hầu đều làm ra đi người, cấp thấp ma pháp sư.
Lệ Lạ nhìn Tản Nở trưng cầu ánh mắt, ngoan ngoãn ử một tiếng.
Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai, mọi người đều có chuyện làm rồi.
Chéo Lì trong thanh âm tràn ngập đấu trí, như là tiếp nhận rồi rất trọng yếu sứ mệnh.
Ta đã thích nơi này.
Dùi Cú nhìn đầy sao phản chiếu mặt hồ, cảm khái nói, tốt nhất. ai cũng chớ quấy rầy chúng ta. Bán tinh linh con gái như là có chứa ma lực. Không đợi mọi người rời đi bàn ăn, liền có người làm vội vã mà chạy tới, hướng về Chéo Lì báo cáo, tiểu thư, lão gia đến rồi. Phụ thân hiện tại ở nơi nào?
Chéo Lì nghi ngờ nói.
Lão gia nghe nói tiểu thư nơi này có khách ở, liền để tiểu thư và khách mời trước tiên dùng hết bữa tối, lại đi tinh cung tìm hắn.
Ta biết rồi, ngươi đi trước đi.
Chéo Lì đẩy ra người hầu, mới đúng tản nở nói rằng, phụ thân ta cực nhỏ đến tẩy tinh phong, lần này làm đến như thế xảo, có thể hay không là bởi vì thiếu gia nguyên nhân. Bị hắn biết chúng ta ngồi cùng bàn ăn chung, có thể hay không sinh nghi.
Rui Cụ cảnh giác nói.
Sẽ không, so với khắc sẽ không lắm miệng.
Chéo Lì thuận miệng trả lời, con mắt nhưng nhìn tản nở.
Cái kia quá nửa là nguyên nhân này đi, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi?
Tản nở hỏi.
Vẫn là ta đi trước đi, nếu như phụ thân đưa ra, ta lại để so với khắc đến xin mời thiếu gia dễ ở, mệnh trời quý thê, định tương hán phụ làm vợ kế.
Được.
Đừng quên nói cho phụ thân ngươi, ngươi là vì gia tộc mới lôi kéo ta, bằng không chúng ta nhanh như vậy cùng nhau quá dễ dàng để người ta nghi ngờ.
Đúng rồi, ngươi tốt nhất vừa lên đến liền để.
Tản nở nhẹ giọng dặn dò.
Ta biết, Chéo Lì vừa đứng dậy nhất vừa gật đầu nói, ta hẳn là như hoàn thành đại sự như thế hưng phấn, mà không phải gạt phụ thân.
Hơn nữa, ta cảm thấy hắn nhất định là đã biết rồi.
Đừng nói nói lộ hết, gọi ra thiếu gia đến.
Rui Cụ cười nói.
Biết.
Chéo Lì cười hướng về xa xa cung điện giống như nhà chạy đi.
Phụ thân.
Ngài làm sao tới rồi?
Chéo Lì cười xấu xa hỏi.
Chéo Lì, ngươi đúng là lớn rồi.
Cờ Dạp là một cái khá là anh tuấn người trung niên, đại khái là bởi vì cách quá nhiều đại nguyên nhân, và Hỏa Phượng Hoàng Dạ phổ giải đến cũng không rất giống.
Ngài đã biết rồi.
Chéo Lì giả vờ kinh ngạc nói.
Biết cái gì?
Phụ thân.
Ngài ngụy trang đến mức không hề giống.
Chéo Lì bán ngước đầu, một mặt lịch ngợm.
Ai?
Cờ Dạp thở dài một hơi, ngươi lớn rồi, biết vì gia tộc gánh chịu áp lực.
Chỉ là hoan ước ngươi.
Không, phụ thân.
Chéo Lì quay mặt lại, nghiêm túc nhìn Cờ Dạp, ta không có chút nào cảm thấy hoan ước.
Cờ Dạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Ngài đại khái còn không biết, dòng hắn đúng là một thiên tài.
Chơi ạ.
Ta không có nghe lầm chớ.
Tiểu bảo bối của ta, tiểu thiên tài lại sẽ nói lời như vậy.
Cờ Dạp trên mặt, nghi hoặc đã biến thành khiếp sợ, ngay cả ta đều đối với tên thiên tài này có chút ngạc nhiên.
Phụ thân.
Dòng hắn có chút sợ người lạ, rất lớn đồng ý nói chuyện.
Ha 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 ha, Cờ Dạp cười to nói, là ngươi muốn đem hắn ẩn đi, không cho ba ba nhìn thấy chứ.
Không để ý tới ngươi rồi.
Chéo Lý lại cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác.
Được rồi, nhìn thấy ta tiểu công chúa không có được quan ức, ta liền yên tâm rồi.
Cờ Dạp cười nói, nếu ngươi yêu thích hắn, vậy thì phải hao chút tâm lạc, hiện tại toàn bộ thánh viện muốn lôi kéo hắn người cũng không ít.
Ta nhưng là nghe nói, cái tên này phong lưu lắm đây.
Phụ thân.
Được, ta lắm miệng, ta tiểu công chúa yêu thích người, ai cũng cấp không đi.
Ha 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 ha.
Cái kia.
Ngài thật sự muốn gặp hắn sao?
Chéo Lì cố ý làm ra làm khó dễ vẻ mặt.
Không gặp, Cờ Dạp khoát tay nói, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi.
Lại nói, nhìn thấy hắn ta sợ chính mình sẽ ghen đây.
Phụ thân lại nói mỏ.
Chéo Lì không tự chủ có chút mặt đỏ.
Được rồi, phụ thân chính là tới thăm ngươi một chút, ngươi không có chuyện gì ta liền yên tâm. Cờ Dạp nói tới chỗ này, sắc mặt hơi trở nên hơi nghiêm túc, tiến đến Chéo Lì trước mặt nói đến, nhớ kỹ con gái, tận lực đem hắn ở lại tẩy tinh phong, càng lâu càng tốt.
Ừ.
Chéo Lì nặng nề gật đầu.
Tẩy tinh bên hồ lộ tiên trong phòng ăn, Rui Cụ đột nhiên cười lên.
Chéo Lì phụ thân nói, làm cho nàng đem ngươi ở lại chỗ này, càng lâu càng tốt đây.
Chương 219, Thánh viện triệu hoán.
Tẩy tinh phong trên hết thể kiến trúc đều tụ tập ở tẩy tinh hồ một góc. Ngoại trừ tàng thư quán, ma pháp tu luyện tràng bên ngoài, ở giữa to lớn nhất kiến trúc chính là tòa kia hầu như toàn do hòn đá xây thành cung điện, tinh cung. Và trung thổ thế giới thông thường đỉnh nọn pháo đài không giống, tinh cung tuy rằng diện tích rất lớn, kiến trúc bản thân xây dựng đến cũng không cao lắm. Nghĩ đến là bởi vì tẩy tinh phong vốn là đã cực cao, tinh cung ở xây dựng thì không cần cân nhắc vọng báo động trước công năng. Đối với Hạ Lý người đến nói, địa vị e sợ chỉ cùng ngọn núi cao thấp có quan hệ, trên núi kiến trúc coi như tu đến cao đến đâu, lại có thể nào và tự nhiên sức mạnh to lớn đánh đồng với nhau. Tản Nở vừa nghĩ như vậy, vừa đi theo Chéo Lì và Rui Cụ phía sau, thập cấp mà trên. Toàn bộ tinh cung ngoại trừ to lớn mặt đất kiến trúc ở ngoài, chỉ đang đến gần trung ương nơi đóng dấu chồng một tầng, dùng làm chủ nhân tẩm cung.
Chéo Lì đem túi đầu đứng thẳng ở cửa tẩm cung người hầu gái oanh đi rồi, mới đẩy ra điêu khắc tinh không to lớn cửa gỗ.
Nàng không có trước tiên bước vào tẩm cung, mà là xoay người nhìn Rui Cụ và Tản Nở vẻ mặt.
Quả nhiên, bán tinh linh con gái lại một lần bị chấn kinh rồi.
Có tới gần phân nửa sân đá banh to nhỏ bên trong gian phòng, các loại không biết tên ra ma thú mao, tiểu dáng cũ kỹ thư tịch, nạm mãn ma tinh pháp trượng tùy ý than đặt ở bóng loáng nham thạch trên mặt đất. Giữa phòng giường lớn bao trùm ấm áp sắc màu ấm chu bị, bên giường trên bàn sách, ma pháp đèn bàn đem thành đống bản thảo chiếu đến mức dị thường bắt mắt. Gian phòng một góc, hình thể khổng lồ gấu đen chính vung lên sắc bén cương trảo, làm dáng muốn đánh về phía trước mặt nó đầu kia mọc da đỏ như máu răng nanh sư hổ thú. Hai con ma thú trông rất sống động, xa nhìn qua, quả thực như là hoạt. Nhưng mà những này cũng không tính là cái gì. Chân chính lệnh Rui Cụ khiếp sợ, là toàn bộ tẩm cung đều không có nóc nhà, tinh không nhìn một cái không sót gì.
Không trách gọi tinh cung đây.
Tản Nở cảm khái nói.
Vẫn là thiếu gia thông minh.
Chéo Lì hì hì nở nụ cười.
Như vậy, quét tước lên sẽ rất phiền phức chứ.
Lấy lạ sợ hai nói rằng.
Vân thượng không có cho bụi.
Không cần quét tước.
Chéo Ly giải thích. Chỉ có một cái giường, ngủ làm sao bây giờ? Đây mới là Duy Củ quan tâm nhất. Thiếu gia và tỷ tỷ ngủ trên giường được rồi, ta bình thường liền yêu thích ngủ trên đất.
Tốt tốt.
Duy Củ hoàn toàn không có từ chối ý tứ. Hôm sau trời vừa sáng, Chéo Ly liền để người hầu vì là tạm nợ chuẩn bị vẽ ma pháp trận cần thiết nguyên bộ công cụ. Kỳ thực, ngoại trừ ra ma thú bên ngoài, những tài liệu khác và công cụ tạm nợ từ lúc mấy năm trước bắt đầu học tập ma pháp thì cũng đã tiếp xúc qua. Sau lần đó, mỗi cái ban ngày, bốn người đều từng người bận bịu chuyện của chính mình. Tàng thư lâu bên trong, Tàn Nở thử nghiệm vẽ cái thứ nhất ma pháp trận. Tẩy tinh ven hồ, Duy Củ kế tục tu luyện huyền âm bộ pháp và cầm đảo kiếm kỹ. Chéo Ly ở tinh cung nghiên cứu phép thuật cấp 4. Lấy là rất nhanh sẽ ngưng tụ hỏa hệ thần nguyên, đồng thời bắt đầu học tập ngôn ngữ. Người hầu sẽ phân biệt đem cơm trưa đưa đến trước mặt bọn họ. Chạm vào thì, tẩy tinh ven hồ lộ thiên trong phòng ăn, Tàn Nở thông qua nói chuyện phiếm nắm giữ càng nhiều liên quan với ma pháp đại lục cùng với từ các đại thánh viện tin tức, hắn thuyền ngữ cũng ở từ từ trở nên thông thạo lên. Bữa tối sau, bốn người đồng thời trở lại tinh cung. Tàn Nở và Duy Củ sẽ nằm ở gia thú trên, luyện tập cấp 3 hỏa hệ ma pháp, hỏa tường thuật. Chéo Ly một người chiếm lấy bàn học. Lấy là thì lại ngồi ở khá xa bên trong góc, một người ôm dễ hiểu sách học, khó khăn xem. Mãi đến tận sắp ngủ trước, bốn người mới sẽ lại giao lưu một lúc. Lúc bắt đầu, đều là Chéo Ly đang vì Tàn Nở giải thích nghi hoặc, từ từ, Hạ Lì thiếu nữ cũng thử nghiệm đem chính mình gặp phải nan đề, đem ra hỏi Tàn Nở. Dù cho là cấp 4 mô hình bên trong sẽ gặp phải nan đề, có lúc Tàn Nở cũng có thể trên giấy tả tả vẽ vời, thì có thể làm cho Chéo Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ. Buổi tối, khi làm, Tàn Nở ôm ấp bán tinh linh con gái, nhìn nàng ngây thơ tư thế ngủ thì nhất định phải rất nỗ lực mới có thể đè xuống trong lòng thỉnh thoảng bước lên kích động. Mỗi khi vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể đem sự chú ý tìm đến phía tinh không. Có lúc, hắn thậm chí sẽ bay lên một loại ảo giác, chính mình là xuyên qua quá vùng sao trời này, ở trong vũ trụ mịt mờ lang thang vô số năm, vừa mới đến thế giới này, đi tới trong lòng con gái bên người. Hai tháng sau, Hạ Lì thiếu nữ đã từng nhắc qua tẩy tinh kỳ cảnh, đúng hẹn mà tới. Một ngày nào đó, bọn người hầu đem đặc thù hương liệu đổ vào tẩy tinh trong hồ. Vài ngày sau đêm giữa hạ muộn, bọn họ lại sẽ từng cái lóe ánh huỳnh quang bình thủy tinh mở ra. Nhất thời, vô số đom đóm vượt qua trong bình bay ra, lại bị hương vị hấp dẫn, ở phản chiếu đầy sao trên mặt hồ bay tán loạn, ánh huỳnh quang lấp lóe lưu động, đúng như tẩy tinh. Đối mặt như vậy kỳ cảnh, con gái môn tự nhiên là hoan hô nhảy nhót. Tàn Nở nhưng nghĩ, như vậy làm quá một phen sau khi tích sâu thi thể hồ nước, thế tất yếu bị khô trùng súc, không biết lại muốn lãng phí bao nhiêu ma tinh, tẩy tinh hồ ngoại trừ ngoại vi chỗ nước cạn ở ngoài, trung gian vẫn có một người bao sâu, hồ nước cực kỳ trong suốt, ban ngày ở dưới ánh mặt trời gần như trong suốt. Quả nhiên, chỉ dùng mười mấy ngày thời gian, đom đóm liền tất cả tử tận. Bọn người hầu đem hồ nước khô, cẩn thận thanh tẩy sau, mới vận hành thủy hệ trận pháp, một lần nữa xúc thủy. Lúc này, thời gian đã đến giữa hè. Trên núi buổi tối mát mẻ, ban ngày vẫn là khó tránh khỏi có chút nắng nóng. Liền, Duy Củ và Chéo Ly mỗi ngày buổi trưa đều sẽ ở giữa hồ bể bơi bên trong nô đùa một lúc. Mỗi đến vào lúc này, Tàn Nở và Lấy Lạ sẽ ở bên hồ mái che nằm dưới, xa xa nhìn các nàng. Mãi đến tận có một ngày, hai thiếu nữ một mặt cười xấu xa đi tới chòi nghỉ mát ở ngoài, từng người tha lên Tàn Nở và Lấy Lạ, liền hướng trong hồ chạy đi. Tàn Nở trong lòng mơ hồ cảm thấy cuộc sống như thế đối với hắn mà nói, quá mức xa xỉ. Quả nhiên, mùa hè đem muốn qua đi thì, đang lãng phí vài tờ ra ma thú, rốt cục đem phải hoàn thành cái thứ nhất ma pháp trận sau, thánh viện truyền đến triệu hoán John Smith tin tức. Duy Củ vốn là muốn cùng Tàn Nở cùng đi, nghe xong Chéo Ly mấy câu nói sau, mới không thể không ở lại tẩy tinh phong. Chéo Ly lý do rất đầy đủ, ta bồi thiếu gia cùng đi thánh viện, vạn nhất gặp phải tình huống thế nào cần câu thông, lại không tiện nói chuyện, còn có thể thông qua tỷ tỷ và Lấy Lạ đến truyền lời. Lấy Lạ là gở dạ sở họ tờ người, không thể đi thánh viện. Có thể hay không quá xa? Tàn Nở hỏi. Thiếu gia ngươi xem, Chéo Ly chỉ vào thánh viện sơn phương hướng, không phải rất xa, đơn giản tin tức khẳng định có thể lan truyền. Tàn Nở yên lặng gật đầu. Sau lần đó, hơi làm chuẩn bị, Tàn Nở và Chéo Ly leo lên xe cáp, hướng về thánh viện sơn phương hướng đi. Xe cáp chậm rãi rời đi tẩy tinh phong, bán tinh linh con gái bóng người càng ngày càng xa. Bên người Hạ Lì thiếu nữ chậm rãi mở miệng, tỉ tỉ để thiếu gia chính mình cẩn thận, không cần lo lắng nàng. Tẩy tinh phong trên, vợ dạ sở hoặc tở con gái cũng bay về Duy Củ nói rằng, thiếu gia để ngài yên tâm, hắn không có việc gì. Xa xa, bán tinh linh con gái hướng về xe cắp phương hướng chạy vài bước, dùng sức phất tay. Chương 220, nhất ngữ kinh hồn. Vượt qua thánh viện trên núi nhìn xuống, sắc thực có vẻ càng cao hơn. Mục vị trí cùng, hết thảy ngọn núi đều ở chính mình dưới chân, khó tránh khỏi khiến người ta sinh ra một tia hào khí. Lâu dần, đại khái sẽ bồi dưỡng được bệ nghệ chúng sinh tâm thái đi. Tàn Nở một đường tùy tùng Chéo Ly, dọc theo xây dựa lưng vào núi cầu thang, thập cấp mà trên. Tình cờ có người mặc áo bào trắng pháp sư sượt qua người, tầm mắt đều vô tình hay cố ý tách ra Tàn Nở bên người Hạ Lì thiếu nữ. E sợ gây mạ gia tộc tình cảnh, so với tưởng tượng còn phải gian nan đi, Tàn Nở nghĩ như vậy. Chuyển qua không biết vài đạo loan sau, một tòa hùng vĩ màu đỏ cung điện đứng vững ở cao cao bậc thang bên trên. Bầu không khí có chút không thích hợp lắm. Chéo Ly nhẹ giọng nói rằng, hai người đang muốn cất bước vượt lên bậc cấp, Sa Đi đột nhiên xuất hiện ở cửa cung điện khẩu, hắn mới vừa nhìn thấy Tàn Nở, liền vội vã mà lên đi. Giòn, viện trưởng đại nhân. Sa Đi vừa chạy xuống, vừa vô tình hay cố ý quan sát Tàn Nở vẻ mặt, mãi đến tận đi tới trước mặt thì mới nhẹ giọng hỏi, hết thảy đều tốt chứ? Ừm. Tản Nở gật gù. Liên quan với chuyện của mẹ ngươi, muốn còn thức không? Tản Nở lắc đầu bất đắc dĩ, không biết có phải là tâm lý tác dụng. Hắn cảm thấy Sa Điền nhìn thấy chính mình lắc đầu, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đi theo ta đi. Sa Điền giả vờ dễ dàng nói rằng, thân tử đại nhân và khế giả sơn sứ giả đều ở xí diễm điện đây, bất quá ngươi không cần xuất sáng, bọn họ chỉ là dựa theo thông lệ muốn gặp một lần năm viện đầu bảng mà thôi. Tản Nở cùng trụ Sa Điền bước chân, đột nhiên nhận được đến từ Lấy Lạ tin tức, thiếu gia, không có như vậy thông lệ. Hắn khỏe mắt dư quang miết quá Trèo Lì, khẽ gật đầu. Sa Điền đột nhiên ý thức được Trèo Lì cũng theo sau lưng, quay đầu lại ra hiệu nói, Trèo Lì, ngươi không cần theo tới. Không đợi Hạ Lì thiếu nữ nói chuyện, Tản Nở đã mở miệng, làm cho nàng theo ta đi. Sa Điền quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Tản Nở một chút, rồi lập tức đổi nụ cười, được, Trèo Lì cũng nhất đứng lên đi. Trong lòng hắn hơi có chút thấp thỏm, mấy tháng không gặp, đứa nhỏ này nói chuyện lưu loát không ít, sẽ không thật sự nhớ tới cái gì chứ. To lớn xí diễm điện bên trong, dọc theo trung ương màu đỏ sẫm nham thạch lát thành đi ra hai bên, đã tọa đầy người, hầu như cùng một màu đều là Hạ Lì người. Đi ra phần cuối trên bậc thang, ngồi ba người, ở trong vị kia, chỉ nhìn tấu và vẻ mặt liền biết, là một vị thần tử. Sa Điền đem Tản Nở linh đến tới gần đi ra phần cuối trước bậc thang, Christina đã rất sớm ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Tản Nở lại đây, nàng mới lộ ra một cái mỉm cười, đại khái cũng là ở ra hiệu hắn an tâm. Sa Điền một đường đem Tản Nở linh lúc đi vào, trong lòng liền lo sợ bất an, chỉ lo điện bên trong năm đại thánh viện hoặc là khế giả sơn sứ giả, có người nhận ra giỏi, thật đang không có phát sinh thảm kịch như vậy. Chéo Lì không lại theo Tản Nở, mà là đứng ở gệm mạ gia tộc trong đội ngũ đi. Lần thứ nhất bị nhiều như vậy cao cấp pháp sư vi ở trung ương, Tản Nở cảm giác được một luồng áp lực cực lớn, dường như thực chất bình thường vượt qua bốn phương tám hướng hướng về hắn bức bách lại đây. Nếu như thân phận chân thật của mình bị nhìn thấu, e sợ nơi này mỗi người cũng có thể bất cứ lúc nào muốn mạng của mình. Loại này căng thẳng tâm tình, mãi đến tận thần tử thanh âm vang lên, mới thoáng chuyển biến tốt, tuy rằng tiếng nói hơi có nhỏ bé khác biệt, thế nhưng vị này thần tử nói chuyện ngữ khí và thứ bảy thần tử hầu như không có sự khác biệt. Cổn Stang Nguyễn, đứa nhỏ này chính là John Smith. Thần tử mắt sáng, đứa nhỏ này chính là John Smith. Tản Nở tâm tình hơi bình phục, nay một lần nữa cảm giác được và lấy lại tinh thần liên hệ, thiếu gia, có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, hẳn là năm đại thánh viện đến không ít người. Trên bậc thang trung gian là thần tử, bên phải là thánh viện viện trưởng, Thái Dương Chi Cổn Stang Nguyễn. Bên trái không quen biết. Lúc này, trên bậc thang bên trái vị kia liền Trèo Lì cũng không quen biết pháp sư, nghe xong Cổn Stang Nguyễn trả lời, cũng khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Tản Nở khá là thỏa mãn. Tản Nở thở dài một hơi, vị này đồng dạng một thân áo bào trắng pháp sư, rất có thể chính là đến từ Khế Già Sơn. Có thể chính mình hiện tại liền đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào, điều này nói rõ chính mình suy đoán rất khả năng là đúng, coi như tinh thần hệ pháp sư, cũng phán đoán không được người khác có hay không tu luyện tinh thần hệ ma pháp. Cổn Star Nguyên đại nhân, vị này John Smith không biết là ai dòng dõi a? Làm sao xưa nay chưa từng nghe nói tên thiên tài này đây? Đúng vậy, làm sao xưa nay chưa từng nghe nói quý viện có tính sơ mịt đây? Sẽ không là vượt qua những học viên khác lâm thời kéo tới góp đủ số chứ? Tiếng chất vấn là vượt qua ngồi ở dưới chết trong đám người phát sinh, nói vậy xuất từ cái khác thánh viện pháp sư. Cổn Star Nguyên trên mặt không chút nào dị dạng, quay về bên cạnh thần tử giải thích, đứa nhỏ này trải qua nói đến quả thật có chút kỳ dị, cũng khó trách các vị sinh nghi. Bất quá, hắn đúng là bản viện dòng dõi, điểm này không có bất kỳ nghi vấn nào. Ồ, làm sao kỳ dị? Thần tử hỏi. Đón lấy, Cổn Star Nguyên liền đem trước đó định thật lời giải thích, nói một lần. Đại khái ý tứ chính là, John Smith là hỏa trung viện viện trưởng Christina con riêng, bởi không muốn nói ra cái này dèm pha. Christina liền vẫn đem đứa nhỏ này nuôi dưỡng ở Xích Hà Phong trên, hầu như không cùng người gặp mặt. Ai biết đứa nhỏ này bởi vì thờ nhỏ quái gở, cả ngày ngâm mình ở thư chồng bên trong, lại đọc đã mắt cuốn thư, thành một thiên tài. Ngay khi mấy tháng trước, đại khái là bởi vì bị quan đến lâu, đứa nhỏ này dĩ nhiên lén lút chạy đi bảy ma thu sơn, trên đường trùng hợp gặp gỡ thu triều, bị kinh sợ nhạn, mất đi ký ức. Christina nghe Cổn Star Nguyên miêu tả, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười, tuy rằng mấy tháng qua nàng đều không thể đem đứa bé kia ở lại trước chân, nhưng sự tình trung quy vẫn là ở nàng trong lòng bàn tay. Xem ra cờ giặc cũng không có lừa nàng. Đây cũng quá ly kỳ đi. Cổn Star Nguyên đại nhân. Chính ngài tin tưởng cố sự này sao? Con riêng. Thiên tài. Mất trí nhớ. Trời ạ, này ai tin a? Cái khác tứ đại thánh viện phái tới đại biểu bên trong, ồn ào thanh trở nên càng thêm nhiệt liệt. Cổn Star Nguyên rốt cục không nhịn được, cười giải thích, sự thực có lúc so với cố sự còn muốn ly kỳ. Xác thực như vậy. Thần tử đại nhân nhẹ giọng nói, không biết hắn đồng ý chính là Cổn Star Nguyên, vẫn là mọi người dưới đài nghi vấn. Cổn Star Nguyên liếc mắt nhìn Khế Giả Sơn sứ giả. Đối phương trên mặt biểu hiện cũng cùng thần tử như thế khó có thể cân nhắc. Christina, tự ngươi nói đi. Cổn Star Nguyên tin tưởng nàng lời giải thích, sẽ so với mình càng có sức thuyết phục. Viện trưởng đại nhân. Christina chạm lên, liếc mắt nhìn Tanner, lúc này lực chú ý của tất cả mọi người, đều bị hấp dẫn đến trên người nàng. Đứa nhỏ này. Ta căn bản là không quen biết. Đại điện bên trong, nhất thời loạn tung tung phèo. Hầu như toàn bộ hỏa thánh viện, đều bị Christina câu nói này đánh cho không ứng phó kịp. Bậc thang bên trên, Cổn Star Nguyên trợn mắt mắt mồm. Tứ đại thánh viện đại biểu bên trong. Không ít người lộ ra nụ cười đắc ý. Trèo Lì ngạc nhiên phát hiện, phụ thân lại không có chút nào khiếp sợ. Nữ nhân này, quả nhiên không phải thứ tốt. Tản Nở thầm mắng một tiếng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Chương 221, một thân mồ hôi lạnh. Chéo Lý lập tức liền toàn rõ ràng. Christina bán đi Hỏa Thánh Viện. Chỉ bằng vào thực lực của nàng, chưa chắc có can đảm này, thế nhưng có gềm mạ gia tộc cái này đồng minh, sự tình liền không giống nhau. Constantine ở thần tử và khế giả sơn trước mặt công nhiên làm bộ, chỉ cần cái này, liền vượt xa quản lý không quen chịu tội. Cứ như vậy, Hỏa Thánh Viện thế tất sẽ mất đi càng nhiều, mà này mất đi bộ phận, ngoại trừ chảy vào Thương Lam và Đại Địa hai nhà Thánh Viện, đủ để cho ăn no Christina. Cho tới gềm mạ gia tộc, ở mất đi Hỏa Phượng Hoàng sau khi, duy nhất đòi hỏi, đại khái cũng chỉ là có thể bảo vệ hiện hữu cục diện mà thôi. Ở trận này trong đêm, gềm mạ gia tộc, Christina, Thương Lam, Đại Địa toàn bộ đều là doanh gia, duy nhất thua ra chính là Hỏa Thánh Viện. Nha không, đại khái còn muốn hơn nữa một cái. Tản Nở biết, hắn cũng sẽ bị trận này phản bội liên lụy. Một khi Hỏa Thánh Viện rơi vào cái này nguyên bộ, chính hắn một cái gọi là thiên tài, sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Hơn nữa, mất đi Hỏa Thánh Viện che chở, còn có ai có thể cho mình một cái thân phận đây? Xấu nhất tình huống, là từ các đại thánh viện kiểm tra sau khi, phát hiện căn bản không có một người như vậy. Đến thời điểm, chỉ sợ cũng thật sự hai vạ đến nơi. Hỗn loạn bên trong, Christina vẫn cứ không nhanh không chậm tự thuật, Sadin là làm sao nhặt được một cái mất trí nhớ hạ lỷ hài tử, mà Constantine lại tương kế tự kế, đem cái này lừa dối kế hoạch áp đặt cho nàng. Nàng phi thường thông minh, chỉ đem hết thể chịu tội đều thêm đến Thái Dương chi Constantine và Hạ viện viện trưởng Sadin trên người, đồng thời công bố Hỏa Thánh Viện những người khác cũng không biết cái này âm mưu. Cứ như vậy, làm ồn thanh rốt cục nhẹ xuống. Mắt thấy không thể cứu vãn, mọi người đã ở mưu tính làm sao đem chính mình vượt qua cái này trong tai nạn rũ sạch đi ra ngoài. Constantine tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Christina, người sốc nhưng như là không hề hay biết, kế tục miêu tả cái này âm mưu. Thân tử đại nhân, sứ giả đại nhân, không ai biết đứa nhỏ này là ai. Đứa nhỏ này vừa tới không lâu, bên trong căn phòng gian này, e sợ ngoại trừ ta và xạ đỉn bên ngoài, một người cũng không nhận ra. Hắn cái gọi là ly kỳ thân thế tất cả đều là Constantine đại nhân dạy ta nói. Nhưng là ta thực ở không có cách nào nói dối. Nàng nói, viên mắt cũng bắt đầu rớt tắt lên, phảng phất chịu rất lớn oan ức. Đang lúc này, Christina đột nhiên cảm giác có người ở kéo nàng góc áo. Nàng quay đầu, nhìn thấy một tấm dính đầy nước mắt khuôn mặt tuấn tú. Mẹ! Ngươi không cần ta nữa sao? Tản Nở biết, nên hắn và nữ nhân này tiêu hành động thời điểm. Thân tử và khế giả sơn sứ giả, vốn là đã hoàn toàn tin tưởng Christina lời giải thích, hiện tại đột nhiên nhìn thấy hí kịch tính một màn, không khỏi lòng sinh cảnh giác. Hỏa Thánh Viện tất cả mọi người, đều yên tĩnh lại, liền ngay cả Constantine, cũng một mặt khiếp sợ nhìn Tản Nở. Christina hoàn toàn không dự liệu được tình huống này, nàng nhìn Tản Nở dáng vẻ, một mặt thất kinh. Không! Không phải! Ngươi căn bản không phải con trai của ta. Ta không quen biết ngươi. Mẹ, Tản Nở ôm chặt lấy Christina, ngươi buổi tối ngày hôm ấy nói, để ta tha thứ ngươi, cũng là bởi vì cái này sao? Không. Mụ mụ. Ta biết ngươi hận phụ thân. Thế nhưng ngươi không thể ngay cả ta cũng không muốn. Tản Nở nghẹn ngào, nói đến phụ thân thì, ý tứ sâu xa nhìn Constantine một chút. Thân tử và khế giả sơn sứ giả, nhìn thấy hắn cái ánh mắt này, tựa hồ rõ ràng cái gì. Constantine nếu như lúc này còn không rõ Tản Nở ý tứ, vậy thì sống uổng phí nhiều năm như vậy. Chỉ thấy hắn một mặt đau khổ nói rằng, Christina. Những năm này là ta có lỗi với ngươi, có thể hài tử là vô tội. Các ngươi đang nói cái gì? Christina đột nhiên đẩy ra Tản Nở kêu to lên, thần tử đại nhân, ngài nghe ta nói, bọn họ nói đều là giả, đứa nhỏ này không là của ta, không phải ta và Constantine. Mẹ, Tản Nở vừa khóc lóc vừa đi đến một vị trung niên nữ pháp sư trước mặt, chỉ vào nàng nói đến, ngài là? Phải ỷ ạ pháp sư, ngài đến Xích Hà Sơn thời điểm, ta đã từng trốn đi nghe trộm ngươi và mụ mụ nói chuyện. Tên là phải ỷ ạ pháp sư một mặt khiếp sợ gật đầu, trước đó nàng chưa bao giờ từng thấy trước mặt đứa bé này. Ngài là Dĩ Nạn Nộ pháp sư. Tản Nở một đường đi tới, đem 7, 8 danh nữ tính pháp sư tên toàn bộ báo đi ra. Những tên này, đương nhiên là Trẹo Ly nói cho Dùi Củ, Dùi Củ nói cho Lệ Lạ, lại do Lệ Lạ báo cho Tản Nở, chỉ có điều trung gian quá trình quá ngắn, nhìn qua lại như là Tản Nở ở tìm tòi ký ức như thế. Ở bắt đầu biểu diễn trước, Tản Nở liền thông qua Trẹo Ly, biết Christina là một cái cực thiện xã giao nữ nhân, thường thường sẽ mời không giống pháp sư đi Xích Hà Sơn làm khách. Mà hắn biểu hiện như vậy, triệt để chinh phục ở đây tất cả mọi người. Phải biết Christina trước nhưng là nói, đứa nhỏ này mới đến rồi Hỏa Thánh Viện mấy tháng, hầu như một người cũng không nhận ra đây. Phải ỷ ạ pháp sư và Dĩ Nạn Nộ pháp sư các loại, chờ, người, đã mơ hồ cảm thấy, nói không chắc đứa nhỏ này đúng là Christina, nàng đầu tiên là nói ra thật tình, tiếp theo lại chính mình lật đổ, đại khái đúng là muốn trả thù này phụ thân của hài tử, Constantine đại nhân. Christina càng là một mặt khiếp sợ nhìn gệ mạ gia tộc phương hướng. Cơ giác, người tại sao gạt ta? Nàng khan cả giọng hô, dưới cái nhìn của nàng, Tản Nở có thể một chút nhận ra những pháp sư này. Nhất định là cờ giặc vượt qua bên trong thành quỷ. Cờ giặc bị nàng gọi vào tên, nhưng không núp đích. Christina, không muốn lại náo loạn. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ nhận đứa bé này. Constantine đã đi xuống bậc thang. Không, ngươi này một tên lừa gạt. Các ngươi tất cả đều là tên lừa đảo. Christina quay đầu nhìn Tản Nở, ngươi thằng nhóc lừa đảo này. Mẹ, xin lỗi, ta đáp ứng ngươi không nói lời nào, nhưng là ta thật sự không làm được. Tản Nở kế tục nghẹn ngào. Đúng, ta là tên lừa đảo, ta là tên lừa đảo. Constantine ôn nhu an ủi. Ta đáp ứng ngươi, sau đó cũng không tiếp tục lừa ngươi. Hắn không để ý Christina dãy rủa, đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn đưa tay khẽ vuốt Christina thời điểm, âm thầm dùng lực lượng tinh thần đưa nàng chấn động ngất đi. Ở đây tất cả mọi người, chỉ có hắn là truyền kỳ pháp sư, liền ngay cả thần tử cũng phát hiện không được hắn mở ám. Hai tử. Constantine nghiêng đầu đi nhìn Tanner, thực sự là khổ ngươi. Hắn nói tới chỗ này, trong mắt lại nổi lên một tia nước mắt, sau đó đại khái là vì che giấu tâm tình mình tan vỡ, ôm lấy Christina liền hướng thiên thính đi tới. Tanner nức nở, cùng sau lưng hắn, cũng đi ra đại điện. Sau lưng bọn họ, hỏa thánh viện mọi người chính châu đầu ghé thai, dồn dập biểu thị, chính mình kỳ thực đã sớm nhìn ra Christina là viện trưởng đại nhân tình nhân rồi. Còn bọn họ là chân tâm cảm thấy như vậy, vẫn là ở trường thi diễn trò, liền không được biết rồi. Mặt khác một bên, đến từ cái khác tứ đại thánh viện các pháp sư, cũng ở nhỏ giọng giao lưu, chỉ có đến từ Thương Lam và đại địa hai nhà thánh viện người, nhã tước không hề có một tiếng động, tựa hồ còn chưa kịp tiêu hóa bất thình lình biến hóa. Đến đây, thân tử và khế giả sơn sứ giả lại không hoài nghi, chỉ là vì là này ra nhân gian bi kịch, âm thầm lắc đầu. Thiên trong phòng, Constantine đem Christina đặt ở trên ghế nằm, quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn. Tản nở nhất thời một thân mồ hôi lạnh. Vừa nãy dưới tình thế cấp bách, hắn lại không nghĩ tới, tuần vui này diễn xong, chính mình liền thành duy nhất nắm giữ Constantine tội chứng người rồi. Chương 222, thú triều sẽ tới. Ở trận này vở kịch lớn bắt đầu diễn trước, bất luận người nào ở thần tử và khế giả sơn sứ giả trước mặt nỗ lực chọc thủng cái này lời nói dối, hỏa thánh viện chỉ cần muôn miệng một lời, đều có thể đem đạn đè xuống. Dù cho tản nở bản thân không tiếp thu, cũng có thể bị giải thích vì là mất trí nhớ sau sự thác loạn. Có thể chỉ có Christina không được, nàng nhân vật quá là quan trọng, một khi phản cung hầu như không có cứu lại khả năng. Nhưng mà, trải qua vừa tuần vui này kịch tính lịch chuyển, cái này mấu chốt nhất nhân vật vượt qua Christina đã biến thành Tanner. Hiện tại, duy nhất có thể lại lật đổ vừa cái kia lời giải thích người, cũng chỉ còn sót lại Tanner, Constantine chính mình đương nhiên không tính. Phải biết, Constantine vừa suýt chút nữa vì chính mình đối với Christina tín nhiệm mà trả giá thật lớn. Theo Tanner, hắn coi như hiện tại liền động thủ giết chết chính mình, cũng không phải là không thể được. Đối mặt Constantine âm lanh ánh mắt, hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra điểm này, trong lúc nhất thời dường như rơi vào hầm băng. Nhất định phải nói chút gì. Nói cho chính hắn không có ác ý. Trắng xám vô lực. Lấy ra một cái bí mật của chính mình và hắn trao đổi. Không được, những bí mật kia mỗi một cái đều có thể muốn mạng của mình. Đơn giản đòi hắn cầu nhất chút gì, như vậy mới ra vẻ mình có đầy đủ động cơ. Yêu cầu cái gì đây? Nhanh! Yêu cầu cái gì? Muốn hắn buông tha trèo ly. Đúng. Lệ mạ gia tộc phản bội hỏa thánh viện, để hắn buông tha trèo ly. Không đúng. Nếu như Christina mưu kế thành công, treo lì vốn là chuyện gì đều sẽ không có, vậy này cái động cơ căn bản chạm không được chân. Giữa lúc tàn nở vắt hết óc, muốn nỗ lực thuyết phục đối phương thì, Constantine đột nhiên mở miệng. Ngươi cho rằng bọn họ thật sự tin ngươi. Tàn nở cảnh giác sau này liếc mắt nhìn. Không cần sốt sáng như vậy. Không ai có thể nghe thấy. Đại nhân, tàn nở còn không vượt qua vừa kinh hoàng bên trong khôi phục như cũ, làm không rõ Constantine đến cùng có ý gì. Christina bị lệ mạ gia tộc lợi dụng. Constantine liếc mắt nhìn trên ghế nằm vẫn cứ hôn mê thiếu phụ, tiếp tục nói, nàng làm như thế, không chỉ để ta lung túng, cũng làm cho thần tử và sứ giả thật khó khăn. Tản nở lúc này mới nghe hiểu Constantine, thần tử và sứ giả là không thể trực tiếp trừng phạt một cái truyền kỳ pháp sư, bọn họ chỉ có điều cần một nấc thang, mà chính mình vừa nãy vừa vặn đảm nhiệm cái này bậc thang. Này rất dễ hiểu, ngươi có thể chỉ trích Constantine đối với thánh viện ít quản lý, nhưng không thể nói hắn lừa gạt và coi rẻ giáo đình và khế giả sơn, giữa hai người là có bản chất khác nhau. Christina mới vừa mới làm như vậy, là đem một vị truyền kỳ pháp sư đẩy lên và giáo đình và khế giả sơn đối nghịch cục diện. Điểm này, không chỉ Constantine không thể tiếp thu, giáo đình và khế giả sơn đồng dạng không thể tiếp thu. Nhưng là, lệ mạ gia tộc hẳn là rõ ràng điểm này, bọn họ biết rõ nhào lộn Constantine, tại sao còn muốn diễn như thế vừa ra đây? Lẽ nào là bởi vì bọn họ bị bức ép quá cuống lên? Vẫn là nói, cái này bậc thang vốn là do bọn họ đến vì là Constantine mắc. Đương nhiên, này hết thể suy đoán đều căn cứ vào một điều kiện, vậy thì là Constantine nói chính là thật sự, Christina quả thật làm cho thần tử và đặc sứ thật khó khăn. Hắn đương nhiên cũng có thể lại dọa Tanner, nhưng kẻ sau chỉ cần hơi có một chút lý trí thì sẽ không đi nghi vấn hắn thuyết pháp này. Ngươi rất thông minh, và người thông minh nói chuyện hẳn là khá là đơn giản một ít. Constantine lại liếc mắt một cái Christina, ý tứ nói vậy là nói Christina không đủ thông minh, cho nên mới rơi xuống hiện tại kết cục. Đại nhân, ta rõ ràng ý của ngài. Tanner nhẹ giọng hồi đáp. Ồ, ta là có ý gì? Constantine đầy hứng thú hỏi. Thánh viện là thánh viện, ngài là ngài. Ngươi quả nhiên rất thông minh. Constantine khẽ gật đầu. Cái kia, biết mình nên làm như thế nào sao? Đại nhân, thân tử và sứ giả là không thể bị lừa dối. Chỉ cần bọn họ nhận định sự tình, liền vĩnh viễn là sự thực. Ha 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 ha, Constantine cười to lên, ngươi rất tốt, tốt vô cùng. Bất quá, còn giống như là lọt một chỗ. Tàn nở có chút hoài nghi, hắn cười đến lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ không sợ trong đại điện người nghe thấy sao? Bất quá, này không nên là chuyện hắn lo lắng. Cho tới Constantine nói, hắn còn lọt một chỗ, tàn nở tự nhiên biết là cái gì. Chỉ thấy hắn hơi không lưng, nhẹ giọng kêu, phụ thân đại nhân. Constantine chỉ ít sống hơn mấy trăm ngàn năm, gọi hắn một tiếng phụ thân, nghĩ đến cũng không ăn nhiều thiếu thiệt tòi đi, hắn như vậy an ủi mình. Ừm. Constantine ánh mắt đã vượt qua âm lãnh đã biến thành hiền lành, đi thôi, không thể để cho thần tử và đặc sứ chờ đợi thêm nữa. Hắn vừa nói, vừa mang theo Tản Nở hướng về chính điện phương hướng đi đến. Sau lưng bọn họ, một con cả người đỏ đậm con đứng lớn, vượt qua cao mấy mét cổng vòm bên trong ép ra ngoài, đi dạo đi tới Christina trước mặt. Thần tử và khế giả sơn sứ giả như là thương lượng được rồi như thế, lại không có nói ra vừa nãy trò khơi hài. Bất quá, mặt khác tứ đại thánh viện, đặc biệt là Thương Lam và Đại Địa hai nhà, vẫn cứ không chịu giảng hòa. Bọn họ khoảng chừng cũng ý thức được hai vị đại nhân thái độ, đầu mâu vượt qua nghi vấn thân phận của John Smith, chuyển thành đề nghị khôi phục năm đại thánh viện săn bắn ma sát hoạch. Lý do là, từ hơn 1000 năm trước thủ tiêu săn bắn ma sát hoạch, chuyển thành năm viện đại khảo sau khi, từ các đại thánh viện tuổi trẻ pháp sư sức chiến đấu không gặp tăng trưởng, trái lại yếu đi. Cứ thế mãi, sau đó ứng phó lên thú triều đến, e sợ sẽ càng ngày càng khó khăn. Cái này đề nghị một khi đưa ra, lập tức được thần tử tán thành. Đến từ Khế Giả Sơn sứ giả thì lại có vẻ hơi làm khó dễ. Năm viện đại khảo là sản giờ rồ đại nhân phổ biến. Sứ giả trầm ngâm nói. Thần tử không có phản bác hắn, chỉ là mịt mờ nói một câu, thú triều sẽ tới. Ta sẽ đem các vị đề nghị chuyển đạt cho sản giờ rồ đại nhân. Sứ giả khẽ cau mày nói, hiện tại còn có một cái chuyện quan trọng hơn. Xí Diễm Điện bên trong lập tức yên tĩnh lại, không ít người đã đoán được hắn muốn nói gì. Thứ bảy thần tử và Hỏa Phượng Hoàng Dạ Phổ đại nhân xác định là ngã xuống ở trung thổ. Sứ giả chậm rãi nói rằng. Thần tử nhắm mắt khẽ gật đầu, cổn Stang trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, dưới trướng từ các đại thánh viện người thì lại phát sinh yếu ớt thán phục thanh. Sản giờ rồ ý của đại nhân là chuyện này không thể liền như thế quên đi. Sứ giả nói xong câu này, con mắt vô tình hay cố ý mà nhìn thần tử đại nhân, người sau nhưng vẫn cứ nhắm mắt lại, một hồi lâu mới lại xa xôi nói rằng thú triều sẽ tới. Thần tử đại nhân nói đến đúng, sứ giả đáp lại nói, lần trước thú triều đã qua hơn 70 năm, nghĩ đến đã gần ngay trước mắt. Vậy thì các loại, chờ, lần này thú triều quá khứ, lại thảo phạt phương Bắc. Thấy thần tử vẫn cứ một bộ vượt khỏi trần gian dáng vẻ, sứ giả dĩ nhiên tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói rằng, sản giờ rồ đại nhân nói, nếu là bỏ mặc không quan tâm, trật tự chắc chắn sụp xuống. Một hồi lâu, thần tử mới chậm rãi mở miệng, khôi phục săn bắn ma sát hoạch, cũng không cần hủy bỏ năm viện đại khảo. Khế giả sơn sứ giả khẽ mỉm cười, liền theo từ các viện đề nghị, ở năm viện đại khảo ở ngoài khôi phục săn bắn ma sát hoạch. Mặt khác, thú triều qua đi, thảo phạt phương Bắc. Tản Nở sợ hãi hoảng sợ, để cho thời gian của hắn không hơn nhiều. Chương 223, săn bắn ma sát hoạch. Lần trước thú triều quá khứ đã hơn 70 năm, làn sóng tiếp theo thú triều chính như thần tử nói, lúc nào cũng có thể giáng lâm. Một chút thời gian, đủ tới làm cái gì? Vẹn vẹn là lên cấp đến cấp 7 pháp sư, liền cần 7, 8 thời gian 10 năm. Dù cho Tản Nở chỉ cần ở mỗi một cấp bậc, xây dựng một cái ma pháp là có thể, cũng tối thiểu muốn hai khoảng 10 năm. Coi như thú triều 20 năm sau mới đến. Đến thời điểm, một cái cấp 7 pháp sư, ở như vậy nhất trận đại chiến bên trong, lại có thể tạo được tác dụng gì? Cho tới ma pháp trận, hắn đến hiện tại còn liền manh mối đều không có tìm thấy đây. Giả như thật sự như cái kia bản, ma pháp trận khái luận, trên từng nói, cao hơn cấp 6 ma pháp trận, nhất định phải mượn cao cấp ma thú ma hạch mới có thể hoàn thành, vậy mình đến lúc đó thân ở trung thổ thế giới, đi nơi nào tìm cao cấp ma hạch? Lẽ nào, phải đợi lần này đại chiến quá khứ sau khi, mới có thể ở chiến tranh trên phế tích xây dựng lên thiết tưởng bên trong ma pháp quốc gia? Nhưng là ai có thể bảo đảm, tàn nợ nhận thức thậm chí quan tâm người, thí dụ như Jack, Wesley, Kelly, Victoria cỏ kỳ ổ, nguyên bọn họ có thể vào lần này đại chiến bên trong may mắn còn sống sót đây. Tản Nở đang bị này từng cái hầu như không thể giải quyết vấn đề xoắn xuýt, đột nhiên nghe có người ở gọi giòn, mãi đến tận lần thứ hai, hắn mới phản ứng được, đó là đang gọi hắn. Bậc thang bên trên, Cổn Stang chính hướng về hắn nhìn tới. Giòn, đã như vậy, lần này săn bắn ma sát hoạch, liền do ngươi đại biểu hạ viện tham gia đi. Tản Nở yên lặng gật đầu, Cổn Stang cũng không phải đang trưng cầu hắn ý kiến. Ngay khi hắn thanh lúc tỉnh lại, lấy là âm thanh đã ghé vào lỗ tai hắn vang lên, săn bắn ma sát hoạch là chỉ năm đại thánh viện từng người phái ra hạ viện trung viện từ các nhất tên học viên, tổ đội ở bầy ma thú trong núi tiến hành trong khi một tháng thí luyện, cuối cùng lấy săn bắt ma hoạch đẳng cấp và số lượng đến tính toán thành tích, năm chi đội ngũ trong lúc đó, cho phép lẫn nhau tranh đấu. Tản Nở âm thầm tiêu khổ, Cổn Stang biết rõ chính mình là cái khác thánh viện muốn phải trừ hết đối tượng, nhưng còn quyết định như vậy, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn vẫn là không yên lòng thụ người lấy trôi. Nói không chắc trước hắn nói những kia liên quan với thần tử đặc sứ, căn bản là tất cả đều là giả. Thời khắc này, Sa Yêu gần hoạn lũ lượt kéo đến, bất kể là cách biệt 3000 năm Nam Bắc đại chiến, vẫn là Cổn Stang nguyên ý, đều là do hắn mà xảy ra, lại vượt xa khỏi hắn trưởng khống phạm vi. Bây giờ nghĩ lại, quá khứ mấy tháng ở Tẩy Tinh Phong trên bình thản nhưng phong phú sinh hoạt, có vẻ như vậy không chân thực. Tản Nở yên lặng phun ra một hơi, đem các loại tâm tình đều thả xuống. Sau đó, hắn nhất định phải khiến xuất hồn thân thế võ, mới có thể ở bên người những đồ vật to lớn này bên trong, tìm tới một cái nó thân con đường, sau đó mới có thể đi muốn tương lai dự định. Lúc này, từ các đại thánh viện đại biểu cũng đã quyết định từng người phái ra hai vị học viên, chỉ còn dư lại Hỏa Thánh viện vẫn không có xác định trung viện phái ra vị nào học viên. Cổn Stang huyền câu nói tiếp theo, để Tản Nở triệt để thấy rõ hắn dự định. Trung viện liền phái Treo Lì đi thôi. Hắn nói. Nhất thời, toàn bộ Hỏa Thánh viện yên lặng như tờ. Treo Lì vừa lên cấp thanh điểu pháp sư không lâu, phái nàng đi tham gia thí luyện, không phải là đưa nàng đi chết sao? Cờ Giặc khẽ nhíu mày, chính muốn nói chuyện, Treo Lì cũng đã trước tiên hắn một bước chạm lên. Đúng, viện trưởng đại nhân. Không sai, là Tản Nở làm cho nàng làm như vậy, con đường tự nhiên vẫn là thông qua Lẩy Lạ và Dui Cụ truyền đạt. Đối với Tản Nở tới nói, cùng với tìm một cái thời khắc cần phải đề phòng cấp 6 pháp sư, còn không bằng và Trẹo Lì đồng hành càng an toàn. Quan trọng hơn chính là, và Trẹo Lì đồng hành là có thể danh chính ngôn thuận mang tới Dui Cụ. Bán tinh linh con gái cũng là cấp 3 tinh thần hệ pháp sư, bất kể là đối phó ma thú, vẫn là đối phó cấp 6 trở xuống trung viện học viên, đều là không sai trợ lực. Giả như thật sự gặp phải tình huống đặc biệt, chính mình còn có thể mang theo Dui Cụ đồng thời lưu vong, miễn cho đến lúc đó lại muốn phân tán. Viện trưởng đại nhân. Tản Nở phía sau không xa, một vị râu tóc bạc trắng pháp sư chạm lên. Râu sen pháp sư, Trẹo Lì là trung viện nổi danh thiên tài, lại cùng dòng quen biết, do bọn họ tổ đội không thể tốt hơn, liền như thế định, không cần lại luận. Cổn Stang ngữ khí kiên định. Đây là Hỏa Thánh viện bên trong sự vụ, thân tử và đặc sứ đều là một bộ không đếm xỉa đến vẻ mặt. Râu sen pháp sư chậm rãi ngồi xuống, không tiếp tục nói nữa. Săn bắn ma sát hoạch ngày định ở nửa tháng sau, địa điểm là ở Thần Tích Bình Nguyên lấy Nam. Ở năm đại thánh viện cùng với Thần Tích Bình Nguyên lấy Nam, là ngang qua toàn bộ ma pháp đại lục bảy ma thu sơn. Tuy rằng gọi là bảy ma thu sơn, thế nhưng nơi này ma thú đều ở cấp 7 trở xuống. Mọi người trong miệng mấy chục năm hiểu ra đại thú triều là chỉ do long tên nơi tập kích mà đến cao cấp ma thú. Mà mãi đến tận hơn 1000 năm trước, ở Khế Giả Sơn ản giờ pháp sư lực chủ bỏ đi cái này tàn nhẫn trước khảo hạch, Thần Tích Bình Nguyên lấy Nam mảnh này bảy ma thu sơn, liền vẫn là săn bắn ma sát hoạch địa điểm. Bởi đường xá xa xôi, để cho Tản Nở và Trẹo Lì thời gian chuẩn bị phi thường có hạn. Buổi tối hôm đó, Dui Cụ liền vượt qua Tẩy Tinh Phong chạy tới thánh viện. Ở nàng trước khi lên đường, Tản Nở thông qua Trẹo Lì cho nàng mang đi tới một cái chỉ thị, để Trẹo Lì người hầu đem Lẩy Lạ đuổi về Hỏa Hạ viện. Lệ Mạ gia tộc lúc này tự thân khó bảo toàn, hắn không yên lòng đem Lẩy Lạ lưu ở tại bọn hắn trên lãnh địa. Thế nhưng liên quan với Gở Dạ Sở Phật Tở con gái khác một cái phiền phức, hắn nhưng không có cách nào giải quyết. Bị Cổn Stang chỉ định phụ trách lần khảo hạch này Sa Đỉn, lập tức liền đem cái vấn đề này đặt tới Tản Nở trước mặt. Dòng thiếu gia, lấy Tản Nở thân phận bây giờ, Sa Đỉn coi như trang giả vờ giả vịt, cũng không thể không đối với hắn cung cung kính kính. Ngài cần muốn như thế nào một con ma sủng? Đúng, Tản Nở nếu muốn tham gia săn bắn ma sát hoạch, phải mang một con ma sủng đi, nhưng là một khi hắn được ma sủng, liền tất nhiên muốn mất đi đối với Lẩy Lạ không chế. Hắn trung quy vẫn là không yên lòng. Cho ta một cái khế ước cầu đi, ta đến nơi đó, chính mình đi bắt một con ma sủng đến. Hắn hồi đáp. Như vậy cũng tốt. Sa Điên trầm ngâm nói. Hắn như thế cáo giả, đại khái đã nhìn ra Cổn Stang luôn dự định. Sáng sớm ngày thứ hai, Tản Nở, Trẹo Lì và Dui Cụ ba người, ở Sa Điên dẫn dắt đi, chuẩn bị rời đi thánh viện, đi tới sát hoạch địa điểm. Cổn Stang nguyên lại tự mình để đưa tiễn. Hắn đem Tản Nở gọi vào trước mặt mình. Ngươi ma xuống đây. Hắn hỏi. Ta nghĩ chính mình đi bộ một đầu. Tản Nở lấy ra khế ước cầu. Cổn Stang nguyên trên mặt lộ ra khó có thể dự đoán nụ cười. Một lúc lâu mới nói, sống sót trở về, ta liền nhận ngươi đứa con trai này. Tản Nở không biết nên nói cái gì, cũng không biết có nên hay không lại tin tưởng hắn. Bất quá, hắn vẫn là làm bộ dáng vẻ cao hứng, trọng trọng gật đầu. Sau lần đó, Tản Nở một nhóm cưỡi vân thượng xe cáp, sau 7 ngày ở Thần Tích Bình Nguyên, đổi xe ma thú tha hành xe ngựa. Rốt cục ở ngày thứ 13, đi tới lập ra sát hoạch địa điểm. Tiến vào quần sân trước, Tản Nở nhìn thấy cái khác tứ đại thánh viện 8 vị học viên. Nói là học viên, có thể trong đó lại có mấy vị nhìn qua đã cùng Sa Điển tuổi tác sắp xỉ. Rất hiển nhiên, điều này là bởi vì chưa bao giờ học viên có thể ở 100 tuổi trước vượt qua trung viện thăng nhập thánh viện. Xuất hiện 70, 80 tuổi, thậm chí 10 tuổi trung viện học viên, không thể bình thường hơn được. Sát hoạch chính thức sau khi bắt đầu, Tản Nở, Dui Cụ và Trẹo Lì là cuối cùng tiến vào quần sơn. Chương 224, một trò cười. Đối với không làm sao gặp sơn người tới nói, nơi nào sơn đều là gần như. Tản Nở lúc này cảm giác đúng là như thế. Ngoại trừ mùa vượt qua mùa đông, đã biến thành hạ trưa, thảm thực vật biến đến mức dị thường rậm rạp bên ngoài, hắn không nhìn ra nơi này và Hỏa Thánh viện lấy Nam bảy ma thu sơn khác nhau ở chỗ nào. Hơn nữa, dường như ạ rẻ phí đồng hành lần kia như thế, ngày thứ nhất quá khứ, ngoại trừ bộ đến một con linh dương sung làm đồ ăn bên ngoài, bọn họ một con ma thú cũng không có gặp phải. Sắp vào đêm thời điểm, Tản Nở tìm tới một mảnh địa thế hơi cao dốc thoải, bắt chuyện Dui Cụ và Trẹo Lì ngay tại chỗ đóng trại. Ba người đem bên người mang theo giản dị lều vải chi lên sau khi, giấy lên lửa trại, đem buổi trưa còn lại thịt dê lại khảo một lần. Trẹo Lì từ khi rời đi Hỏa Thánh viện sau, tâm tình liền vẫn rất hạ. Cho dù Dui Cụ không nói, Tản Nở cũng có thể hiểu được nàng cảm thụ. Hạ Lì thiếu nữ khẳng định không nghĩ tới, cha nàng Cờ Dập là đang lợi dụng nàng ổn định Tản Nở, làm cho Christina đến diễn cái kia chẳng hí. Nhưng là, cho dù bị phụ thân lợi dụng, gệ mạ gia tộc nhưng vẫn là dã tràng xe cát, mà kẻ cầm đầu vừa vặn chính là Tản Nở. Trước trên đường vẫn có Sa Đỉnh ở, không có cách nào trực tiếp giao lưu. Hiện tại chỉ còn dư lại ba người bọn hắn, Tản Nở cảm giác mình tất yếu đem chuyện này và nàng nói rõ ràng. Cổn Stang nói, Christina mục đích không thể đạt thành, bởi vì thần tử và đặc sứ là sẽ không thật sự trừng phạt một cái truyền kỳ pháp sư. Dui Cụ tự mình tự đem thiêu đốt cành cây đảo tung một ít, làm cho hỏa thế càng vượng, nàng biết Tản Nở câu nói này là nói cho Trẹo Lì nghe. Trẹo Lì khẽ gật đầu. Ta cũng không dám xác định, hắn nói có đúng không là sự thực. Tản Nở tiếp tục nói. Ta cũng không biết. Trẹo Lì nhẹ giọng nói rằng. Ta vì tự vệ bất đắc dĩ mới làm như vậy, Tản Nở cười khổ nói. Nhưng mà kết quả cũng không lý tưởng. Hạ Lì thiếu nữ khẽ ừ một tiếng, kế tục chuyển động bắt tay trên cành cây, làm cho thịt dê ở hỏa bên trong bị nóng đều đều. Giữa lúc Tàn Nở không biết mình nên nói thêm gì nữa thì Dùi Cụ đúng lúc lên tiếng nói rằng: "Chéo Ly, ngươi phải hiểu được gệ mạ gia tộc bây giờ làm gì đều không có tác dụng. Muốn nhìn rõ hiện thực, đang không có thế lực để chống đỡ thời điểm, quá nhiều của cải chỉ có thể mang đến tai nạn." Bán tinh linh con gái nói tới chỗ này, cố ý nhìn Tàn Nở một chút. Tàn Nở rõ ràng ý của nàng, đây là hắn đã từng và lần nạ đã nói.
"Ừm."
Chéo Ly suy tư. "Chỉ cần theo thiếu gia, một ngày nào đó, ngươi sẽ cầm lại hết thảy mất đi đồ vật." Dùi Cụ khích lệ nói. Tàn Nở cười lắc đầu một cái, bán tinh linh con gái đối với hắn sùng bái đã đến tột đỉnh trình độ.
"Tỷ tỷ, Chéo Ly đại khái là không muốn bàn lại cái đề tài này, chúng ta đi quá chậm, như vậy tha ở phía sau, liền thua chắc rồi. Vậy ngày mai liền sớm một chút lên, tranh thủ đuổi tới bọn họ." Dùi Cụ gật đầu nói. Tàn Nở lắc đầu cười, nhưng không nói lời nào.
"Thiếu gia ý tứ là?" Chéo Ly hỏi, không biết là thật sự nghĩ thông suốt, hay là bởi vì linh hồn khế ước quan hệ, nàng nhìn qua tâm tình tựa hồ khá hơn một chút.
"Chúng ta liền ở ngay đây, cũng không đi đâu cả."
Tàn Nở hồi đáp.
"Đúng rồi, bọn họ nhất định sẽ tìm tới cửa."
Dùi Cụ đông nhiên tỉnh ngộ.
Chéo Ly nghe vậy cũng không tiếp tục nói nữa, rất nhanh nàng liền đem thịt dê khảo nóng.
Tàn Nở vừa ăn thịt nướng, vừa theo bản năng mà mắt nhìn phương xa, cân nhắc sau này dự định. Mỗi đến vào lúc này, Dùi Cụ đều sẽ ngoan ngoãn giữ yên lặng, không đi đánh gậy hắn dòng suy nghĩ.
Hạ Lì thiếu nữ đại khái là nhìn ra Tàn Nở đang sầu lo, nhẹ giọng an ủi: "Thiếu gia, chúng ta chỉ cần tìm một cái điểm ẩn nút chỗ trốn lên, bọn họ không hẳn có thể tìm tới chúng ta."
Tàn Nở bỗng nhiên quay đầu, ngẩn người mới hỏi:
"Ngươi
cho rằng ta đang lo lắng cái này?"
Chéo Ly nhìn một chút Dùi Cụ, lại nhìn Tàn Nở: "Lẽ nào ngài không phải đang lo lắng cái này sao?"
Tàn Nở không khỏi lắc đầu cười khổ: "Ta đang lo lắng trở lại chuyện sau này. Nhưng là, bọn họ..."
Chéo Ly thấy Tàn Nở thoải mái như vậy, tự mình rót bắt đầu lo lắng lên.
Tàn Nở cười cợt, hỏi: "Chéo Ly, ngươi không biết tỷ tỷ của ngươi đang suy nghĩ gì sao?"
Dùi Cụ nghe hắn nói như vậy, cũng nghi hoặc mà nhìn Chéo Ly.
"Tỷ tỷ vẫn đang suy nghĩ thiếu gia."
Nói mỏ: "Ta làm sao có khả năng vẫn muốn?"
Bán tinh linh con gái mặt cười hơi phiêu hồng:
"Tại sao ta cảm thấy lấy là trước sau đều biết ta đang suy nghĩ gì?"
Tàn Nở cau mày nói:
"Có thể hay không là bởi vì thiếu gia muốn quá nhiều?"
Chéo Ly hỏi:
"Khả năng lấy là kỳ thực cũng không biết, ngươi cả nghĩ quá rồi."
Dùi Cụ nhắc nhở nói:
"Cũng khả năng là ngươi đờ ra quá nhiều, trong đầu trống rỗng."
Tàn Nở cười nói:
"Mới không phải đây, ta vẫn đang suy nghĩ vấn đề."
Dùi Cụ quay đầu nói:
"Đúng, tỷ tỷ hiện tại liền đang nghĩ, buổi tối ngủ làm sao bây giờ đây?"
"Không phải."
Dùi Cụ lớn tiếng nói, trên mặt cũng đã một mảnh đỏ bừng, nghĩ đến nhất định là bởi vì bị Chéo Ly nói trắng ra tâm sự.
Tàn Nở không nhịn được ôm bụng nở nụ cười.
Hắn nở nụ cười một hồi lâu, mới đúng Chéo Ly nói rằng: "Yên tâm đi, liền coi như bọn họ 8 người đồng thời lại đây, cũng không có gì đáng lo lắng. Luyện ma sát hoạch không thể mang theo bất kỳ ma pháp đạo cụ, 4 cái ma pháp sư cấp 6, đối với Tàn Nở và Dùi Cụ tới nói, xác thực không có gì đáng lo lắng. Đương nhiên, nếu như cao đến đâu trên cấp 1, dù cho chỉ có một cái cấp 7 pháp sư, Tàn Nở liền không thoải mái như vậy."
Chéo Ly nửa tin nửa ngờ nhìn Tàn Nở một chút, rốt cục không tiếp tục nói nữa.
Sa Điền nhìn Tàn Nở một nhóm biến mất ở quần sơn bên trong, lại nhìn một chút bên cạnh mấy người, âm thầm thở dài một tiếng. Sau đó trong vòng một tháng, hắn đem và mấy vị này đến từ cái khác thánh viện pháp sư cùng với một tên thần ngục, thay phiên trị thủ ở cái cửa ra này.
Chờ một tháng sau, thống kê sát hoạch thành tích.
Nhưng mà, đối với Sa Điền tới nói, một tháng này chờ đợi căn bản không có mặc cho cần gì phải.
Vượt qua Cổn Stang Nguyên nói ra để Chéo Ly và dòng tham gia lần khảo hạch này thời điểm lên, Sa Điền liền biết rồi Thái Dương Chi Tử ý đồ.
Hoặc là nói, toàn bộ Hỏa Thánh Viện đều biết viện trưởng đại nhân ý đồ.
Nếu như trước còn có người tin tưởng, dòng thật có thể là con tư sinh của hắn, như vậy vào thời khắc ấy, đáp án cũng đã công bố.
Cổn Stang Nguyên muốn cho dòng biến mất, lại như hắn tất nhiên sẽ làm Christina biến mất như thế. Hắn bị người phụ nữ kia làm tức giận, tình nguyện hy sinh toàn bộ Hỏa Thánh Viện lợi ích, cũng phải đem uy hiếp vượt qua bên người xóa đi.
Trong này, nói không chắc liền bao quát hắn Sa Điền lợi ích.
Nhưng hắn Sa Điền nhưng còn muốn làm bộ thủ tại chỗ này, chờ đợi một cái từ lâu xác định kết quả.
Thời khắc này, Sa Điền cảm thấy, Cổn Stang Nguyên làm cho cả Hỏa Thánh Viện đều thành một chuyện cười.
Rốt cục, hắn ngẩng đầu lên, xem thấy mình chim diều hâu ma sủng xuất hiện ở phía tây giữa bầu trời.
Không bao lâu, Sa Điền xài bước ma sủng, rời đi cái này làm hắn lúng túng địa phương.
Không có ai giữ lại hắn.
Chương 225, thật Chéo Ly.
Ban đêm bầy ma thu sơn, âm u mà khủng bố.
Trước mắt lửa trại bên trong, tình cờ tuôn ra cảnh cây nước toát đùng đùng thanh.
Ngoài ra, núi rừng bên trong hầu như yên lặng như tờ, đại khái liền dã thú cũng khiếu đến nơi này nguy hiểm khí tức, xa xa bỏ chạy.
Bên cạnh bên trong liều cỏ, hai cô bé cũng đã ngủ say.
Sáng sớm ngày thứ hai, liền giờ đến phiên các nàng trị thủ, Tàn Nở nghỉ ngơi.
Lấy Tàn Nở năng lực nhận biết, phạm vi mấy chục mét trong vòng, bất kỳ đặc thù tiếng vang đều tránh không khỏi lỗ tai của hắn.
Tại sao mặt khác tứ gia thánh viện sẽ vào lúc này yêu cầu khôi phục săn bắn ma sát hạch, nguyên nhân không cần nói cũng biết.
Coi như Cổn Stang Nguyên không có chủ động để hắn xuất chiến, bọn họ cũng sẽ tận lực thúc đẩy.
Vì lẽ đó, Tàn Nở mới quyết định ôm cây lợi thỏ.
Đối với hắn mà nói, sát hạch thành tích không quá quan trọng, sống sót mới là quan trọng nhất.
Hắn không sợ chính diện đối mặt những kia đến từ cái khác thánh viện đối thủ, nhưng không được không phòng bị bọn họ đánh lén.
Phòng ngừa đánh lén hữu hiệu nhất thủ đoạn chính là dồi dào tinh lực và quen thuộc địa hình, bởi vậy,
cùng với cả ngày ở này quần sơn trung du đãng thậm chí chạy trốn, còn không bằng thủ vững một góc, lấy tỉnh chế động. Săn bắn ma sát hoạch bên trong, một tên trung viện học viên thêm vào một tên hạ viện học viên như vậy tổ hợp nhìn như hoang đường, trên thực tế nhưng có thâm ý. Nhất nhược nhất cường ghép thành đôi, chính đáp lời lúc đầu các ma pháp sư ứng phó thú triều thì, đối mặt tình huống, ngoại trừ đối kháng ma thú, cao cấp pháp sư còn muốn gánh vác bảo vệ nhỏ yếu chức trách. Nói cách khác, dù cho là nam viện đầu bảng, tạ nờ ở trận này sát hoạch bên trong, cũng có thể là bị bảo vệ cái kia một cái, do một tên hỏa trung viện cấp 6 pháp sư đến bảo vệ. Mà Cổn Stang phái ra Trèo Ly và hắn tổ đội. Hiển nhiên là từ bỏ hắn, thuận tiện trả lại gệ mạ gia tộc một bài học. Bất quá, những này đều không phải tán nờ lo lắng, chỉ cần hắn và Duy Cụ thay phiên trị thủ, phân biệt phụ trách ban đêm và buổi tối, liền không ai có thể đánh lén bọn họ. Hắn cân nhắc chính là, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Đi về phía nam xuyên qua bảy ma thú sơn, có thể đến tinh linh lãnh địa, trên đường cho dù gặp phải cấp 7 ma thú, ba người liên thủ cũng không phải là không có cơ hội. Bán tinh linh con gái tuy rằng không có nói rõ, nhưng tán nờ lại biết, nàng học tập ma pháp ban đầu mục đích chính là muốn vượt qua tuyệt cảnh chi mịch, đi đến tinh linh lãnh địa, cũng chính là mẫu thân nàng cố thổ. Nhưng là, Tản Nở cũng biết, nếu như lưu vong tinh linh lãnh địa, như vậy kế hoạch của chính mình cũng chỉ có thể mắc cạn. Huống chi, tinh linh có thể ở bầy ma thú sơn lấy nam sinh tồn, tự có thủ đoạn của bọn họ, chính mình tùy tiện quá khứ, không hẳn có thể đủ tất cả thân trở ra. Giả như hướng về bắc, thần tích trên vùng bình nguyên có mấy tòa nhân loại thành thị, chỉ cần có thể trốn tới đó, tạm thời cũng có thể tách ra Cổn Stangun. Ở nơi đó, hắn nói không chắc có thể trà trộn vào ma pháp trận hiệp hội, hoặc là đang giáo đình. Hắn còn có thể tìm tới thứ bảy thần tử trên người nhưng vị mở ra bí mật. Nhưng mà hướng về bắc đi tất kinh nơi, bị giám sát săn bắn ma sát hoạch từ các viện pháp sư bảo vệ. Tựa hồ đã bị bức ép đến tuyệt cảnh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi chậm rãi lắc đầu, lại ngửa mặt liếc mắt nhìn tinh không. Không biết tại sao, càng đi đi về phía nam, hắn liền càng giác yêu thích ngẩng đầu nhìn ngày, phảng phất hết thảy đáp án đều tàng lên đỉnh đầu trong tinh không. Đáng tiếc, tinh không nhưng không có cho hắn bất kỳ đáp lại. Hôm sau trời vừa sáng, Duy Cụ và Trèo Lì sau khi tỉnh lại, Tản Nở cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà là mang theo các nàng đồng thời, ở phụ cận núi rừng bên trong, bắt được một con dã lộc. Đem con mồi kéo về nơi đóng quân sau, hắn chăm sóc hai cô bé đem giết tách rời sau, dùng băng ma pháp giữ tươi, để làm mấy ngày sau đó đồ ăn. An bài xong tất cả những thứ này, hắn mới một con tiến vào lều vải. Sau lần đó mười mấy ngày, bọn họ liền vẫn canh giữ ở nơi đóng quân. Tất cả không có chút rung động nào, mãi đến tận ngày nào đó buổi trưa, Duy Cụ đem Tản Nở vượt qua trong giấc mộng tỉnh lại. Đến rồi, thật giống có 6 người. Duy Cụ nhỏ giọng nói rằng. Tản Nở nghiêng tai lắng nghe, sau đó lắc lắc đầu. Không, hai người, hai con ma thú. Không bao lâu, hai cái thân mặc áo bào vàng bóng người xuất hiện ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong. Đại địa thánh viện. Trèo Ly nhẹ giọng nhắc nhở. Lúc này, hai người kia tựa hồ không có cảm giác đến bất kỳ nguy hiểm nào, đi dạo giống như vậy, hướng về phía doanh địa đi tới. Trong hai người lớn tuổi cái kia đi ở phía trước, một con màu đen đấu quyển đi theo bên cạnh hắn. Cẩn thận hắn hành quyển, cấp 6 ma thú. Trèo Ly lần thứ hai lên tiếng nhắc nhở, sẽ xuyên thổ. Đối diện tuổi trẻ pháp sư đại khái nghe được Trèo Ly âm thanh, khinh thường cười nói, Hỏa Thánh viện thiên tài thiếu nữ Trèo Ly lúc nào trở nên nhát gan như vậy rồi. Tên kia lớn tuổi pháp sư rõ ràng so với hắn muốn trầm ổn nhiều lắm, đi thẳng đến mười mấy mét nơi mới đứng lại hạ xuống, dễ dàng nói rằng muốn ta động thủ vẫn là chính các ngươi chấm dứt. Ánh mắt hắn vẫn nhìn Trèo Ly, đối với Tản Nở và Duy Cụ căn bản khinh thường nhất cố. Giải nạ sở pháp sư trực tiếp giết chết có chút quá đáng tiếc đi. Hoàng bào tuổi trẻ pháp sư cười khẩy, một thiên tài thiếu nữ, một cái bán tinh linh ma sủng, ngài liền không muốn nếm thử mùi vị sao? Tản Nở nhíu nhíu mày, khinh kêu một tiếng, Duy Cụ, bán tinh linh con gái cười lạnh, vẫn là ngươi tự mình động thủ đi. Nàng vừa dứt lời, giải nạ sở pháp sư đột nhiên nghiêng người, đối với mình ma sủng vươn tay ra, đáng thương cái kia hành khuyển mới từ linh hồn khế ước bên trong giải thoát đi ra, còn chưa kịp hưởng thụ tự do, liền bị hóa đá ma pháp khoảng cách gần trong số mệnh, nửa người đều trở nên như nham thạch như thế cứng rắn. Giải nạ sở pháp sư không có bất kỳ ngừng tay dấu hiệu, tiêu xài thổ hệ thần nguyên, không bao lâu liền đem con này hành khuyển oanh làm một bãi thịt nát. Chạm sau lưng hắn tên kia tuổi trẻ pháp sư đã bị dọa sợ, nhếch to miệng nhìn giải nạ sở cử động, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Tản Nở đồng dạng một mặt kinh ngạc, khiến cho hắn kinh ngạc không phải giải nạ sở pháp sư biểu hiện, mà là Trèo Ly. Ở bắt chuyện Duy Cụ động thủ thì hắn cũng đã đứng ở bán tinh linh con gái và Trèo Ly trung gian, đồng thời mật thiết chú ý người sau biểu hiện. Ngay cả như vậy, hắn cũng không nghĩ tới Trèo Ly lại đột nhiên ra tay, viên cấp 4 quả cầu lửa trước mặt liền hướng Tản Nở bay tới. Trong chớp mắt, Tản Nở không kịp nghĩ nhiều, phất tay chính là một cái đao gió. Quả cầu lửa bị gió nhận bắn trúng, nổ tung tứ tán. Tản Nở vẫn cứ có chút không cam lòng, nghi hoặc mà nhìn Trèo Ly. Duy Cụ cũng bị phía sau dị hưởng sợ hết hồn, xoay người nhìn thấy tiên một chỗ hỏa tinh, cả kinh nói, muội muội, ngươi, ai là muội muội ngươi? Trèo Ly một mặt cao ngạo, phối hợp trên người nàng ngắn bảo và giày bó, quả thực như là một cái lãnh diễm nữ vương. Tản Nở vượt qua không nghĩ tới, cái này bình thường nhìn qua vô cùng khéo léo hạ lì thiếu nữ còn có như vậy một mặt. Mười mấy mét ở ngoài, giải nạ sở đã đem tên kia đồng hành tuổi trẻ pháp sư đánh giết thành cha, túi đầu đứng thẳng ở tại chỗ. Duy Cụ tinh thần hệ thần nguyên tiêu hao hơn nữa, trong thời gian ngắn không có cách nào lại triển khai linh hồn khế ước. Mà Tản Nở nhìn thấy hạ lì thiếu nữ trên người biến hóa lớn như vậy, càng thêm không dám thả ra đối với lẫy lạ đã không chế. Tuy rằng hắn có chính là biện pháp đối phó Trèo Ly,
bất quá nhìn thấy nàng trước sau biến hóa lớn như vậy, trái lại gây nên hắn hiếu kỳ.
Ngươi không nhớ rõ chuyện lúc trước?
Hắn hỏi.
Cái gì tỉ tỉ muội muội, buồn nôn chết rồi.
Chéo Lý lạnh lùng nói rằng, còn có, ngươi đao gió tại sao nhanh như vậy?
Nàng đại khái là biết mình ở tạn nở trước mặt không chiếm được tiện nghi, cũng sẽ không động thủ nữa.
Nơi nào buồn nôn rồi?
Dùi cụ âm thanh có chút oan ức.
Ngươi lớn như vậy, còn như đứa bé như thế, này còn không ác.
Chéo Lý nói đến một nửa, đột nhiên sủi lơ hạ xuống.
Tạn nở bất đắc dĩ lắc lắc, đưa tay ôm chầm bán tinh linh con gái, đừng nghe nàng nói mỏ, ta liền yêu thích như ngươi vậy.
Để tên kia trước tiên xem chừng nàng đi.
Dùi cụ khẽ ừ một tiếng, lại ngửa đầu nhìn Tạn nở, thật sự như tiểu hài tử sao?
Rõ ràng là nàng tuổi như thế tiểu, nhất định phải giả dạng làm thục, đừng để ý tới nàng.
Tạn nở cười nói, nàng biến hóa lớn như vậy, ở thánh viện thời điểm, không ai hoài nghi sao?
Nàng chỉ có nói với chúng ta thì mới như vậy, đối với người khác vẫn là rất hung.
Dùi cụ giải thích.
Tạn nở nhớ tới Chéo Lì nói với Una thoại dáng vẻ, đúng là như vậy.
Xem ra ở trước mặt người khác ngụy trang thành nguyên bản tính cách, cũng là ma sủng bảo vệ chủ nhân thiên tính.
Hai người chính nói, giải nạ sở pháp sư đã đi tới Chéo Lì trước mặt, chỉ thấy hắn đột nhiên như là nghĩ đến cái gì tự, quay đầu quay về Dùi cụ nói rằng, chính là, đừng để ý tới nàng.
Tạn nở nghe được âm thanh này, nhất thời chảy mồ hôi ròng ròng.
Không trách chính mình luôn cảm thấy lấy lạ tâm sự nặng nề, nguyên lai ma sủng sẽ trở nên và chủ nhân như thế.
Chương 226, Thái Dương chi tử.
Trong đội ngũ có thêm một cái cấp 6 pháp sư, rất nhiều chuyện trở nên dễ dàng hơn, thí dụ như săn bắn và trực đêm. Thế nhưng có thêm một cái rắn độc nữ vương cảm giác, thực sự là thật không tốt.
Đến cuối cùng, thực sự không ưa nàng ánh mắt khinh thường trước sau ở mình và Dùi cụ trên người lúc gần lúc hiện, Tạn nở không thể không vượt qua trường bảo và táo trên kéo xuống một cái chú bố, đem Chéo Lì con mắt cho mông lên.
Vô liêm sỉ.
Thấy nàng vẫn cứ không tha thứ, Tạn nở chỉ được lắc lắc đầu, vượt qua trường bảo trên lại xé khối tiếp theo, đem miệng của nàng chặn lại.
Đúng, liền hẳn là như vậy, phiền chết rồi.
Giải nạ sơ hận hận nói rằng.
Tạn nở lườm một cái, quay về Dùi cụ hô, để ngươi tân ma sủng chớ nói nữa rồi.
Dùi cụ lúng túng cười cợt, yên lặng gật đầu, giải nạ sơ quả nhiên không tiếp tục nói nữa.
Đêm khuya, Hỏa Thánh viện, xí diễm điện một bên, Thái Dương chi tử tẩm cung cửa lớn bị từ từ mở ra một cái khe, vừa đủ hai tên phụ trách thủ vệ tẩm cung pháp sư từ bên trong cửa bỏ ra đến. Ngoài cửa đã có ba người chờ đợi ở nơi đó, xa xôi hơn đứng mấy chục người.
Một tên thủ vệ pháp sư híp mắt nhìn một lúc, như là ở xác nhận xa xa bóng người thân phận.
Một hồi lâu, hắn mới quay đầu lại, quay về ba người chậm rãi gật đầu.
Sau đó, ba người lần lượt nghiêng người trải qua cái kia khe cửa. Xa xa những bóng người kia, nhưng không có rời đi.
Dâu Sen Lệ Mạ cẩn thận mà khống chế tiến lên bước chân, bên ngoài lực lượng tinh thần không ngừng dò xét đi ra phía trước tình huống.
Rất tốt, quả nhiên không có bất kỳ ma pháp gợn sóng.
Hai vị mười phép thuật cấp hai sư, Kịch Mạ Vẹo và Lý Lạ Rủ Ổ Phạ Dẻo, theo sát sau lưng Dâu Sen.
Thật dài đi ra phần cuối, trầm trọng trên cửa chính, điêu khắc một vòng tiêu dương.
Cửa lớn một bên, mở rộng tiên tính bên trong, một con ưng lớn chính đang ngủ say, không có cảm giác đến xông vào ba người.
Dâu Sen đứng ở trước cửa, kịp nhìn chằm chằm con ưng lớn, Lý Lạ Rủ Ổ thì lại cẩn thận từng ly từng tí một mà đem cửa lớn đẩy ra.
Chính như Dâu Sen sở liệu, lẽ ra nên vào lúc này phát động ma pháp trận, vẫn cứ không có hiệu lực.
Cửa lớn từ từ mở ra, trong truyền thuyết, hơn ngàn năm đến ngoại trừ Cổn Star nguyên bản thân, lại không có bất kỳ người nào đã tiến vào Kiêu Dương Cung, lộ rõ ở Dâu Sen gẻm mạ trước mặt.
Chính như bất kỳ truyền thuyết như thế, tan mất ngụy trang và che đậy Kiêu Dương Cung, chân thực đến làm người lúng túng.
Cổn Star nguyên chính cả người ngưỡng ngọa ở nhất cái giường lớn trên, bốn tên đồng dạng một tia không được, tư thế ngủ khác nhau thiếu nữ kề sát ở bên cạnh hắn.
Lúc này, một tên trong đó thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra, hướng về Dâu Sen nháy mấy cái.
Dâu Sen nhấc chân bước vào Kiêu Dương Cung một khắc, Cổn Star Nguyên đột nhiên ngồi dậy đến, vừa chớp mắt cô gái kia khinh rên một tiếng, ánh mắt nhất thời tăng dã, gần như cùng lúc đó, thê lương ưng hảo sau lưng Dâu Sen vang lên.
Trên giường mặt khác ba vị thiếu nữ vẫn cứ không nhúc nhích, nói vậy là đã chết rồi.
Dâu Sen,
quả nhiên là ngươi.
Cổn Star Nguyên cười lạnh nói.
Dâu Sen thấy tình cảnh này, nhưng một điểm đều không có hoảng loạn, vẫn cứ hướng về Cổn Star Nguyên đi tới, kịp và đi lạ rủ ổ cũng sau đó hiện thân.
Đi lạ rủ ổ, không nghĩ tới còn có các ngươi.
Cổn Star Nguyên sắc mặt thoáng nghiêm nghị một chút.
Đại nhân,
không chỉ là chúng ta.
Kịp nói mà không có biểu cảm gì nói.
Tại sao?
Ngài đưa hải tử kia đi chết thời điểm, cũng đã từ bỏ thánh viện lợi ích.
Đi lạ rủ ổ giải thích.
Dạ phổ đại nhân không sẽ làm như vậy.
Kịp bổ sung một câu.
Dạ phổ, lại là dạ phổ.
Dạ phổ đã chết rồi.
Cổn Star Nguyên gầm hết lên.
Tổ phụ chết rồi, còn có ta.
Dâu Sen trong giọng nói không có bất kỳ cảm thải.
Còn có ngươi.
Dâu Sen, này đều là ngươi bày ra chứ.
Cổn Star Nguyên tựa hồ khôi phục yên tĩnh.
Ta chỉ là muốn để mọi người xem, ngươi có bao nhiêu sợ giáo đỉnh và khế giả sơn.
Ngay cả ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại sợ đến cái trình độ này, coi như hy sinh tất cả mọi người, cũng phải bảo vệ chính mình.
Vậy thì thế nào?
Cổn Star Nguyên khinh bị cười, coi như để cho các ngươi tất cả đều đi chết, vậy thì thế nào?
Xem ra Dâu Sen đại nhân là đúng, trong mắt ngươi căn bản không có thánh viện.
Kịp thẳng đến lúc này mới thay đổi xưng hô, không sử dụng nữa kính ngữ.
Cổn Star Nguyên, ngươi đã điên rồi.
Đi lạ dù ô lạnh lùng nói rằng.
Là các ngươi điên rồi sao?
Các ngươi mua được thủ vệ, triệt rơi mất trận pháp, còn mua được cái này đồ đê tiện, vậy thì thế nào?
Ta hiện tại vẫn không có giết các ngươi, chỉ là muốn biết các ngươi còn có bao nhiêu đồng bạn.
Cổn Stang Nguyễn giận không nhịn nổi. Có thể rụt sèn trên mặt nhưng vẫn cứ không có bất kỳ biểu lộ gì. Cổn Stang Nguyễn, ngươi sai rồi, thủ vệ là thánh viện, cô bé kia là mạ vẹo ra, bọn họ đều muốn nhìn thấy ngươi chết. Ngày mai khi mặt trời lên, trên thế giới này đã không có Thái Dương chi tử. Ngu xuẩn. Cổn Stang Nguyễn rốt cục ra tay, một trái cầu lửa thật lớn ở trong tay hắn trong nháy mắt hình thành. Gần như cùng lúc đó, rụt sèn giơ lên trong tay ma pháp trượng. Âm một tiếng, hai viên quả cầu lửa trên không trung va chạm, ở Cổn Stang Nguyễn và rụt sèn trong lúc đó, hết thể trang hoàng nhất thời hóa thành cho tàn. Tiêu Dương trong cung hai bên vách tường bị xuyên thủng, trên đất càng là hình thành một cái hố to. Rộp sen, ngươi. Cho đến lúc này, Cổn Stang Nguyễn mới sợ hãi lên. 100 năm trước ta cũng đã là truyền kỳ pháp sư. Rộp sen lần thứ hai giơ lên ma pháp trượng. Kịch và đi là rủ ổ cũng đồng thời ra tay. Sau một khắc, toàn bộ Tiêu Dương cung biến thành cho bụi, cao mười mấy mét nóc nhà bị nổ tung khí lưu hiên bay ra ngoài, chiến đấu không chút nào đình chỉ dấu hiệu. Hòa Hạ viện, A Lì ơ bị ngoài cửa huyên nháo thanh thức tỉnh, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, tiếp theo mơ hồ nghe thấy trầm thấp tiếng nổ vang rền. Tựa hồ là dọc theo ngọn núi truyền xuống. Hắn lao ra ngoài cửa, mục vị trí cùng đều là giống như hắn chưa kịp đổi đi áo ngủ học viên. Tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn đỉnh đầu tầng mây, âm thanh chính là từ nơi nào truyền đến? Đó là thánh viện phương hướng. Đúng, chỉ có thánh viện pháp sư mới có thể phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Thời khắc này, A Lì ở mơ hồ cảm thấy, Hỏa Thánh viện phải có đại sự gì phát sinh. Tiêu Dương cung nóc nhà bay lên thì, đem sĩ diễm điện đỉnh nhọn đều lột bỏ một góc. Nhưng mà, Cổn Stang Nguyên Tẩm cung ở ngoài, vây xem đoàn người sự chú ý. Nhưng dừng lại ở Tiêu Dương cung vị trí. Nơi đó ánh lửa minh diệt, tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Dường như sử thi bình thường truyền kỳ ma pháp đối kháng, cho dù cách đến xa như vậy, vẫn làm cho không ít cao cấp pháp sư nhìn ra đi đứng như nhũ ra. Thế nhưng, không có một người vì vậy mà rời đi. Bởi vì kết quả của cuộc chiến đấu này đều sẽ quyết định bọn họ tất cả mọi người vận mệnh. Đầy đủ mười mấy phút qua đi, tất cả quay về bình tĩnh. Không có ai phát ra âm thanh, cũng không có ai hướng về chiến đấu đã xảy ra địa phương đi. Tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi xem là ai từ đằng xa cái kia phiến che đậy trong môn phái đi ra. Làm người nghẹt thở trong trầm mặc, cửa lớn rốt cục bị đẩy ra, một cái mơ hồ bóng người chạm ở sau cửa, trong bóng tối không thấy rõ là ai. Khẩn đón lấy, lại là hai bóng người ở người kia phía sau hiện ra. Tùy theo mà lên, là rung trời tiếng hoan hô. Chương 227, người là vật không phải. Săn bắn ma sát hoạch nhưng đang trong quá trình tiến hành. Bắt được giải nạ sở pháp sư sau ngày thứ ba buổi sáng, Tản Nở đang ngủ bị Rui Cụ đánh thức. Hắn đột nhiên vươn mình mà lên, lao ra liều vải. Cùng lúc đó, giải nạ sở pháp sư cũng đem Trẹo Lì kéo dài tới bên trong lều cỏ bắt đầu trốn. Không bao lâu, ba vị thanh bảo pháp sư và một con ma thú xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhìn ba người kia đi lại dễ dàng dần dần đến gần, Rui Cụ yên lòng cười cười, quay đầu nhìn Tản Nở một chút, chỉ một chút, liền bị Tản Nở vẻ mặt sợ rồi. Chỉ thấy Tản Nở trợn to hai mắt nhìn ba người kia, một mặt sợ hãi. Làm sao? Rui Cụ âm thanh đều trở nên nhẹ nhàng run rẩy lên, nàng nhận thức Tản Nở lâu như vậy, chưa từng ở trên mặt hắn từng nhìn thấy sốt sáng như vậy vẻ mặt. Tuyệt đối đừng động thủ. Tản Nở cắn chặt hàm răng, từng chữ thì thầm, ta tới. Vừa dứt lời, Tản Nở đã một mình xông ra ngoài, chỉ thấy hắn mới chạy ra vài bước, trên người liền bắt đầu ẩn hiện ý hào quang màu xanh lam, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Rui Cụ nhìn hắn mà ra bóng người, dưới chân giật giật, rốt cục vẫn là đứng ở tại chỗ. Tuy rằng tạm thời không nghĩ ra Tản Nở vì sao lại như thế thái độ khác thường, nhưng nàng tin tưởng trong này nhất định là có lý do. Lúc này, cái kia ba tên thanh bảo pháp sư bên trong, đột nhiên có một người giơ tay chỉ vào Tản Nở, hoảng sợ hô, "Ngươi!" Hắn tiếp theo còn không nói ra, người đã sủi lơ hạ xuống. Gần như cùng lúc đó, ba người bên người đầu kia hoa báo cũng hướng về Tản Nở vào tới, cái kia ma thú bắt đầu chạy như bay. Tốc độ so với Tản Nở còn nhanh hơn. Ngay khi khoảng cách Tản Nở mười mấy mét nơi, hoa báo đột nhiên vọt lên, đột nhiên hướng về Tản Nở đánh tới, nó đằng trên không trung thì vẫn cứ bốn chân cùng sử dụng, dường như ở trên đất bằng chạy trốn như thế, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Nhưng mà, ngay khi nó rược nhào mà đến quỹ tích trên, thình lình xuất hiện một viên cấp 7 quả cầu lửa. Hỏa cầu kia không nhanh không chậm, vừa vặn ở nó không thể tránh khỏi thời điểm hình thành, như là tính chính xác giống như vậy. Chờ con này tốc độ thật nhanh ma thú hệ phong chính mình đưa tới cửa. Âm một tiếng, quả cầu lửa trước mặt nện ở hoa báo trên đầu, đưa nó cả nửa người đều thiêu thành cho tàn. Còn lại nửa đoạn thân người và hai cái chân sau rơi trên mặt đất, nhưng không ngừng mà co giật, run run. Thấy mình chút xuống tâm huyết mới bồi dưỡng ra cấp 6 tật phong báo, trong nháy mắt liền bị giết chết, đối diện tên kia trên người mặc nhạt màu thanh bảo cấp 6 phong hệ pháp sư, vừa đau lòng, vừa sợ khủng. Trong chớp mắt, hắn trước người không khí đã bắt đầu gào thét, xoay tròn, một cái thanh thế dọa người cụ phong ma pháp chính đang hình thành bên trong. Nhưng là không chờ hắn đem phép thuật này hoàn toàn triển khai ra, một trận mê muội kéo tới. Khẩn đó lấy, hắn liền nhìn thấy trời đất quay cuồng, cùng với một bộ chính đang phun máu thi thể không đầu. Ở hắn ý thức được bộ thi thể kia chính là mình thì, vô biên hắc ám mới tập kích lại đây, đem hắn triệt để bao phủ. Đúng, ở tên kia cấp 6 phong hệ pháp sư triển khai cụ phong ma pháp đến một nửa thời điểm, Tản Nở gần như cùng lúc đó sử dụng nữ yêu chi hào và cấp 7 đao gió. Bị nữ yêu chi hào đánh ngất trong nháy mắt, đao gió xuyên qua sắp hình thành cơn lốc, đem đầu của hắn chém bay đến giữa không trung. Tản Nở vẫn cứ hết tốc lực nỗ lực, trong tay không biết lúc nào đã rút ra một cây truy thủ. Duy nhất một tên vẫn cứ đứng thẳng thanh bảo pháp sư, một mặt hoảng sợ nhìn Tản Nở hướng về hắn vọt tới, không có bất kỳ muốn ra tay dáng vẻ. Chỉ là trong nháy mắt, Tản Nở liền đè thấp thân thể,
xẹt qua bên người hắn. Truy thủ hàn quang lóe lên, lại một cái đầu lâu hầu như hoàn toàn bị cắt xuống. Nhưng mà, cái kia thanh bảo pháp sư vẫn cứ đứng. Bị bổ xuống đầu lâu, là sớm nhất chỉ vào Tạn Nở kinh ngạc thốt lên, lại bị nữ yêu chi hào đánh ngất, trên người mặc thâm sắc thanh bảo cấp 3 phong hệ pháp sư. Mãi đến tận giết chết người này, Tạn Nở dừng bước lại, tiếp theo chậm rãi xoay đầu lại. "Đúng là ngươi?" Cái kia thanh bảo pháp sư run rẩy hỏi, nước mắt không ngừng được chảy xuống. "Là ta." Tạn Nở đồng dạng lệ nóng doanh tròng, "Gọi ngươi đừng đến. Làm sao trả lại? Ta sợ không chờ được đến ngươi cùng đi chu du thế giới." Tạn Nở khuôn mặt vặn mèo, cố nén nước mắt đi tới thanh bảo pháp sư trước mặt, mạnh mẽ một quyền nện ở đối phương trên ngực, "Ngươi hắn sao biết này nguy hiểm cỡ nào sao?" "Hiện tại biết rồi." Thanh bảo pháp sư một cái lảo đảo, suýt chút nữa không đứng thẳng được, "Lại để ta tuyển một lần, đánh chết ta cũng không đến tên biến thái này địa phương rồi." Trên mặt người kia nước mắt chưa khô, trong miệng nhưng không tự chủ lại nếu không chính kinh lên, như vậy không có tim không có phổi, ngoại trừ hệ xử lý còn có ai có thể làm được. "Đến rồi bao lâu?" Tạn Nở ngữ khí rốt cục hòa hoãn lại. "Gần như một năm." "Đúng rồi, ngươi làm sao không có chuyện gì?" "Còn có, cái kia tiểu mỹ nữ là ai?" "Đi thôi, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một thoáng." Tạn Nở vừa nói vừa đi trở về, đột nhiên nhớ tới đến cái gì, quay đầu nhẹ giọng nói rằng, "Ta cảnh cáo ngươi, khỏi nói Kelly à." "Nói đi, ngươi chuẩn bị làm sao mua được ta?" "Ta chào giá rất cao." Tạ Nở xoay người làm dáng muốn đá đi, bị Hẻ Sư Ly nhảy bén né tránh. Rui Cú nhìn hai người vui cười tức giận mắng hướng mình đi tới, một mặt mở miệng. "Đây chính là ta đã nói với ngươi cái kia tán gái cao thủ." Tạ Nở cao giọng nói rằng, "Cái kia liền cô gái tay đều không kéo qua tán gái cao thủ." "A." Bán tinh linh con gái đưa tay che miệng lại, một mặt kinh ngạc và nghĩ mà sợ. "Đó là 3 năm trước có được hay không?" Hẻ Sư Ly bĩu môi, tả hắn nói, "Hiện tại không phải. Ta nói rồi trung thổ thế giới nữ nhân không thích hợp ta, đến ma pháp đại lục mà. Ngươi cũng biết." Hẻ Sư Ly vây vây tay. Rui Cú đã vượt qua nghĩ mà sợ bên trong khôi phục như cũ, nghi hoặc mà hỏi, "Không phải nói, đã tả quá tin sao?" "Đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy không sợ chết." Tản Nở lắc lắc đầu, nhìn Wesley một chút, không tiếp tục nói nữa. "Ngươi còn không giới thiệu vị mỹ nữ này đây." Wesley cố ý tránh ra câu nói kia để. Tản Nở hướng về Rui Cú ngoắc mắt tay, bán tinh linh con gái ngoan ngoan đi tới bên cạnh hắn. "Rui Cú, nữ nhân ta." "Wesley, bằng hữu ta." Tản Nở nói đến bằng hữu nhất từ thì, rất có cảm xúc. Mà Rui Cú nghe được hắn như vậy giới thiệu chính mình, trên mặt cũng đã trở nên đỏ chót. Chào ngươi, Hoạt Lỷ quay về Rui Cú liên tiếp gật đầu, trên mặt hiếm thấy không có lộ ra vẻ mặt bị ổi, cùng với Tanner, thực sự là hoan ước ngươi. Ừm. Rui Cú nặng nề gật gật đầu, lén lút liếc mắt nhìn Tanner, Hoạt Lỷ lại ca, hắn có phải là còn có nữ nhân khác? Hoạt Lỷ tựa hồ không ngờ tới nàng sẽ như vậy hỏi, cười xấu xa hỏi Tanner, có sao? Tanner lại như làm như không nghe thấy, sờ sờ Rui Cú đầu, cười nói, hắn chỉ là dài đến già trước tuổi, thực tế tuổi tác còn nhỏ hơn ta đây. Ngươi gọi hắn Hoạt Lỷ tiểu đệ là được. Lâm đi. Ta nhớ tới ta lớn hơn ngươi. Wesley vội vàng giải thích. Lúc này, giải nạ sở pháp sư cũng nghe được âm thanh, đi lều vải. Chéo lì cùng sau lưng hắn cũng đi ra. Hạ lì thiếu nữ hai tay bị phản trói ở phía sau, con mắt và miệng nhưng tạm thời thu được tự do. Nhìn thấy Wesley đầu tiên nhìn, nàng liền lạnh lùng hỏi, cái tên mập mạp này là ai? 3 năm không gặp, Wesley sát thực mập một vòng. Wesley vừa định nói châm chọc, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Tanner, cái này, sẽ không cũng là người đàn bà của ngươi chứ? Chương 228, Cố Quốc chuyện cũ. Chéo Lý nghe được Wesley vấn đề, như là chịu lớn lao sỉ nhục, mạnh mẽ nói rằng, tên béo. Ngươi lại hồ nói một câu, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt đi. Không phải nữ nhân ngươi. Wesley nhìn một chút Tàn Nở. Là nữ nhân ta nữ nhân, Tàn Nở cảm thấy lời này tựa hồ có hơi nghĩa khác, lại giải thích, Rui Cú ma sủng. Hiện tại không phải. Rui Cú nói bổ sung. Các ngươi thực sự quá sẽ chơi. Wesley lắc lắc đầu, cảm khái nói. Chéo Lý lỗ mũi hả giận, hừ lạnh một tiếng. Tàn Nở mắt thấy nàng lại muốn nói năng lô mãng, mau mau ra lệnh, giải nạ sơ, đem nàng miệng lấp kín. Chéo Lý nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ hùng hồn chịu chết biểu hiện. Nàng sẽ không chính là Hỏa Thánh viện tiểu ma nữ sao? Wesley đột nhiên hỏi. Tiểu ma nữ? Tản Nở và Rui Cú đều là tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Các ngươi Thánh viện không phải phái tiểu ma nữ Chéo Lý và mới lên cấp thiên tài John Smith sao? Wesley nói đến một nửa, đống nhiên nhìn Tản Nở cả kinh nói, nói như vậy, ngươi chính là cái kia John Smith. Không nghĩ tới ta đã nổi tiếng bên ngoài. Tản Nở cười khổ nói, lấy trạng thái của hắn bây giờ, tiếng tăm quá vang dội không phải là chuyện tốt. Wesley tựa hồ cũng ý thức được điểm này, khẽ lắc đầu. Tiếp theo lại hỏi, đúng rồi, ngươi làm sao sẽ không có chuyện gì? Tản Nở liếc mắt một cái Chéo Lý, Rui Cú biết hắn sau đó phải nói. Không thích hợp cho Chéo Lý nghe được, mau mau cười nói, các ngươi đi đi một chút đi, nơi này có ta là được. Yên tâm, vạn nhất có người lại đây, ta sẽ trước tiên đem nàng mê đi. Tản Nở gật gật đầu, Rui Cú là cấp 3 tinh thần hệ pháp sư, lại có giải nạ sờ này người trợ giúp ở, xác thực không cái gì có thể lo lắng. Ở khoảng cách nơi đóng quân khá xa trên sườn núi, Tản Nở và Hẻ Sư Lý ngồi xuống đất ngồi ở cỏ dại tươi tốt trên. Lại như 3 năm trước, bọn họ đồng thời thủ ở cái này miệng núi, chờ đợi không biết kẻ địch như thế. Lúc đó, Tản Nở làm cho tất cả mọi người đều bỏ chạy, chỉ có Wesley kiên trì lưu lại. Hắn nói, ta sẽ không đi, ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Tình cảnh này, biết bao tương tự, ở Tản Nở muốn một người đối mặt nguy hiểm thời điểm, Wesley vẫn là liều lĩnh đến rồi. Lúc này, nghe Tản Nở gần 3 năm qua thoải mái chập trùng trải qua, cho dù là Ashley nhìn như vậy tự cái gì cũng không đáng kể tính cách, cũng không khỏi thế hắn thổn thức. Vì lẽ đó, ngươi đến ma pháp đại lục là vì cho phụ thân ngươi báo thù. Hắn hỏi.
Ừm.
Thế nhưng đến hiện tại ta đều không có thấy rõ, đến tột cùng kẻ thù của ta là ai? Là năm đại thánh viện, giáo đình, Khế Giả Sơn. Tản Nở ngừng lại một chút, tiếp tục nói, vẫn là toàn bộ ma pháp đại lục. Ashley trầm mặc chốc lát, đột nhiên lớn tiếng nói, quản hắn là ai? Nếu đến rồi, liền để chúng ta đem ma pháp đại lục rào cái long trời lở đất. Ngươi còn nhớ lúc trước nói với cụ ạ quá sao? Muốn cho bọn họ trả giá thật lớn, để bọn họ hối hận, để bọn họ cũng nếm thử đau đến không muốn sống tư vị. Lúc này cũng vẫn là như thế. Tản Nở khẽ mỉm cười, thật vất vả gặp lại Ashley, hắn tạm thời cũng không muốn đi cân nhắc những này trầm trọng sự tình. Nói một chút trải nghiệm của ngươi đi, còn có, ta sau khi đi đế quốc không lại xảy ra chuyện gì chứ? Và ngươi so ra, ta 3 năm nay như là không sống quá như thế. Wesley thở dài, mới đưa Tản Nở sau khi rời đi, phẩy mẩn đế quốc chuyện xảy ra, em hay nói. Bùi gai đế quốc chiến bại sau khi, quốc vương ẹ đùa bị xoán vị tân vương thay thế. Tân vương ở phẩy mẩn đế quốc đại binh áp sát bên dưới, không thể không tiếp thu điều ước bất đắc dĩ, cắt nhường mổ lì en sơn mạch lấy tây 11 cái tỉnh. Phẩy mẩn đế quốc bởi vậy quốc lực lớn tăng, năm sau, ản sần phi ân tiếp thu thần tử lên ngôi, trở thành hủn xệ Adam lịch sử đại lục trên người thứ nhất hoàng đế. Ken vẫn cứ đảm nhiệm đế quốc kỵ sĩ học viện viện trưởng. Theo họ gì ghi nổ cờ dìm sân đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng Kazes, ngược lại tiếp quản hoàng gia đoàn kỵ sĩ. Phụ thân của Hesley David, khéo léo từ chối đế quốc học viện pháp thuật viện trưởng chức, và Victoria ạ cỏ kỳ ô đồng thời, ở lại trên lì ạ sơ học viện pháp thuật. Mà Hesley bản thân thì lại và Minor, xa dạ các loại, chờ, người như thế, phân biệt bị trao tặng bá tước tước vị. Hesley ở sau khi chiến tranh kết thúc, liền đi tới rổ nạt cổ hẳn đế quốc học viện pháp thuật, lại đang trong thời gian 2 năm, thuận lợi thăng cấp phép thuật cấp 2 sư, trở thành phẩy mẩn lịch đế quốc trong lịch sử, người thứ nhất không tới 20 tuổi phép thuật cấp 2 sư. Ở hắn lên đường, chuyển động thân thể, đi tới ma pháp đại lục trước, xa dạ và củ ỉ xả cũng lên phía bắc đi tới kỵ sĩ liên bang, chỉ có mãi nở lưu lại. Ản sân hoàng đế cũng không có bởi vì tản nở ly kỳ mất tích, mà xóa bỏ hắn ở vệ quốc trong chiến tranh công lao. Bất quá, bởi vì không tìm được bất luận cái nào tản nở người thân, bản thuộc về hắn lãnh địa tạm thời bị hoàng gia bảo lưu. Mặt khác, keo ly cậu mét keo tiên sinh, cũng bởi vì ở vệ quốc trong chiến tranh anh dũng biểu hiện, bị thăng nhiệm trệ lì ạ sở kỵ sĩ học viện viện trưởng, thụ phong tử tước tước vị. Thú vị nhất chính là, Victoria Cocchio giáo sư ở thu được đại lục khoa vạn vật hiệp hội danh dự lý sự sau khi, lại đang hiệp hội sách báo trên phát biểu mấy thiên luận văn, tuy rằng phân lượng xa không sánh được cái kia phân biến mất hợp kim luận văn, bất quá cũng đủ để Victoria Cocchio vì thế tự hào. Vậy hắn rốt cục trở thành một vị bác vật học nhà. Tản Nở cười nói. Ngươi không hiếu kỳ Lucia công chúa tình huống. Wesley nhắc nhở. Nàng vẫn tốt chứ. Tản Nở mắt nhìn phương xa, trước mắt phảng phất lại xuất hiện cô bé kia ban đầu hung hăng biểu hiện. Nàng ở giản trên đảo ở dòng dã 1 năm. Wesley nói tới chỗ này, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Tản Nở không biết nên nói cái gì cho phải, một lát mới hỏi, ta cho ngươi viết thư sự tình, ngươi không nói với nàng chứ? Yên tâm đi, lại như ngươi trong thư nói như vậy, ta ai cũng không nói. Vậy ta để ngươi đừng đến, ngươi làm sao vẫn là đến rồi? Tản Nở lườm hắn một cái. Cái này không giống nhau. Wesley lung túng cười cợt, nói thật sự, ta cảm thấy ngươi làm không đúng. Ta biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi là muốn cho nàng đã quên ngươi. Ta đã nói với ngươi, nàng không làm được. Thời gian sẽ hòa tan tất cả. Wesley khẽ lắc đầu, trầm mặc một hồi, mới nói. Đúng rồi, ta đem ngươi loại kia minh tưởng pháp nói cho Lucia, không có sao chứ? Hừm, không có chuyện gì. Đúng rồi, có Di Chắt và Kelly tin tức sao? Không có. Ta sau đó đi người lùn kia phòng thí nghiệm xem qua, đã chuyển hết rồi, không có bất kỳ ai. Làm sao, ngươi cũng không có tin tức về bọn họ sao? Ta chỉ biết là bọn họ ở kỵ sĩ liên bang, trải qua rất an toàn. Tản Nở có chút hối hận, ở Cynthia hướng về nàng chuyển đạt cái tin tức này thời điểm, hẳn là tả một phần tin để Cynthia giúp nàng chuyển giao Di Chắt. Đúng rồi. Bắt cơ bọn họ không có tới ma pháp đại lục chứ? Hắn đột nhiên nghĩ tới chỗ này, không yên tâm hỏi. Không có, ta trước khi rời đi, hắn vẫn không có lên cấp ma pháp cấp 1 sư, Lucia hẳn là cũng không kịp ở 20 tuổi trước lên cấp. Wesley hồi đáp. Vậy thì tốt. Tản Nở gật gật đầu. Này, Wesley quay đầu nhìn một chút Tản Nở, ta thế nào cảm giác, chúng ta nói chuyện như vậy, như hai cái ông lão như thế. Tản Nở cười ha ha, ta liền nói ta so với ngươi lớn tuổi đi. Wesley khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên đứng dậy, quay về quần sơn cao giọng hô. Ma pháp đại lục mỹ nữ môn, các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Chương 229, kế thoát thân. Săn bắn ma sát hoạch vị trí 7 ma thú sơn đi về thần tích bình nguyên tất kinh nơi trên, đến từ tứ đại thánh viện pháp sư và hai tên thần mục chính mục quang sáng quắc nhìn chằm chằm trước mắt sơn đạo. Đã là tới gần sát hoạch lúc kết thúc, dựa theo cái này tàn nhẫn sát hoạch quy luật xem, rất có thể chỉ có một tổ học viên mới có thể sống vượt qua cái kia sơn đạo đi ra. Chạm vạng, rốt cục có một cái minh bóng người màu vàng xuất hiện ở sơn đạo phần cuối. Là Dại Nạ Sơ. Hai tên đến từ đại địa thánh viện pháp sư vừa định nên đón, liền bị thần mục lên tiếng quát bảo ngưng lại, để chính hắn đi ra. Đúng, săn bắn ma sát hoạch bên trong, người thắng phải tự mình đi ra 7 ma thu sơn. Nếu như năm đại thánh viện đội ngũ toàn bộ bị chết, cái kia sẽ không có doanh gia. Nhưng mà, mặc kệ là thần mục vẫn là từ các viện pháp sư cũng nhìn ra được,
Giải Nạ Sở đã đến bờ vực sinh tử. Trên người hắn hoàng bào đã rách rách dưới dưới, liền dây đều chỉ còn dư lại một con, không sỏ dày cái kia chân trần, bị trên sơn đạo sắc bén hòn đá và mang đâm thảo diệp hoa đến máu me đồng địa. Giải Nạ Sở quay về xa xa đám người, giơ nhấc tay bên trong túi vải, rốt cục ngã trên mặt đất. Đại nhân, một tên thổ hệ pháp sư nhìn thần mục, lo lắng hô. Thần mục thoáng do dự sau, mới gật gật đầu. Hai tên thổ hệ pháp sư thật nhanh chạy tới, cái khác từ các viện pháp sư, chậm rãi cùng sau lưng bọn họ. Rốt cục, Giải Nạ Sở vẫn là chết, tạm dừng hơn 1000 năm sau, vừa khôi phục lần này săn bắn ma sát hạch, cuối cùng không có người thắng. Buổi tối, bầy ma thú trong núi nhất chỗ bí ẩn khe núi, lửa trại thiêu đến chính vượng. Dùi củ y ôi tại tản nở trong lòng, nhìn trước mặt nhảy lên ngọn lửa. Ở vừa mới qua đi trong vòng 1 tháng, đúng là bọn họ hai người liên thủ, giết chết tứ gia thánh viện hết thảy 8 tên học viên, cùng với bọn họ ma sủng. Đúng rồi, chỉ có một cái ngoại lệ. Cái này duy nhất ngoại lệ, hiện tại chính buồn bực ngán ngẩm cầm cành cây, trên đất tùy ý hoa quyển. Chéo lì vẫn cứ bị phản của tay, trói chặt nàng không phải dây thừng, mà là cấp 5 hỏa hệ ma thú cân kiện, lấy pháp thuật của nàng là thiêu không ngừng. Ngu xuẩn. Hạ lì thiếu nữ một mặt khinh thường nói, bọn họ chỉ cần có điểm đầu óc, sẽ đi vào tìm tòi. Vậy thì có cái gì, chúng ta vốn là vẫn trốn ở chỗ này. Rùi cù nhỏ giọng trả lời, đây là tạm nở trước đó và nàng nói cẩn thận kế hoạch, nếu như bị phát hiện, liền nói mình vào núi sau, vẫn trốn ở chỗ này. Vẫn trốn ở chỗ này. Có người sẽ tin sao? Cái tên mập mạp này nơi nào đến? Chéo lì khinh bị hố néo đầu. Này! Tên béo có thủ án với ngươi a? Tên béo giết cả nhà ngươi. Và chéo lì cãi nhau đã thành mẹ xử lì mấy ngày qua hàng ngày giải trí. Ta quyết định, cắt lấy ngươi đầu lưỡi còn chưa đủ. Chéo lì lạnh lùng nói rằng, phải đem trên người ngươi hết thể so với ngón tay dài đồ vật, toàn cắt xuống. Mẹ xử lì đem hai tay giơ lên trước mặt quơ quơ, lại vuốt vuốt lung tung khoác ở sau gáy mái tóc dài màu nâu, không hiểu nói, không phải là muốn hớt tóc phát mà, ngươi làm gì thế nói tới đáng sợ như thế? Ta cho ngươi biết, ta không thích hợp tóc ngắn. Rùi củ kinh ngạc nhìn một chút Ellie, lại nghi hoặc mà nhìn về phía Tanner, chéo lì nói được lắm như không phải ý này chứ. Khả năng đối với hắn mà nói, chính là ý này. Tanner cười lắc đầu. Không có hài hước cảm. Ellie trợn tròn mắt. Các ngươi còn chưa nói, cái tên mập mạp này giải thích thế nào đây? Chéo lì đại khái cũng biết mình đe dọa đối với Ellie không có tác dụng, hơi vểnh mặt lên, dùng lỗ mũi nhìn Tanner. Tanner tránh nàng chói mắt ánh mắt, ôm vào bán tinh linh con gái bên hông cánh tay thoáng dùng dưới lực, cười khổ nói, thực sự không chịu được. Ngươi vẫn là hiện tại liền đem nàng thu trở về đi thôi. Khốn nạn. Ngươi. Thiếu gia, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta không trở về thánh viện. Chéo ly nửa câu đầu vẫn là lớn tiếng quát lớn, nửa câu sau cũng đã biến thành dịu dàng ngoan ngoãn ngữ khí. Wesley nhìn nàng, lại nhìn Tanner, thở dài nói, đệt. Vẫn là ngươi sẽ chơi à? Wesley đại ca, thiếu gia rất sẽ chơi cái gì? Chéo ly không hiểu nói. Wesley đột nhiên chạm lên, quay về Tanner nói rằng, này quá dọa dọa người, chính các ngươi chơi đi, ta trước tiên tránh một chút. Nói. Hắn liền hướng lều vải của chính mình phương hướng đi tới. Tản Nở cũng cảm thấy Trẹo Lì trước sau biến hóa có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá, hắn dù sao gặp Trẹo Lì này một mặt, phản ứng không có mẹ xử lý mãnh liệt như vậy. Trẹo Lì, ngươi mới vừa rồi còn nói, muốn đem mẹ xử lý trên người. So với ngón tay dài, toàn bộ đều cắt đi đây. Bán tinh linh con gái mặt cười hơi ửng hồng, ở ánh lửa dưới có vẻ đặc biệt mê người. Trẹo Lì hiển nhiên không có quên chính mình lời nói mới rồi, nghe được Rui Củ nói như vậy, nhất thời cũng mặt đỏ lên. Một hồi lâu, nàng mới thoáng khôi phục như cũ, quay về Tản Nở hỏi, "Thiếu gia, vạn nhất bị phát hiện, giải thích thế nào về xử lý chuyện của đại ca đây?" Tản Nở sờ tay vào ngực, lại đưa ra khi đến, trên tay đã nắm một viên khế ước cầu, đó là xạ điển trước khi đi cho hắn. Nhặt được người khác ma sủng, có thể nhận lấy đến chứ? Hắn giải thích, thiếu gia là muốn đem về xử lý đại ca biến thành ma sủng. Cái kia lợi là đây. Vạn nhất lợi là. Chéo lì trong giọng nói hơi hơi có chút bận tâm. Này, Wesley mới vừa đi tới một nửa, lại vòng trở lại, ta cũng không muốn lại làm cái gì chó má ma sủng rồi. Ai nói muốn ngươi làm ma sủng? Tản Nở nhìn Wesley tức đến nổ phổi dáng vẻ, không nhịn được nở nụ cười. "Vậy ngươi, ta là để ngươi diễn ma sủng." Tản Nở giải thích. "Ta biết rồi." Rui Củ cấp lời nói, "Lấy lạ là ngươi chân ma sủng, Wesley là giả." Lần này Wesley cũng nghe rõ ràng, vô vô ngực, hào khí nói rằng, "Cái này ta có kinh nghiệm." Tản Nở cười lắc đầu một cái, vừa định phất tay đem khế ước cầu ném vào lửa trại, đột nhiên lại dừng lại. "Có ai biết vật này là cái gì làm sao?" Hắn hỏi Trèo Ly. Hạ Ly thiếu nữ mở mịt lắc đầu. "Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết." Wesley nói rằng, ta cũng là nghĩ như vậy. Tản Nở đem khế ước cầu để dưới đất, nhặt lên một viên hòn đá, cẩn thận mà khai ở nó màu bạc bóng loáng ở bên ngoài, không phá. Lần thứ hai, thêm một chút lực, vẫn cứ không phá. Thú vị, ta rõ ràng nhìn thấy lấy là nhẹ nhàng nắm chặt liền phá tan. Nói, hắn lại tăng thêm khí lực. Phất một tiếng, ngân cầu bị hòn đá đập ra một cái lỗ hổng, khẩn đón lấy, lại như bị phóng ra sách phép thuật như thế, trong nháy mắt hóa thành một mịn. Hắn nháy mắt một cái, ngẩng đầu lên. Ai nhìn rõ ràng? Rui Củ, Wesley và Charlie đều một mặt mở mịt quay về hắn lắc đầu. Đương nhiên không ai có thể trả lời, mặc kệ là năng lực nhận biết vẫn là đối với trong nháy mắt biến hóa bắt giữ năng lực, Tản Nở đều là trong bốn người mạnh nhất một cái. Thật đáng tiếc. Tản Nở thở dài một tiếng, tiếp theo như là bị tâm tình của hắn cảm hóa, mọi người đều trở nên trầm mặc. Quá đã lâu, Chelsea mới hỏi, thiếu gia, nếu như không ai tìm đến chúng ta đây, không bị tìm tới liền tốt nhất, trời mới biết cổn sát tạng nguồn cái kia lão già khốn nạn là nghĩ như thế nào, nói không chắc chúng ta trở về, hay là muốn bị hắn giết chết. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Ngươi không phải đã nói, thần tích trên vùng bình nguyên có mấy cái thành thị à?
Đúng rồi, treo lì chậm rãi gật đầu. Chương 230, lại nhập lang hoa. Vốn là, dựa theo tản nở kế hoạch, giả như sau 10 ngày nhưng không có bị phát hiện, liền nổ trại hướng về thần tích bình nguyên phương hướng đi.
4. Hắn vẫn là đánh giá thấp cao cấp pháp sư năng lực. Giữa trưa ngày thứ 2, thì có một đội phi hành ma thú lạc ở tại bọn hắn ẩn thân khe núi, trong đó ngoại trừ thần mục và đến từ cái khác thánh viện pháp sư ở ngoài, thình lình thì có cờ giặc và xa đỉn. Bọn họ là ngày hôm qua mới vừa đổi tới săn bắn ma địa điểm, xa đỉn ở trở về thánh viện sau, kinh ngạc nghe cổn Star Nguyên đã bất ngờ ông chết, lại nhìn thấy chính đang dỡ bỏ bên trong tiêu dương cung, tự nhiên lập tức rõ ràng phát sinh cái gì. Sau đó rồi cùng cờ giặc đồng thời hỏa tốc chạy tới. Những người này hiển nhiên đều không ngờ rằng săn bắn ma bên trong khu vực còn có người may mắn còn sống sót, cờ giặc và xạ đỉn càng là hết sức kinh hỉ. Nhưng mà, mặc kệ là tạ nở vẫn là treo ly, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, đều không có biểu hiện quá mức hưng phấn. Bọn họ là bị cổn Star Nguyên phái đi tìm cái chết, hiện tại coi như may mắn còn sống, một khi trở về thánh viện, còn không biết chờ bọn họ sẽ là gì chứ, biểu hiện như vậy mới là bình thường. Phụ thân, xạ đỉn viện trưởng. Treo ly vẫn cứ ngồi ở tạ nở bên cạnh người, liền y đứng lên đều không có, ngữ khí cũng không hữu hảo như vậy. Tản nở càng là không nói một lời. Trước ở xa đỉnh và cờ giặc lên tiếng trước, vị tiêu tận mắt nhìn giái nạ sở chết đi thổ hệ cao cấp pháp sư cũng đã cướp trên một bước, trầm giọng hỏi: các ngươi làm sao sẽ không có chuyện gì? Không ai trả lời hắn. Các ngươi là không phải dẫn theo không nên mang đồ vật vào? Thương Lam Thánh Viện một vị pháp sư cũng lớn tiếng hỏi. Cờ giặc cười lạnh, căn bản không có đi quản những này nghi vấn, chỉ là quay về một tên thần mục hỏi: đại nhân, bọn họ tiến vào săn bắn ma khu vực trước, có hay không bị tra nghiệm quá bên người vật phẩm? Thần mục gật gù. Cái kia săn bắn ma sát hoạch địa điểm định ra trước sau, có người hay không đã tiến vào nơi này? Cờ giặc lại hỏi. Thần mục không trả lời nữa cờ giặc vấn đề, mà là nhìn quanh bên người từ các viện pháp sư, bình tĩnh nói, sát hoạch rất công bằng, dựa theo ngàn năm trước quy củ, sống sót chính là người thắng. Đại nhân, bọn họ khả năng vẫn trốn ở chỗ này, may mắn không có gặp phải mặt khác 4 tổ đội ngũ mà thôi. Thương Lam pháp sư nhưng không cam lòng. Đúng vậy, Treo Lý lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chúng ta chính là vẫn trốn ở chỗ này.
Vậy thì thế nào? Cái kia ma sủng, làm sao sẽ trong tay các ngươi? Phong Chi Thánh viện pháp sư nhận ra Harley.
Kiếm.
Tản nở nhàn nhạt trả lời.
Ngươi.
Thần mục đại nhân, Sa Điền viện trưởng đánh gãy cái kia phong hệ pháp sư, dòng tiến vào săn bắn ma khu vực trước, không có mang theo ma sủng, mà là dẫn theo một viên khế ước cầu, ngài biết đến chứ?
Thần mục gật gù, ta biết, này không thành vấn đề.
Vậy thì tốt. Sa Điền giọng nói nhẹ nhàng địa đạo.
Thần mục đại nhân.
Đại địa Thánh viện một vị pháp sư, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ta nhớ tới sát hoạch bên trong có một hạng quy định, nếu như toàn bộ săn bắn ma trong quá trình một viên ma hạch đều không có săn bắt đến, là coi là bỏ quyền.
Có này một hạng.
Theo thần mục trả lời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tản Nở và Treo Ly. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt rõ ràng là ở, làm sao còn có cái này quy định. Mắt thấy sắp tới tay săn bắn ma sát hạch thắng lợi, muốn vượt qua giữa ngón tay trốn, cờ giặc và xạ đỉn cũng không khỏi lo lắng lên. Một vị Thương Lam pháp sư nhìn thấy tình cảnh này, lạnh lùng nói, nếu như trốn đằng đông nấp đằng tây liền có thể thắng được săn bắn ma sát hạch, cái kia sát hạch chẳng phải là thành chuyện cười. Đang lúc này, Tản Nở đột nhiên ngẩng đầu, quay về mọi người cười cợt, lại từ trên mặt đất nhặt lên một cái cành cây, đẩy ra đốt một đêm lửa trại cho tàn, vượt qua bên trong nhặt lên một viên đen thủi lùi cục đá. Cục đá bị hắn nắm ở trường bào trên sườn sượng, cháy đen bị lao đi địa phương, lộ ra bên trong màu đỏ sậm. Này viên cấp một hỏa hệ ma hạch, thuộc về một con núi lửa kê, là trước trời xế chiều cho rằng đồ ăn bắt giữ đến. Giết đầu kia gà tây thời điểm, ma hạch bị tàn nở tiện tay vứt tại lửa trại bên trong. Cũng may là hỏa hệ ma hạch, mới không có bị thiêu hủy đi. Mãi đến tận đem mặt ngoài hết thể cháy đen sắc đều lao đi sau, Tản Nở mới đưa nải viên đáng thương màu đỏ ma hạch nắm ở ngón cái và ngón trỏ trong lúc đó, quay về mọi người vươn tay ra, cái này, toán chứ? Thật dài trầm mặc sau, thần tử âm thanh rốt cục vang lên, toán. Cách biệt ngàn năm săn bắn ma sát hạch, cuối cùng thắng được giả, dựa vào, lại là một viên cấp một ma hạch. Trở về thánh viện trên đường, cờ giặc đơn độc và Tản Nở làm một lần giao lưu. Hắn đem cổn Star Nguyên đã bất ngờ ôm chết tin tức nói cho Tản Nở, người sau khi nghe, chỉ là khiếp sợ, thức thời không có hỏi bất cứ vấn đề gì. Ngươi là Thái Dương chi tử duy nhất hậu duệ. Cờ giặc ý tứ sâu xa địa đạo. Lấy một người trung niên, chỉ là tướng mạo là người trung niên, thực tế tuổi tác không rõ, tiêu chuẩn đến, hắn dài đến khá là anh tuấn, điểm này, Treo Ly đại khái là kế thừa hắn. Tản Nở yên lặng gật đầu. Hắn biết câu nói này là có ý gì, từ lúc thánh biệt thì, Treo Ly liền nói với hắn, cổn Star Nguyên gia tộc tuy rằng không có gềm mạ gia tộc khổng lồ, nhưng cũng có tới hơn 20 người. Những người này nghĩ đến cũng đã bất ngờ bỏ mình. Hiện tại chính là thánh viện trong ngoài đều khốn đốn thời điểm, mặc kệ là năm viện đầu bảng vẫn là săn bắn ma sát hoạch thắng lợi, đối với chúng ta đến đều rất trọng yếu. Ngươi là người thông minh, hẳn là rõ ràng ta có ý gì. Tản Nở biết nên hằn chút gì thời điểm, ta muốn cũng không nhiều, sẽ không để cho các ngươi làm khó dễ.
Vậy thì tốt, cờ giặc mỉm cười, chậm rãi gật đầu, ta biết ngươi yêu thích thanh tĩnh, lại thích đọc sách. Vì lẽ đó, ta đã khiến người ta đem hết thể có thể tìm tới thư mục, đều trở một phần đến Xích Hà Sơn.
Xích Hà Sơn. Tản nở than nhẹ một tiếng, đại khái hiểu cờ giáp ý tứ. Xích Hà Sơn là cờ Stina tài sản riêng, hiện tại nếu để cho Tản nở, một mặt là thánh viện phương diện ngầm thừa nhận Tản nở là cổn Stangun và cờ Stina hài tử, mặt khác, cái này cũng là cờ giáp cho Tản nở một cái cảnh cáo, cờ Stina hơn nửa đã chết rồi. Hơn nữa, cờ giáp hết sức cường điệu Tản nở yêu thích thanh tĩnh, ý tứ, rất khả năng là muốn giam lòng hắn. Nghĩ tới đây, Tản nở chỉ là khẽ mỉm cười, không lại thoại. Cũng may còn có treo lì ở, giả như gệ mạ gia tộc thật sự muốn giam lòng hắn, hạ lì thiếu nữ khả năng là hắn duy nhất chỗ đột phá. Sau lần đó, ở trở về thánh viện trên đường, cờ giặc vẫn đem treo lì ở lại bên cạnh mình. Sa Đin thì lại vẫn vô tình hay cố ý tập trung Tản nở. Mãi đến tận nửa tháng sau, Tản nở trở về thánh viện, lại mang theo hẻ sư lì lên Xích Hà Sơn. Toàn bộ trong quá trình, treo lì và Duy Cụ đều chưa từng xuất hiện. Cờ giặc giữ lời hứa, ở Xích Hà trên núi chuẩn bị cho Tản nở đầy đủ thư tịch. Ngoài ra, bất luận Tản nở hướng về người hầu yêu cầu cái gì, đều sẽ lập tức được thỏa mãn. Thế nhưng, chính như hắn sở liệu, hắn bị gầm mạ gia tộc giam lỏng. Chương 231, thi nhân quyên giới. Xích Hà Sơn so với Tẩy Tinh Phong phải lớn hơn nhiều, cả tòa màu đỏ ngọn núi, ở độ cao khác nhau trên hiện ra vi diệu màu sắc biến hóa, nhìn xa thật sự dường như ánh nắng chiều. Trên núi ngoại trừ hơn 100 vị người hầu ở ngoài, còn có một cái Tản nở người quen, Una. Điều này hiển nhiên lại là xạ điển tác phẩm. Từ một điểm này xem, gầm mạ gia tộc thủ đoạn, so với cổn Star Nguyên phải ôn hòa nhiều lắm. Ở Xích Hà trên núi ngày thứ 3 chạm vạng, Tản nở quyết định thử một chút. Nhìn lệ mạ gia tộc điểm mấu chốt đến cùng ở nơi nào. Giống như Tẩy Tinh Phong, trên núi phòng ăn cũng là lộ thiên, hơn nữa đối diện thánh viện sơn phương hướng. Chỉ có điều, và Tẩy Tinh Phong trên, sung sướng bữa tối thời gian không giống. Nơi này, chỉ có Tản nở nhất người chủ nhân, chỉ cần hắn không nói lời nào, tất cả mọi người đều im miệng không nói, bao quát phi thường am hiểu đóng vai ma sủng Ashley ở bên trong. Ngày đó, Tản nở mới vừa ăn cái thứ nhất, liền thả xuống dao đĩa. Một người như vậy ăn cơm có ý gì? Hắn vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Una. Una trong lòng mừng như điên. Mơ hồ cảm thấy dòng thiếu gia khả năng muốn để cho mình cùng hắn cùng dùng cơm, nếu như thay đổi hạ lì khác người, nàng chưa chắc sẽ có loại dự cảm này, thế nhưng dòng thiếu gia từ trước đến giờ bình dị gần gũi, từ lúc hạ việc thì, liền thường thường và ạ lì ở các loại, chờ, ra đi người đồng thời dùng cơm. Thiếu gia, nàng thấp mi của mắt, ngượng ngùng tê ơ. Ngươi, ngồi trên đến, theo ta đồng thời ăn. U nạ nghe đến đó. Đống nhiên ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy dòng thiếu gia tay, chỉ vào, là hắn ma sủng. Hoạt lì trong lòng thầm mắng một tiếng, ngươi rốt cục muốn đến lao tử rồi. Ba ngày qua. Tản nở bên người vẫn luôn có người làm ở, Wesley không thể không thời khắc đóng vai ma sủng nhân vật. Giữa lúc Una trong lòng ủ rũ vạn phần thì, dòng thiếu gia vừa chỉ nàng, Una, ngươi cũng đồng thời đến. Vâng, thiếu gia. Una kiều mị đáp ứng, sát bên Tản nở bên cạnh người chân thành ngồi xuống. Una, Tản nở rốt cục muốn nói đến trọng điểm, ngươi đi và xạ điển viện trưởng nói một chút, nơi này phó quá nhiều người, một điểm không thanh tịnh, để hắn triệt đi một ít đi. Ừm. Una dùng sức gật đầu, nàng cũng không rõ ràng Tản nở lúc này hoàn cảnh, ở nàng nghĩ đến. Dòng thiếu gia nếu hiểm phó quá nhiều người, chính mình đem bọn họ xua đuổi đi là được rồi, cần gì phải và xạ điển viện trưởng nói sao. Bất quá, nếu thiếu gia nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ nghe theo. Còn có, đã lâu chưa thấy ạ lì ở bọn họ, ngươi giúp ta mời một thoáng bọn họ. Tản nở vì tránh hiểm nghi, cũng không có nói ra lợi lạ. Hắn chắc chắn, ạ lì ở chỉ cần đến bái phỏng, nhất định sẽ mang tới lợi lạ. Đúng, thiếu gia. U nạ lần thứ hai gật đầu. Rất tốt. Tản nở vừa nói, vừa nhẹ nhàng ôm U nạ eo nhỏ, người sau nhất thời sắc mặt từng đỏ. Thân thể mềm mại khẽ run. Tản nở cố ý thoải mái cười to, hắn đã sớm nhìn ra U nạ tâm ý, như bây giờ làm, là muốn đưa cái này dã đỉ con gái, vượt qua xạ đỉ nơi đó, lôi kéo đến phía bên mình đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Tản nở mang theo hẻ sư lì leo lên Xích Hà Sơn cao nhất một chỗ đỉnh núi, nơi này bốn bề vắng lặng, toàn bộ Xích Hà Sơn to to nhỏ nhỏ kiến trúc, đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Chỉ có ở đây, hắn mới dám cùng hẻ sư lì bình thường nói chuyện. Cô gái đẹp kia lại là chuyện gì xảy ra? Sẽ không cũng là người đàn bà của ngươi chứ? Hẻ sư lì vẻ mặt hèn mọn hỏi. Là xạ điển phái tới giám thị ta, Tản nở thuận miệng nói rằng, thế nhưng, nói không chắc có thể lôi kéo tới. Ta biết rồi, ngươi muốn bán đi nhan sắc. Ý đồ này không sai, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho rủi củ. Wesley bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tản nở bất đắc dĩ cười cợt, nếu không, ngươi bỏ ra bán nhan sắc chứ. Wesley trầm mặc chốc lát, mới nghiêm túc nói rằng, ta chính là cảm thấy ngươi muốn quá nhiều, nam nhân mà, nhiều nữ nhân một điểm thì thế nào, Lucia, Kelly, rủi củ, còn có cái kia Kelly, cái này Una, đổi làm là ta, ai đến cũng không cự tuyệt. Ai ai ai. Ngươi trước tiên đừng động thủ. Ý của ta là, như ngươi vậy ẩn nút là không có tác dụng. Vậy làm sao mới hữu dụng? Làm cho các nàng biết ngươi là khốn nạn, ngươi thấy một cái yêu một cái, như vậy các nàng dĩ nhiên là nghĩ thông suốt rồi. Giống như ngươi vậy, quả thực là hại người. Ta không muốn thương tổn các nàng, đặc biệt là không muốn thương tổn Duy Cụ. Này còn không đơn giản. Ngươi đừng làm cho Duy Cụ biết mà. Wesley khinh thường nói. Tản nở kinh ngạc nhìn Wesley, ngươi hắn sao liền cô gái tay đều không có kéo qua, làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Wesley cười lạnh, ngươi không có chút nào hiểu rõ ta. Ta đã sớm nói, ta là một cái thi nhân. Thi nhân không đều là như vậy mà. Ta thế nào cảm giác ngươi là có tư tâm? Tản nở cười nói. Đúng. Ta hắn sao chính là vì có thể ngồi ăn cơm, mới rực dây ngươi đi tán gái. Wesley mạnh mẽ trắng Tản Nở một chút. Tản Nở thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, có chuyện còn không từng nói với ngươi, chờ sau đó thứ thú triều sau khi, ma pháp đại lục sẽ phát động thảo phạt kỵ sĩ liên bang chiến tranh. Wesley bỗng nhiên nghiêng đầu lại, và 3000 năm trước như thế, không kém bao nhiêu đâu, sẽ chết rất nhiều người. Bọn họ không phải đi không được kỵ sĩ liên bang sao? Wesley cau mày nói, 3000 năm trước cái kia cuộc chiến tranh, ngươi biết bọn họ là làm sao thắng sao? Làm sao thắng? Đó lấy, Tản Nở liền đem hắn vượt qua kỵ sĩ hoa hồng phạ gì ổ sệt nơi đó nghe tới, liên quan với cái kia cuộc chiến tranh miêu tả, hướng về Wesley tự thuật một lần. Ma quỷ, ma quỷ. Wesley không ngừng mà lặp lại cái từ này. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải ở thú triều đến trước, chạy trở về. Tản Nở nhắc nhở. Chúng ta chạy trở về có thể làm cái gì? Wesley ngữ khí bi thương hỏi. Nếu như vẫn là hiện ở bộ dáng này, trở lại xác thực cái gì đều làm không được. Tản Nở hồi đáp, thế nhưng, ta có một cái kế hoạch. Nói một chút coi. Wesley sắc mặt trở nên chăm chú lên. Chính như Tản Nở sở liệu, Sadin đã dựa vào gẻ mạ gia tộc, hơn nữa bọn họ đối với giám thị Tản Nở hứng thú tựa hồ cũng không lớn, không mấy ngày Xích Hà trên núi người hầu liền bỏ chạy không ít. Ngày 11 tháng 12, Tản Nở đi tới Xích Hà Sơn ngày thứ 9, Á Lì ở và Phổ Hệ Bệ ứng yêu đến bái phòng Tản Nở, Lệ Lạ tự nhiên cũng tới. Đây là Á Lì ở và Phổ Hệ Bệ lần đầu tiên tới Vân Thượng ngọn núi, hai người đều có vẻ khá là căng thẳng, gò bó. Mãi đến tận cùng đi ăn tối thì, bọn họ mới tìm được mấy tháng trước tại hạ viện thì loại cảm giác đó, dần dần thả ra một chút. Thiếu gia, nghe nói lần này săn bắn ma sát hạch là ngài dùng một viên cấp 1 ma hạch thắng được đến, có phải là thật hay không? Phổ Hệ Bệ thân ở quần sơn đỉnh cũng không tự chủ rụt rè lên, không lại đem hết thể sự chú ý dồn vào ở mỹ thực trên, chỉ là một cái bất ngờ mà thôi. Tản Nở cười hồi đáp, quá lợi hại, quá lợi hại. A Lì ở không chỗ ở than thở, thiếu gia năm viện đầu bảng lại là săn bắn ma người thắng, thực sự quá lợi hại rồi. U Na nghe đến đó cũng không khỏi mặt mày ẩn tình mà nhìn Tản Nở, nàng nhưng vẫn bị Tản Nở sắp xếp ngồi ở bên cạnh hắn. Tản Nở khẽ cười, biểu hiện khá là khiêm tốn. Kỳ thực toàn bộ bữa tối trong lúc, hắn vẫn ở và lẩy lạ trong bóng tối giao lưu. Chương 232, treo lì kế sách. Á Lì ở bọn họ chỉ ở Xích Hà Phong trên ngủ lại một đêm, liền mang theo lẩy lạ rời đi. Tản Nở mục đích đã đạt thành, sẽ không có giữ lại bọn họ. Không biết là bị rơi xuống lệnh cấm khẩu, vẫn là xuất phát từ tự giác, Á Lì ở và Phổ Hệ Bệ đối với Hỏa Thánh Viện gần đây chuyện đã xảy ra không nhắc tới một lời. Hay là bọn họ đã biết, dòng thiếu gia chính là Cổn Stà Nguyên và Christina hài tử, cảm thấy những kia tin dữ vẫn là không muốn đối với hắn nhắc lên tuyệt vời. Lẩy lạ không có những này kiêng kỵ. Hơn nữa, nàng đã gặp Duy Củ và Chéo Ly, biết đến tin tức so với Á Lì ở và Phổ Hệ Bệ muốn nhiều. Chính như Tản Nở suy đoán như vậy, Thái Dương Chi Tử Cổn Stà Nguyên là bị giết. Giết chết hắn chính là từ lâu lên cấp truyền kỳ pháp sư, nhưng vẫn ẩn nút thực lực rồi sẻn lên mạ, cùng với Thánh Viện mặt khác hai gia tộc lớn đại biểu, hai vị mười phép thuật cấp hai sư. Đến đây, Hỏa Thánh Viện quyền bính lại lần nữa trở lại gẻ mạ gia tộc trong tay. Tản Nở nghe đến đó thì mơ hồ cảm thấy, gẻ mạ gia tộc sợ là sớm đã ở mưu sát làm sao diệt trừ Cổn Stà Nguyên, chỉ có điều Dạ Phổ bất ngờ ngã xuống, khiến cho bọn họ trước nhất thời nằm ở bị động. Nhưng mà, vừa vặn lại là sự xuất hiện của chính mình, cho bọn họ sáng tạo cơ hội phản kích. Tất cả những thứ này, quả thực dường như nhân quả báo ứng như thế không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, này đều không phải quan trọng nhất. Lấy là nói cho Tản Nở, gẻ mạ gia tộc hiện tại tuy rằng tạm thời muốn đối mặt giáo đình và khế giả sơn áp lực, thế nhưng gia tộc ở Hỏa Thánh Viện sức ảnh hưởng, nhưng là như mặt trời ban trưa, đã vững vàng vượt quá Dạ Phổ thời đại. Dưới tình huống này, cơ giáp đương nhiên sẽ không cho phép Trẹo Ly sẽ cùng Tản Nở vắng lai. Dù sao người sau hiện tại tối đa chỉ là một con cờ mà thôi. Vì thế, Trẹo Lì và cha nàng đã xảy ra mấy lần tranh chấp, nhưng mà mỗi lần đều bị cường lực đạn đè xuống. Duy Cú lo lắng nàng làm được quá lát nữa gây nên hoài nghi, hoặc là lần thứ hai bị cấm túc, không thể không tạm thời thỏa hiệp hạ xuống. Đối với Tản Nở tới nói, tạm thời không thấy được Duy Cú còn không quan trọng lắm, thế nhưng vạn nhất thật sự bị giam lỏng 10 năm, thậm chí thời gian dài hơn, vậy thì phiền phức. Duy Cú cũng biết hắn lo lắng, vì lẽ đó, nàng mới thông qua lợi lạ đưa tới một cái kế sách, một cái Trẹo Lì cung cấp kế sách. Thánh viện nếu cần một thiên tài, thiếu gia không bằng biểu hiện triệt để một ít, giả như có thể làm được để gia tộc động tâm, nói không chắc phụ thân sẽ chọn càng tăng nhiệt độ hơn bà, cũng càng thêm hữu hiệu phương pháp tới lôi kéo thiếu gia, thí dụ như thông gia. Tản Nở rõ ràng Trẹo Lì ý tứ. Hắn hiện tại tuy rằng nhìn như trọng yếu, thế nhưng cái gọi là năm viện đại khảo đầu bảng, đối với thánh viện tới nói, chỉ là tạm thời dùng cho vượt qua nguy cơ công cụ mà thôi. Cái này nguy cơ nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục năm, đối với cao cấp pháp sư hơi một tí hơn mấy trăm ngàn năm tuổi thọ tới nói, bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Giả như nguy cơ lần này qua đi, Tản Nở giang lang mới đường, phai mở mọi người, gẻ mạ gia tộc đến lúc đó nhất định sẽ không chút do dự mà đem hắn bước bỏ đi. Vì thế, Trẹo Lì còn hướng về Tản Nở chuyển đạt một cái tin tức. Hơn ngàn năm đến, kỳ trước năm viện đại khảo hạ viện đầu bảng, cuối cùng có thể lên cấp cấp 7 pháp sư, vẫn chưa tới 2 phần 10, trung viện đầu bảng có một nửa có thể lên cấp cấp 7 pháp sư. Thế nhưng, mặc kệ đại khảo thành tích làm sao, chỉ cần ở 30 tuổi trước có thể lên cấp phép thuật cấp 5 sư, liền nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Tản Nở nghe được cái tin tức này phản ứng đầu tiên là chứng thực trong lòng hắn nguyên bản ý nghĩ, ma pháp đại lục ma pháp văn minh xác thực đi vào ngõ cụt. Đang không có xây dựng lên hoàn chỉnh toán học cùng với cái khác ngành học tri thức hệ thống tình huống dưới, cá thể lý tính tư duy và thăm dò không biết, đối với ma pháp thực lực tăng trưởng cũng không trợ giúp.
chỉ có những kia trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, theo khuôn phép cũ, lại toàn thân tâm xây dựng ma pháp người, mới có thể thu được đến sức mạnh mạnh nhất, lợi ích lớn nhất. Chuyện này quả thật là một loại nghịch đào thải. Tản Nở đương nhiên không muốn làm như vậy mặc thủ thành quy người, hắn cũng có mở ra lối riêng tư bản. Và phía trên thế giới này tất cả mọi người cũng khác nhau, hắn tiếp thu qua cực kỳ hệ thống giáo dục, có hoàn thiện tri thức hệ thống. Vì lẽ đó, vượt qua ngày thứ 2 buổi tối bắt đầu, hắn liền từ bỏ khinh suất thức cách làm, thử nghiệm vượt qua trên căn bản giải quyết ma pháp xây dựng nan đề. Vì thế, hắn đem có liên quan với ma pháp mô hình thư tịch đều chuyển tới hắn chuyên môn phòng thí nghiệm, nỗ lực vượt qua bên trong tổng kết quy luật, tìm ra đường tắt. Liên với vài ngày sau, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vùi đầu nghiên cứu thời điểm, Wesley nhưng vô sự có thể làm. Tản Nở đối với này khá là tự trách, cùng ngày hắn liền để Una cho hắn tìm đến rồi nguyên bộ ma pháp trận vẽ công cụ, để Wesley bắt đầu học tập ma pháp trận chế tác. Wesley tuy rằng tính cách bại hoại, đối với ma pháp trận nhưng khá có hứng thú. Sau lần đó, hai người bọn họ đều từng ngày phao ở trong phòng thí nghiệm, Tản Nở nghiên cứu ma pháp mô hình, Wesley vẽ ma pháp trận. Sau mười mấy ngày, Wesley phát hiện, thông qua vẽ chính xác phong hệ đồ nguyên, hắn phong hệ thần nguyên lại bắt đầu trở nên tinh khiết. Sự phát hiện này, để hắn càng thêm chút xuống toàn lực, hầu như đến mất ăn mất ngủ mức độ. Mãi đến tận Tản Nở phát hiện một vấn đề khác. Ngày này hắn vẫn là cùng thường ngày, làm bộ sau giờ ngọ tản bộ dáng vẻ, đem Wesley mang tới Xích Hà Sơn đỉnh núi. Ta nghĩ đến một vấn đề, hắn nói, nơi này là Hỏa Thánh Viện, ngươi là phong hệ pháp sư, sau đó thăng cấp sát hoạch làm sao bây giờ? Tản Nở nói như vậy, là bởi vì Chéo Lì nói với hắn, ở Hỏa Thánh Viện, cho dù là ma sủng, muốn thu được thăng cấp dùng ma pháp thuốc, cũng trước hết nắm giữ một cái bản cấp hỏa hệ ma pháp. Này ngược lại là cái vấn đề. Wesley cũng không khỏi sững sờ, hoặc là, ta trùng tu hỏa hệ ma pháp. Cái kia thật lãng phí thời gian a. Tản Nở cau mày nói. Sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, Wesley giải thích, ta hiện tại cũng là ma pháp sư cấp 3, trùng tu hỏa hệ ma pháp đến ma pháp sư cấp 3, cũng chỉ cần thời gian 1 năm liền được rồi, dù sao cũng hơn vĩnh còn lâu mới có thể thăng cấp tốt. Này ngược lại cũng đúng là. Tản Nở đột nhiên linh quang lóe lên, cười nói, giả như trùng tu, còn có một hạng tốt đẹp nơi. Chỗ tốt gì? Wesley không hiểu nói. Trước hết để cho ta thử xem có được hay không lại nói, miễn cho ngươi bạch hài lòng. Tản Nở cười nói. Như ngươi vậy thừa nước đục thả câu, thật sự rất đê tiện. Wesley khinh bỉ nhìn Tản Nở một chút, người sau thờ ơ nhún vai một cái, trên mặt vẻ mặt tựa hồ muốn nói, vậy ngươi đến đánh ta nha. Đại khái chỉ có ở vào thời điểm này, Tản Nở mới sẽ triệt để thả lỏng, không kiêng dè gì. Buổi tối hôm đó, Tản Nở đem cái vấn đề này đem ra hỏi Una, được đáp án là khẳng định. Ma sủng có thể trùng tu hỏa hệ ma pháp, chỉ cần thông qua vẽ đồ nguyên, ngưng tụ hỏa hệ thần nguyên sau, nắm giữ một cái học đồ ma pháp, học viên thì cần nắm giữ ba cái học đồ ma pháp, là có thể lĩnh đến một phần thuốc, đem hỏa hệ thần nguyên tăng lên tới ma pháp cấp 1 sư trình độ. Trên thực tế, ma pháp thuốc đối với các hệ ma pháp đều hữu hiệu, chỉ có điều, mỗi chủng thuốc tề đều có từng người hạn mức tối đa. Lấy Wesley làm thí dụ, hắn dùng lên cấp ma pháp cấp 1 sư thuốc, đối với đã đạt đến hơn 7000 thần nguyên phong hệ thần nguyên sẽ không có hiệu quả. Bất quá, ma sủng thăng cấp cần thiết thuốc, cần tiêu phí ma sủng chủ nhân điểm đến chống đỡ trụ. Tản Nở nghe đến đó, không khỏi cau mày, hắn như vậy bị giam lỏng ở Xích Hà trên núi, đi nơi nào săn bắn ma hoạch, đổi lấy điểm đây. Una tựa hồ nhìn ra Tản Nở tâm sự, cười nói, thiếu gia, ngài đã quên chính mình là nam viện đầu bảng và săn bắn ma người tháng sao? Toàn bộ hạ viện, ngài là không bao giờ thiếu điểm người. Chương 233, Una thân thế. Phòng thí nghiệm đèn ma thuật hết sức không có bị điểm lượng. Mở nhạt tia sáng dưới, Tản Nở vừa dùng tế chỉ bạc chế tác xong một cái xoắn ốc đường cong. Hắn vô vô Wesley bay, làm mấy cái thủ thế sau, người sau mới ngồi vào hắn vừa nãy vị trí, dùng hội bút tỉ mỉ mà dọc theo cái kia đường cong miêu tả một lần. Khi làm, ngòi bút đi hoàn chỉnh cái xoắn ốc thì Wesley quả nhiên té xỉu ở trên ghế. Tản Nở cấp tốc đi tới bàn thí nghiệm trước, đem chỉ bạc kéo thẳng, càng làm trên bàn một bình nhỏ ma thủy, thu hồi thả lại trong lòng. Đón lấy, hắn đem một quyển ma pháp khái luận phóng tới trên bàn thí nghiệm, phiên đến truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, 4 chiều thần hải bộ phận. Làm xong tất cả những thứ này, hắn vừa xem hỏa hệ mô tổ thâm tích, vừa chờ đợi hệ xử lý tỉnh lại. Khoảng cách hệ xử lý quyết định trùng tu hỏa hệ ma pháp đã qua một tháng. Ở trong một tháng này, Lệ Lạ tùy tùng Á Lì ở hai lần quang lâm Xích Hà Sơn, lần thứ nhất mang đi tới Tản Nở chỉ thị, lần thứ hai thì lại mang về một bình nhỏ rui cu huyết. Xích Hà Sơn khoảng cách hạ viện quá xa, Tản Nở không có cách nào trực tiếp liên lạc với Lệ Lạ. Một bình nhỏ tinh linh thánh nữ huyết, thêm vào năm hệ ma pháp kim loại, cùng với để U Nạ chuẩn bị mấy thứ ma pháp thuốc vật liệu, Tản Nở chính là dùng những này, lần thứ hai điều phối ra ngưng tụ tinh thần hệ thần nguyên chuẩn bị ma thủy. Mà cái kia then chốt chỉ bạc, nhưng là hắn vượt qua phòng ngủ rèm cửa sổ trên rút ra. Không bao lâu, Wesley tỉnh lại, vui mừng liếc mắt nhìn Tản Nở sau, liền bắt đầu xem trước mặt hắn, liên quan với 4 chiều thần hải luật thuật. Tản Nở đã nói với chính hắn dự định. Vì lẽ đó, Wesley đối với đột nhiên trở nên hỗn loạn thần hải cũng không kinh sợ. Ở ngày đó trước, Tản Nở đã cẩn thận đã kiểm tra này phòng thí nghiệm, chế tác và vẽ tinh thần hệ đồ nguyên quá trình quá mức tinh tế, không thể ở cái này lộ thiên đỉnh núi hoàn thành. Cho dù không có tìm được dấu vết nào, hắn vẫn là cẩn thận ở toàn bộ trong quá trình, không có và Wesley làm bất kỳ trò chuyện. Này ít nhiều gì có chút mạo hiểm, bất quá, nghĩ đến về mạ gia tộc hiện tại có không ít chuyện chờ đi làm, không đến nỗi cố ý đến giám thị hắn. Chéo lì cũng là nói như vậy, không này cần phải. Rốt cục,
mỗi 5 năm mới sẽ có một lần 13 nguyệt cũng quá khứ. Nay đã là Tạng Nở đi tới thế giới này sau, lần thứ 3 trải qua cái này đại biểu vận rủi tháng, nhưng mà, như cùng ở tại dạng trên đảo như thế, không có bất kỳ chuyện xấu phát sinh. Hoặc là, đối với đang bị giam lỏng Tạng Nở tới nói, không có thứ gì phát sinh, chính là vận rủi đi. Tân nhiên sau ngày thứ 3 buổi tối, Tạng Nở sắp sửa ngủ thì, Ú Nạ gõ mở ra cửa phòng của hắn. Dạ đỉ con gái khinh bạc áo ngủ dưới, ngoại trừ mấy cái then chốt vị trí hơi có che chắn ở ngoài, linh lung dáng người nhìn một cái không sót gì. Thiếu gia. Nàng liền như vậy sợ hãi đứng ở cửa, ở nàng bên cạnh, Lạc Hậu nửa cái thân bị nơi, nàng bán tinh linh ma sủng ăn mặc càng làm tức giận. Ú Nạ, có chuyện gì sao? Tạng Nở bình tĩnh mà nhìn nàng. Ú Nạ có thể vì là thiếu gia, làm bất cứ chuyện gì. Nàng nói đến bất cứ chuyện gì thì, âm thanh không nhịn được có chút run rẩy. Tạng Nở khẽ cau mày, hắn là đang suy nghĩ, trước mắt cái này dạ đỉ con gái căng thẳng và ngượng ngùng có phải là giả ra đến. Nói cách khác, giả như đây là một hồi tranh tài, đến tột cùng là chính mình ở lôi kéo đối phương, hay là đối phương ở ma túy chính mình. Vào đi. Hắn rốt cục nhẹ giọng nói rằng, dừng một chút, lại bổ sung một câu, để ngươi ma sủng đi về trước. Ú Nạ nghe được Tạng Nở triệu hoán, nhất khuôn mặt tươi cười nhất thời trở nên dường như xích hà sơn như thế hồng. Ra ngoài Tạng Nở dự liệu, nàng không có vội vã hướng về hắn chạy tới, mà là đi rất chậm. Mãi đến tận tinh linh ma sủng ở ngoài phòng ngủ đóng kỹ cửa, nàng vừa mới mới vừa đi tới Tạng Nở trước giường. Đón lấy, Ú Nạ không có bỏ đi cái này như có như không áo ngủ, trực tiếp tiến vào Tạng Nở chăn, nằm thẳng ở bên cạnh hắn. Tuy là đêm đông đỉnh núi, nhưng Tạng Nở trong phòng ngủ có sưởi ấm dùng ma pháp trận, quyết không đến nỗi lạnh giá. Nhưng mà, Ú Nạ nhưng không ngừng được khẽ run, này cùng nàng lúc đó vì là Tạng Nở trợ giúp biểu hiện ra trạng thái, rất là không giống. Người đang hái sợ. Tạng Nở nghiêng người sang đến, khoảng cách gần nhìn vẻ mặt của nàng, cảnh giác hỏi. Thiếu gia. Ú Nạ là lần thứ nhất. Dạ đi con gái hai mắt nhắm nghiền, thanh âm nhỏ như tơ nện. Ú Nạ không có các loại, chờ, đến tưởng tượng báo táp, chờ nàng mở mắt lần nữa thì, nhìn thấy dòng thiếu gia đang lặng lặng mà nhìn nàng. Thiếu gia. Ú Nạ, ngươi rất đẹp, không có một người đàn ông nhìn thấy ngươi có thể không động lòng. Đương nhiên cũng bao quát ta ở bên trong, Tạng Nở chậm rãi nói rằng, nhưng là, này nếu như đúng là ngươi lần thứ nhất, đáng ra không? Thiếu gia. Ngươi không tin Ú Nạ sao? Dạ đi con gái sắc mặt có chút khổ sở, ta. Không phải như ngươi nghĩ. Tạng Nở không nói gì. Hắn xác thực không phải rất tin tưởng, hơn nữa hắn đối với Ú Nạ biểu hiện khác thường có chút lo lắng. Thiếu gia cho rằng Ú Nạ là rất tùy tiện nữ nhân, đúng không? Dạ đỉ con gái nhẹ giọng hỏi. Không phải sao? Tạng Nở mỉm cười nói, trên mặt không có ác ý, ngữ khí cũng không đông cứng, hắn cũng không cảm giác mình có quyền đi chỉ trích người khác phương thức sống. Ú Nạ dựa lưng sự tấy đầu ngồi dậy đến, trên tay kéo áo ngủ bằng gấm tre ở trước ngực. Thiếu gia, ngài muốn nghe một chút Ú Nạ thân thế sao? Nàng nói. Tốt. Tạng Nở mặc dù nói được, ngữ khí nhưng là sao cũng được thái độ. Giống như Ú Nạ, hắn cũng ngồi dậy đến. Ú Nạ thoáng thu dọn tâm tình sau, mới nhẹ giọng tự thuật, mẫu thân của Ú Nạ và phụ thân đều làm dạ đi người. Tạng Nở khẽ gật đầu, này không có gì để nói nhiều, ma pháp đại lục không cùng loại tính trong lúc đó không thể thông hôn, Ú Nạ cha mẹ tự nhiên giống như nàng, làm dạ đi người. Mẫu thân rất đẹp, khi còn trẻ theo đuổi nàng rất nhiều người, trong đó thậm chí còn có một vị hạ lì lao ra, đây là Ú Nạ nghe mẫu thân bằng hữu nói. Thế nhưng, mẫu thân nàng vẫn là gả cho dạ đi người, cũng chính là cha của ta, mà bất thú chẳng một cái tiểu còn sự. Bởi vì cha lúc đó điên cuồng theo đuổi nàng, hơn nữa, hắn còn rất anh tuấn. Tạng Nở nghe đến đó, đã nghe thấy được một tia bi kịch khí tức. Quả nhiên, đón lấy nội dung vợ kịch chuyển tiếp đột ngột. Ú Nạ 7 tuổi năm ấy, phụ thân vì được thú chàng đại quản sự chức vị, đem mẫu thân hiến cho mạ vẹo gia tộc một vị lao gia. Một năm sau, mẫu thân liền tự sát. Ú Nạ nói đến mẫu thân tự sát thì, âm thanh trở nên nghẹn ngào lên. Tạng Nở khẽ cau mày, không phải xuất phát từ đồng tình, mà là đang suy đoán cố sự này đến cùng có bao nhiêu chân thực bộ phận. Thiếu gia, Ú Nạ xoa xoa nước mắt. Vượt qua mẫu thân tử bắt đầu từ ngày kia, Ú Nạ liền tự nhủ, nếu như muốn yêu, liền yêu một cái có thể bảo vệ mình nam nhân. Dù cho, chỉ có thể làm hắn tình nhân cũng được. Ú Nạ ánh mắt kiên định mà nhìn Tạng Nở, thiếu gia, Ú Nạ nói những này, không phải muốn ngài đồng tình. Ngươi cảm thấy ta có năng lực bảo vệ ngươi sao? Tạng Nở cười hỏi, ngươi sẽ không nhìn không ra, ta là bị giam lỏng chứ? Thiếu gia, Ú Nạ thoáng do dự sau mới nói, Ú Nạ mới bắt đầu cũng như xạ điển viện trưởng như vậy, cho rằng thiếu gia mê luyến sắc đẹp. Thế nhưng, thiếu gia rời đi hạ viện sau khi Ú Nạ liền nghĩ rõ ràng. Ngài không phải người như vậy, bằng không thiếu gia đã sớm muốn Ú Nạ. Ngài đối với Lệ Lạ. Tạng Nở chấn động trong lòng, thần trong biển nữ yêu chi hảo đã bất cứ lúc nào chờ phân phó. Ngài đối với Lệ Lạ. Là chân tâm yêu thích. Tạng Nở thở phào nhẹ nhõm. Ú Nạ hai mắt thật to, mang đầy chờ mong mà nhìn Tạng Nở, thiếu gia. Để Ú Nạ làm người đàn bà của ngươi đi, dù cho chỉ là giống như Lệ Lạ cũng được. Tạng Nở khẽ cười khổ, nếu như thật giống Lệ Lạ như vậy ngược lại tốt, nhưng đáng tiếc hắn chỉ có thể lại một cái ma sủng. Ngủ đi. Ngày hôm nay không cái kia bầu không khí. Hắn cười nói, một lần nữa xuyên trở về ổ chăn. Không bao lâu, Ú Nạ cũng ngủ đi, lại quá một hồi lâu, nàng mới hướng về Tạng Nở phương hướng hơi nhích lại gần, ngón tay nhẹ nhàng khoát lên trên bàn tay của hắn. Thật dài một đoạn sau khi trầm mặc, Ú Nạ rốt cục nên đón nàng tưởng tượng bao tác. Tạng Nở tựa hồ muốn đem chính mình đến ma pháp đại lục sau hết thảy kết thúc,
đều tại người dưới cái này dạ đỉ con gái trên người phát tiết đi ra. Mà Una nhưng chỉ là cắn chặt hàm răng, yên lặng mà chịu đựng. Rốt cục, khi, làm, thống khổ và vui thích đều đến đỉnh điểm sau, báo táp dần dần tàn đi. Tán nở bồi qua thân, trong lòng lập tức nổi lên đối với Rui Cụ ấy náy cảm. Phía sau, Una thân thể dính vào, cánh tay vờn quanh trụ hắn lồng ngực. Con gái nước mắt chiêm ở trên lưng của hắn, lạnh lùng. Tán nở thật dài thở dài một hơi, quả nhiên chính mình không phải thi nhân, không thích hợp làm chuyện như vậy. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, hắn biết Una không có lừa nàng, chỉ ít, nàng đúng là lần thứ nhất. Chương 234, tư duy là thú. Una quả thực là lý tưởng tình nhân điển phạm. Ngoại trừ gần như hoàn mỹ vóc người và khuôn mặt, tràn ngập dị vực phong tình tinh linh ma sủng ở ngoài, nàng còn rất thỏa đáng, rất thông minh, nàng biết mình nên vào lúc nào xuất hiện, lại nên vào lúc nào tự động biến mất. Cái này có thể là một loại thiên phú, một loại bản năng, cũng hay là nàng tự mình huấn luyện thành quả. Nhưng mà, tán nở đối với cảm giác của nàng, trước sau đều rất phức tạp. Vượt qua ban đầu nữ kế, đến thuần túy thân thể hấp dẫn, hormone mê hoặc, mãi đến tận lúc gần lúc hiện đồng tình, thậm chí là thương hại. Thế nhưng hỗn tạp ở này hết thảy tâm tình bên trong, nhưng vẫn là lái đi không được hoài nghi và kiêng kỵ. Đúng, một người xinh đẹp mà lại giỏi về lợi dụng thân thể mình nữ nhân, đều là cho tản nở một loại không an toàn cảm. Ngươi biết không? Wesley nói, ta mới quen ngươi thời điểm liền cảm thấy, ngươi căn bản không giống như là một cái bần dân, mặc kệ là nói chuyện, ăn cơm, cất bước dáng vẻ đều không giống. Mãi đến tận hiện tại, ta mới phát hiện, ngươi trong xương xác thực không phải quý tộc. Hắn ý tứ tự nhiên là nói, giả như tản nở là nhất người quý tộc, thì sẽ không ở u nạ chuyện này trên có cái gì buồn phiền. Wesley nói rất đúng. Tản nở xác thực không phải bần dân, cũng không phải quý tộc. Hắn không cảm giác mình kém người một bậc, cũng vượt qua không cảm giác mình cao hơn người khác quý. Vì lẽ đó, gặp phải ủ nạ như vậy phí hết tâm tư chỉ vì phụ thuộc vào hắn con gái, hắn tổng không làm được yên tâm thoải mái. Ta đương nhiên không phải quý tộc. Tản nở hồi đáp, hơn nữa, chúng ta hiện ở cái này tình cảnh, cẩn thận một chút tổng không có sai. Bên công tước, dựa thánh, hạ lý người, tỉnh lại đi đi, ngươi chỉ là còn không quen chính mình thân phận quý tộc mà thôi, đừng quên ngươi vẫn là Thái Dương chi tử. Đúng vậy, ngươi là Thái Dương tôn tử. Đi chết đi. Tản nở đá chéo một cước, lần này Hạ Lý không thể né tránh. Bất quá, hắn vẫn là bừng chân nhỏ cười ha ha. Cẩn thận, có người lại đây. Tản nở nhẹ giọng nhắc nhở một câu, Wesley lập tức dừng tiếng cười, chậm rãi chạm thẳng lên. Lúc này, bọn họ đang đứng ở Xích Hà Sơn đỉnh núi trên, mỗi ngày vào lúc này, Tản nở cũng sẽ cùng Wesley đồng thời tới nơi này giải sầu. Đến người là Una, nàng hiển nhiên là biết Tản nở thói quen này. Thiếu gia, nàng ăn mặc một tiếng trường bào màu đỏ, đứng ở đằng xa hô, cờ giặc lao ra đến rồi, muốn gặp ngài. Từ khi thành dòng thiếu gia nữ nhân sau khi, nàng liền vẫn đem mình khỏa đến chặt chẽ. Phản phất là vì bảo vệ thiếu gia tài sản riêng không bị xâm phạm. Tản nở hô một tiếng đến rồi, liền vượt qua đỉnh núi đi xuống, Wesley yên lặng mà cùng sau lưng hắn, hắn tiểu này dù là ai nhìn thấy đều sẽ không hoài nghi hắn là một cái ma sủng. Đây là Tản nở bị giam lỏng Xích Hà Sơn sau khi, lần thứ nhất nhìn thấy cờ giặc. Bị U Nạ dẫn lại đây trên đường, Tản nở chăm chú suy nghĩ, hắn cố ý lại đây, là vì sự tình gì tình. Đáp án ngoài ý muốn, cờ giặc đến Xích Hà Sơn, là mang một người tới gặp Tản nở. Một cái trên vai đứng thẳng một con hôi bát ca lão nhân. Giòn, cờ giặc mặt mỉm cười. Vị này chính là đốc học gặp gỡ trưởng, giờ lẹn đi xì đại nhân. Người cái kia phân sách luận lời bình, tinh diệu tuyệt luân, chính là xuất từ giờ lẹn đi xì đại nhân tay. Tản nở hơi không lưng, hô một tiếng đại nhân. Hắn cảm thấy đối diện ông lão này, nếu như đem tóc bạc hất ngắn một chút, đem đầu kia hôi bát ca lấy xuống, quả thực cực kỳ giống Instant, nói chung đối phương này phó hóa trang, khá có thể gây nên hắn hảo cảm. Instant. Được rồi, là giờ lẹn đi xì mỉm cười nhìn Tản nở, khẽ gật đầu, nhưng không hề nói gì. Như vậy, giờ lẹn đi xì đại nhân, ta liền không quấy rầy ngài. Cờ giặc thức thời nói rằng, được. Dỡ lén đi xì một điểm đều không có khách khí với cờ giặc ý tứ. Cờ giặc cười ha ha, đứng dậy, ánh mắt chỉ ở miết quá Tản nở thì, mới lóe qua một tia hết sạch. Tản nở rõ ràng ý của hắn, là cảnh cáo chính mình không nên nói chuyện lung tung. Cờ giặc đi rồi, dỡ lén đi xì mới chậm rãi nói rằng, người cái kia phân xét luận, bỏ ra chúng ta dòng dã nửa năm mới giải quyết. Tản nở theo bản năng mà lộ ra một tia không dám tin tưởng biểu hiện. Cái này vẻ mặt chỉ ở trên mặt hắn dừng lại trong nháy mắt, cũng đã bị dỡ lén đi xì bắt lấy, này chính là dỡ lén đi xì dụ ý. Ta không có đoán sai, dỡ lẹn đi xì đắc ý cười, ngươi cũng biết chúng ta giải không ra. Tản nở thầm hô một tiếng cáo giả, chính mình lại bất cẩn rồi. Ta nghĩ rất lâu đều không nghĩ ra đến. Hắn lập tức bổ cứu nói. Ngươi không cần ngụy trang, dỡ lẹn đi xì khoát tay nói, ta biết, ngươi là một thiên tài. Tản nở sờ sờ trường bào, không chút biến sắc lao đi trên tay mồ hôi lạnh. Dỡ lẹn đi xì không có chú ý tới hắn động tác này, mà là than nhẹ một tiếng nói, mấy trăm năm qua, ta đã thấy không ngừng một thiên tài, nhưng mà, bọn họ hoặc là ma pháp thiên phú không đủ, rất sớm chết trẻ, hoặc là quá chăm chú với ma pháp. Cuối cùng vẫn là đã biến thành dòng nhân. Đây là một cái nghịch biện. Tản nở phụ hòa nói, hắn đột nhiên nhớ tới trèo lì cái kia kế sách, hay là trước mặt ông lão này, đối với mình tới nói là cái cơ hội. Nghịch biện. Dỡ lén đi xì đầu tiên là cau mày trầm ngâm, rồi lập tức nghĩ thông suốt, đúng, đây chính là một cái nghịch biện. Chỉ có chăm chú với ma pháp, mới sống được trường, nhưng mà một khi bắt đầu chăm chú ma pháp, liền cũng lại nhảy không ra, chỉ có thể biến thành một cái dòng nhân. Tản nở khẽ gật đầu, có thể thấy, ông lão này là một cái khác loại. Có thể trào phúng chính là chính hắn cũng là một cái cao cấp pháp sư, điểm này tản nở vượt qua trên người đối phương bất cứ lúc nào tản mát ra lực áp bách trên liền có thể cảm giác được, chí ít, pháp thuật của hắn đẳng cấp so với cờ giặc và xạ đỉn cũng cao hơn.
Hai tử, ngươi biết không? Những kia đem ma pháp và sức mạnh coi là tất cả người, bọn họ mất đi, mất đi.
Giờ lẽn đi xì tựa hồ đang tìm kiếm một cái chuẩn xác từ ngữ, để diễn tả hắn theo đuổi.
Tư duy lạc thú tản nở nhắc nhở nói, mất đi lý tính tư duy lạc thú.
Giờ lẽn đi xì trợn mắt lên nhìn tản nở, trước mắt đứa bé này, lại lập tức liền trong số mệnh hắn dương nơi.
Dỡ lẽn đi xì là một cái ma pháp thiên tài, lấy thiên phú của hắn, hoàn toàn có cơ hội vấn đỉnh truyền kỳ pháp sư, nhưng mà ở lên cấp 11 pháp sư sau, hắn đột nhiên ý thức được, thuật ý sức mạnh và dài lâu tuổi thọ đều không phải hắn theo đuổi. Nhưng là, ở trước hôm nay, liền dỡ lẽn đi xì chính mình cũng không nghĩ rõ ràng quá, chính mình theo đuổi đến cùng là cái gì. Từ khi từ bỏ đối với thuần túy sức mạnh theo đuổi sau, hắn coi chính mình là đang đeo đuổi tuyệt đối chân lý. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chăm trước đứa bé này đánh thức.
Dỡ lẽn đi xì từ bỏ của cải và địa vị, mấy trăm năm qua hắn tình nguyện đành phải ở nho nhỏ đốc học sẽ bên trong, dấn thân vào với khô khan mà vô dụng nghiên cứu, chính là bởi vì những này nhìn như vô dụng nghiên cứu, để hắn như mê như say, không thể tự thoát ra được.
Chương 235, tản nở quyết định.
Buổi tối, Xích Hà trên núi, nguyên thuộc về Christina phòng tiếp khách bên trong, Bích Lô Thiêu đến chính vượng. Loại này nguyên thủy sưởi ấm phương thức so với ma pháp trận, càng có thể ở đêm đông bên trong, tạo nên một loại đặc thủ, khó với truyền lời cảm giác an toàn và thư thích cảm.
U Nạ bưng tới hai chén trà nóng sau, tiến tính lùi ra.
Nói đi hài tử. Ngươi là làm sao phát hiện cái kia suy đoán?
Dỡ lẽn đi xì dường như một vị lão hữu như thế, thân thiết mà tùy ý.
Cờ giặc đại nhân không có nói cho ngài sao?
Ta mất trí nhớ.
Tản nở làm khó dễ nói rằng.
Ta biết, thế nhưng ngươi nếu còn nhớ cái kia suy đoán, nói không chắc có thể nhớ lại đến mình là làm sao phát hiện nó đây.
Đến đây đi.
Nói không chắc như vậy còn có thể trợ giúp ngươi khôi phục ký ức đây.
Dỡ lẽn đi xì khích lệ nói.
À, ta xác thực nhớ tới một ít.
Tản nở cũng không biết phí mã là nghĩ như thế nào cái kia suy đoán. Hắn chỉ có thể vượt qua chính mình toán học trong mê cung, tìm kiếm một cái khả năng ăn cướp. Ban đầu, ta đại khái chỉ là muốn lợi dụng thức quy làm đồ, cầu giải hai cái hình lập phương dung hợp vấn đề.
Tản nở nói chính là cổ Hy Lạp tam đại bao nhiêu nan đề một trong, lập phương lần tích biến chủng.
Tin tưởng ta hài tử, cái này là không làm được. Giờ lẽn đi xì hai tay nâng lên cái chén, uống một hớp trà nóng, khá là tự tin nói.
Tản nở gật gù, này đương nhiên không làm được, cổ Hy Lạp tam đại bao nhiêu nan đề đều là khó giải.
Đúng, sau đó ta ngay khi trong lúc vô tình phát hiện, bất kỳ hai cái số nguyên một bên trường hình lập phương, nếu như đem chúng nó dung hợp thành một cái hình lập phương, vừa trường đều không phải số nguyên.
Ta thử vô số lần cũng không được.
Tản nở nhất vừa sửa sang lại dòng suy nghĩ, vừa miêu tả nói.
Sau đó,
ngươi lại phát hiện ba lần phương trở lên, đều tồn ở cái này quy luật.
Dỡ lẽn đi sĩ hỏi.
Chính là, vượt qua bao nhiêu vấn đề thôi diễn ra số luận suy đoán, đẹp đẽ.
Dỡ lẽn đi sĩ thở dài nói, dòn, ngươi có một cái thích hợp nghiên cứu toán học đầu óc.
Tản nở khiêm tốn cười cười, cũng bưng chén lên uống một hớp. Đây là U Nạ tự tay chế tác quả trà, nàng có một đôi tay khéo.
Như vậy, bao nhiêu và số luận, cái nào mới là ngươi cảm thấy hứng thú nhất phạm chủ đây?
Dỡ lẽn đi sĩ hỏi.
A, số luận đi.
Tản nở trầm ngâm nói, hắn cũng không phải thật sự am hiểu hoặc là yêu thích số luận, mà là bởi vì thế giới này số luận cơ sở, so với hình học muốn lạc hậu nhiều lắm, thích hợp hơn hắn phát huy.
Nói một chút coi, ngươi còn có cái gì thú vị phát hiện?
Dỡ lẽn đi sĩ đầy hứng thú hỏi.
A, ta chỉ nhớ rõ một cái liên quan với tố đếm xem lượng có hay không vô hạn chứng minh phương thức.
Liên quan với số luận sẵn có chứng minh, Tản nở xác thực chỉ nhớ rõ này một cái.
Ồ, ngươi nói xem, có phải là theo ta nghĩ tới như thế?
Là như vậy, giả như tố đếm xem lượng là có hạn, như vậy đem này có hạn nhiều cái tố mấy tăng theo cấp số nhân, hơn nữa nhất, được số này nếu như là tố mấy, tự nhiên lật đổ trước giả thiết, nếu như số này là hợp số, như vậy nó thừa tố hiển nhiên không phải vừa mới cái kia có hạn tố mấy tập trung bất luận cái nào.
Dỡ lẽn đi xì theo Tản nở tự thuật, khóe miệng dần dần loan lên.
Chính là như vậy, hắn cười nói, đây là đơn giản nhất cũng hoàn mỹ nhất chứng minh phương pháp.
Tản nở cũng theo hắn đồng thời cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Xem ra dựa vào cái này tiểu thủ đoạn là đánh động không được đối phương, nhất định phải lấy ra một ít đại sát khí mới được.
Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đứng dậy, đại nhân, ta còn phát hiện một cái chơi rất vui game.
Hả, trò chơi gì, cũng là cùng số học có quan hệ sao?
Dỡ lẽn đi sĩ hỏi.
Ta cũng không biết có quan hệ hay không, Tản nở hồi đáp, nó khá giống bao nhiêu đề, nhưng lại không chọn vậy là.
Tản nở đi tới ngoài cửa, gọi tới Una, nhẹ giọng dặn dò vài câu.
Không bao lâu, Una cho hắn đem ra một tờ giấy trắng và mấy chi hội bút, có 5 bình ma pháp kim loại.
Đại nhân, cái trò chơi này là như vậy, Tản nở vừa nói, vừa ở trên tờ giấy trắng họa lên, một hồi lâu, mới đưa họa xong chỉ đưa cho Dỡ lẽn đi sĩ, giả như đây là nhất bức bản đồ, cần dùng không giống màu sắc đến cho mỗi cái khu trực thuộc đều đồ trên màu sắc, ngài tự tin ít nhất có thể sử dụng vài loại màu sắc đến đánh dấu, tiền đề là mỗi cái liền nhau khu trực thuộc, đều có thể đánh dấu vì là màu sắc khác nhau.
Dỡ lẽn đi sĩ tỉ mỉ bắt tay trên địa đồ, trầm ngâm một lát sau mới nói, 6 loại.
Đại nhân, ta có thể sử dụng 4 loại màu sắc làm được điểm này, ngài tin tưởng sao?
Dỡ lẽn đi sĩ nghi ngờ liếc mắt nhìn Tản nở. Khẽ lắc đầu.
Mấy phút sau, Dỡ lẽn đi sĩ nhìn trước mắt thoa khắp 4 hệ ma pháp kim loại địa đồ.
Quả nhiên, mỗi cái khu trực thuộc đều bị đồ lên không giống màu sắc,
mỗi cái liền nhau khu trực thuộc tuyệt không lại tiếp tục. Ngươi này bức bản đồ quá đơn giản.
Dỡ lẹn DC cao mày nói. Tạ Nở đưa ra nhất tờ giấy trắng, ngài đến thiết kế nhất bức bản đồ, phức tạp hơn cũng có thể. Sau một tiếng, dỡ lẹn DC rốt cục thua trận, mặc kệ hắn thiết kế ra cỡ nào phức tạp địa đồ, Tạ Nở cũng có thể dùng 4 loại ma kim đến phân chia không giống khu trực thuộc. Rất hiển nhiên, Tạ Nở chỉ là cố làm ra vẻ bí ẩn, mượn dùng cái trò chơi này, hướng dỡ lẹn DC biểu diễn 4 màu định lý.
Đại nhân, này chắc chắn học sao?
Hắn cố ý nghi hoặc mà hỏi, đây đương nhiên là toán học vấn đề, thuộc về hình học chi nhánh, Toto.
A. Dỡ lẹn DC trầm ngâm một lúc lâu, đây là toán học vấn đề.
Hắn cuối cùng như vậy kết luận. Đón lấy, dỡ lẹn DC ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tanner, "Rồi, ngươi đồng ý đến đốc học sẽ sao?
Làm trợ thủ của ta."
Thời khắc này, Tanner cảm giác thấy hơi hoảng hốt, phản phất trở lại 4 năm trước dạng trên nào, lúc đó Victoria có kỳ ổ giáo sư cũng là hỏi như vậy Tanner. Bất quá, lần này tình huống hoàn toàn khác nhau. Tanner không còn là cái kia dạng trên đảo bần dân hải tử, một cái đốc học gặp gỡ trưởng trợ thủ chức vị, đối với hắn mà nói không có bất kỳ sức hấp dẫn. Hắn ở giờ lén đi xì trước mặt, biểu diễn những này, chỉ là vì gây nên sự chú ý của đối phương, tiến tới đánh động cờ giáp, để hắn đồng ý đem trẹo lì gà cho mình. Vì lẽ đó, Tanner mặt lộ vẻ khó khăn, khẽ lắc đầu.
Chính là đáng tiếc a.
Giờ lén đi xì thở dài một hơi, "Rồi, ngươi là ta đã thấy tối có vài học thiên phú hài tử, ta thật không muốn nhìn thấy ngươi đem thời gian tiêu vào những kia không có chút ý nghĩa nào mà pháp mô tổ đi tới. Thế nhưng, ta biết, yêu cầu của ta đối với ngươi mà nói cũng không công bằng.
Cảm tạ ngài lý giải."
Tanner hơi lúng túng.
"Ai, ta có thể hiểu được, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Ngươi mới là một cái ma pháp sư cấp 3, cho dù đốc học sẽ có thể cung cấp thuốc, cũng nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi lên cấp đến ma pháp sư cấp 7 mà thôi. Nhưng lại như vậy vừa đến, ngươi liền không thể lại có thời gian đi xây dựng ma pháp mô hình, này đối với ngươi mà nói, xác thực không công bằng."
Dỡ lẽn đi xì tuy rằng lý giải Tạ Nở lựa chọn, nhưng vẫn cứ có vẻ vô cùng ủ rũ.
"Đại nhân," Tạ Nở kinh ngạc nhìn dỡ lẽn đi xì, "ngài mới vừa nói, đốc học sẽ có thể cung cấp thuốc, để ta lên cấp ma pháp sư cấp 7.
Dỡ lẽn đi xì nghe được Tạ Nở vấn đề, cảm giác được nhất chút hy vọng, lập tức giải thích, "Đúng, đốc học sẽ thành viên đều là đem thời gian dâng hiến cho tri thức và chân lý, cho nên đối với gia nhập đốc học sẽ cấp thấp pháp sư, chúng ta là không trả giá cung cấp lên cấp đến ma pháp sư cấp 7 trước hết thẻ thuốc, này ở toàn bộ ma pháp đại lục đều là một cái trường hợp đặc biệt,
không cần ma pháp sát hạch."
Tản Nở không thể tin tưởng hỏi.
Đối với giờ lén đi xỉ ngữ khí có chút hạ, đốc học sẽ những người trẻ tuổi kia không có thời gian dùng để xây dựng ma pháp, giả như có sát hạch, ai cũng thông qua không được.
Giờ lén đi xỉ sở dĩ ngữ khí hạ, là bởi vì một khi từ bỏ xây dựng ma pháp, chẳng khác gì là từ bỏ cấp 7 pháp sư sau đó lên cấp con đường, đây đối với bất luận cái nào có thiên phú hải tử tới nói, đều là không thể tiếp thu.
Vì lẽ đó, cho dù có cái này quy định, hắn cũng chưa bao giờ lấy nói vậy phục quá một thiên tài.
Nhưng mà, đón lấy Tanner, lại làm cho giờ Lenn DC khá hơi kinh ngạc.
"Đại nhân, ta đồng ý gia nhập đốc học biết," Tanner kiên định nói, "chỉ cần ngài có thể thuyết phục cờ giặc đại nhân."
"Này có khó khăn gì, người gia nhập đốc học sẽ sau, vẫn cứ có thể bảo lưu Hỏa Thánh viện học tịch, đại biểu bọn họ tham gia năm viện đại khảo."
Giờ Lenn DC nói tới chỗ này, không quên bổ sung một câu, "Dọn, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Gia nhập đốc học sẽ sau khi, mỗi ngày đều muốn đến hiệp hội làm việc, thật sự không nhiều thời gian như vậy dùng để xây dựng ma pháp mô hình."
"Ta nghĩ được rồi." Tản Nở thông khoái mà trả lời.
Chương 236, tự mình trục xuất.
Hôm sau trời vừa sáng, khi làm, cờ giặc liền thu được đến từ giờ lén đi xỉ tin tức thì, Sa Đình vừa vặn cũng ở đây, người sau bây giờ nghiễm nhiên đã là cờ giặc tâm phúc.
"Đại nhân, dọn vào lúc này đồng ý đi đốc học hội, không phải là muốn nhân cơ hội thoát thân chứ?"
Sa Đình hỏi.
Cờ giặc khẽ lắc đầu, đây là một lần tự mình trục xuất.
"Hừm," Sa Đin trầm ngâm nói, lấy hắn thân phận này, tự mình trục xuất, rời xa thánh viện đại khái xem như là lựa chọn sáng suốt.
Sa Đin nói tới thân phận, là chỉ Cổn Stangun và Christina con riêng.
Cái này ma xui quỷ khiến thân phận, để Tản Nở thành Hỏa Thánh viện trước nhâm viện trưởng Cổn Stangun duy nhất hậu duệ, cũng thành lệ mạ gia tộc trong tay khó xử nhất lý một con cờ. Nếu như bỏ mặc tự do, như vậy sau này giả như có người muốn nhằm vào lệ mạ gia tộc, nói không chắc sẽ đem hắn cho rằng cờ xí và con rối. Nếu như diệt trừ hắn, liền như Cổn Stangun trước làm như vậy, lại sẽ tổn hại gềm mạ gia tộc tạo nên, đại biểu thánh viện lợi ích hình tượng. Chính là như vậy rắc rối phức tạp nguyên nhân, mới tạo thành Tản Nở bị giam lỏng Xích Hà Sơn cục diện. Nhưng mà, vừa lúc đó, Tản Nở vì chính mình, cũng vì gềm mạ gia tộc, tìm tới một cái biện pháp giải quyết tốt hơn, tự mình trục xuất. Bất luận người nào một khi gia nhập đốc học hội, liền mang ý nghĩa từ bỏ đối với ma pháp thực lực theo đuổi, cứ như vậy, hắn Cổn Stangun chi thân phận, liền mất đi giá trị lợi dụng. Hơn nữa giờ Lén Đi Sĩ còn đồng ý, để dòng bảo lưu Hỏa Thánh viện học tịch, có thể mỗi 10 năm về một lần thánh viện tham gia năm viện đại khảo.
Đôi này, chuyện này đối với gề mạ gia tộc tới nói, quả thực là hoàn mỹ lựa chọn. Chỉ có điều, dù cho là cờ giáp, cũng vì Tản Nở sự lựa chọn này, mơ hồ có chút tiếc nuối.
Một cái gồm cả năm viện đầu bảng và săn bắn ma người thắng song trọng vòng nguyệt quế người trẻ tuổi, lại dễ nổi giận như thế đối với ma pháp theo đuổi. Đây chỉ có một cái giải thích, vậy thì là dòng nhìn tấu những này quan thiếu, vì lẽ đó hắn sợ.
Không có chi khôn, nhưng không có dũng khí.
Cờ giáp lắc lắc đầu, cuối cùng chắc chắn nói,
dòng thiếu gia muốn đi đốc học hội tin tức truyền tới Hỏa Hạ viện sau, Á Lì ở và Phổ Hệ Bệ ngay lập tức sẽ mang theo Lẩy Lạ bái phòng Xích Hà Sơn. Lúc này, Dỡ Lẽn Đi Xì đã rời đi, Tàn Nở không có với hắn cùng đi, chính là đang đợi Lẩy Lạ. Bữa tối sau, hắn cố ý đem Lẩy Lạ gọi vào chính mình phòng ngủ, mặc kệ là U Nạ vẫn là Phổ Hệ Bệ, cũng đã đối với Nảy Si cho rằng thường. Những ngày gần đây, trên người ngươi không phát sinh cái gì chuyện kỳ quái chứ? Đây là Tàn Nở vấn đề thứ nhất, hắn hỏi đến có chút chột dạ.
Không có a. Thiếu gia, có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh sao?
Lẩy Lạ không hiểu nói.
Không có là tốt rồi.
Tàn Nở lúc này mới yên lòng lại, tiểu thư bên kia, biết ta muốn đi đốc học hội sao?
Tiểu thư biết rồi, nàng nói, thiếu gia làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân.
Tàn Nở khẽ mỉm cười, nàng nói đúng, ta quả thật có nguyên nhân.
Ngươi nói cho tiểu thư, ta đại khái sẽ ở đốc học hội lưu trên thời gian 2 năm, làm cho nàng không cần lo lắng. Nếu như điều kiện không cho phép, không nên mạo hiểm tìm đến ta, biết không?
Ừm. Lấy lại gật đầu đáp ứng.
Được rồi, ngươi đi đi.
Tàn Nở không có lưu gỡ giả sở hoặc tở con gái ở hắn trong phòng qua đêm, thú vị chính là, này một đêm U Nạ cũng không có đến.
Là Sa Điển cảm thấy không có giám thị ta cần phải.
Vẫn là U Nạ rốt cục phát hiện mình nhờ và không phải người.
Tàn Nở dễ dàng cười cợt, những này cũng đã không trọng yếu, ngày mai hắn là có thể rời đi đất thị phi này.
U Nạ cho rằng lấy là muốn ở thiếu gia gian phòng qua đêm, vì lẽ đó tối hôm đó, nàng là đang cùng mình tinh linh ma sủng đồng thời thu thập hành lý.
Gia đỉ con gái tâm tình rất tốt, từ khi mẫu thân tạ thế sau, nàng đối với Hỏa Thánh viện sẽ không có bất kỳ lưu luyến, nghĩ đến có thể tùy tùng dòng thiếu gia cùng rời đi nơi này, nàng liền vẫn không tự chủ mỉm cười.
Mãi đến tận một vị khách không mời mà đến quang lâm.
Càn tỏ, U Nạ quay về mở rộng cửa lớn, kinh ngạc nói, ngươi làm sao sẽ tới?
Ngươi lẽ nào đã quên, nơi này người hầu đều là phụ thân ta sắp xếp.
Càn tỏ mỉm cười, mãi đến tận nhìn thấy U Nạ chính thu dọn đến một nửa hành lý, sắc mặt mới lạnh xuống, ngươi là phải về hạ viện.
Vẫn là theo cái kia hạ lì người đi thánh ti tơ bảo.
Này không có quan hệ gì với ngươi.
U Nạ ngữ khí đông cứng hồi đáp.
Ngươi điên rồi sao?
U Nạ.
Càn tỏ la lớn, hắn lập tức liền là kẻ tàn phế rồi.
Ngươi còn muốn theo hắn?
Ta nói rồi, này không có quan hệ gì với ngươi.
U Nạ lại lặp lại một lần.
Ngươi đã quên mẹ ngươi tao ngộ sao?
Ngươi không phải nói, muốn tìm một cái có thể bảo vệ ngươi nam nhân sao?
Ngươi nói cho ta, hắn sau đó còn làm sao bảo vệ ngươi?
Càn tỏ dường như gặp lừa dối như thế, sắc mặt trướng đến đỏ chót.
Ngươi còn không biết chứ?
Ta đã là thiếu gia nữ nhân, U Nạ nói tới chỗ này, trên mặt lơ đãng điểm điểm nở nụ cười, như mới gả thiếu phụ như thế mê người. Hơn nữa, ta vừa định thông một chuyện.
Một chuyện rất trọng yếu.
Ngươi.
Càn tỏ nghe đến đó, như bị sét đánh, nhưng không cam lòng hỏi, ngươi nghĩ thông suốt cái gì?
Mẫu thân ta tao ngộ, không phải là bởi vì phụ thân ta nhỏ yếu, mà là bởi vì hắn có quyền lực, vì cái này, hắn cái gì cũng có thể hy sinh đi, bao quát mẫu thân ta.
Càn tỏ, ngươi biết không, ta ở trên thân thể ngươi, cũng nghe thấy được loại kia.
U Nạ lạnh lùng giải thích, thế nhưng, thiếu gia trên người, một điểm đều không có.
Không.
U Nạ, ta không phải phụ thân ngươi người như vậy.
Ta yêu ngươi.
Vì ngươi, ta cái gì cũng có thể trả giá.
Ngươi nói nhỏ thôi, để thiếu gia nghe được thật không tốt. U Nạ cẩn thận cửa trước ở ngoài nhìn một chút, mới quay đầu nói rằng, Càn tỏ, ta chưa từng thấy phụ thân ta hình dáng khi còn trẻ, thế nhưng ta dám khẳng định, hắn lúc đó đối với mẫu thân ta cũng là nói như vậy.
Ngươi biết không, đối với ngươi mà nói, ta chỉ là một cái chinh phục đối tượng, ngươi như bây giờ, chỉ là bởi vì không cam lòng thất bại mà thôi.
Nhưng mà, nếu như ngươi chinh phục ta, lập tức liền sẽ có khác một cái mục tiêu, khả năng là một người phụ nữ khác, cũng khả năng là quyền lực và sức mạnh.
Càn tỏ nghe được U Nạ đoạn văn này, hơi sững sờ một chút, ngay khi hắn thất thần trong nháy mắt, U Nạ dùng sức đóng cửa, đem hắn che ở ngoài cửa.
Cố gắng hỏi hỏi mình đi, ngươi chân chính muốn chính là cái gì? Quyền lực,
sức mạnh,
nói chung sẽ không là của ta.
Được rồi Càn tỏ, nếu ngươi không đi, ta sẽ nói cho ngươi biết phụ thân, ngươi hẳn phải biết, đối với hắn mà nói, là ngươi trọng yếu,
vẫn là dòng thiếu gia trọng yếu.
Càn tỏ mờ mịt nhìn trước mặt cửa lớn đóng chặt, thất vọng mất mát.
Hắn rất muốn phản bác U Nạ, nhưng mà bọn họ tự vấn lòng, U Nạ nói đều đúng.
Nếu như có thể nắm U Nạ đi đổi lấy quyền lực, đổi lấy sức mạnh, dù cho là đổi lấy một cái hải lý người thân phận, hắn cũng có không chút do dự mà đi làm.
Ngay kế, Tàn Nở ở một vị xa lạ pháp sư hộ tống dưới, đi tới thánh tì tơ bảo.
Ngay khi xe cắp sắp khởi hành thì, U Nạ và nàng tinh linh ma sủng, kéo hai cái đại dương ra chạy tới.
Tàn Nở trong lòng âm thầm tiêu khổ, Sa Điển quả nhiên hay là muốn ở bên cạnh mình lưu một cái cơ sở ngầm.
Mà U Nạ ở leo lên xe cắp một khắc, nghĩ tới nhưng là, thiếu gia đồng ý ta theo hắn rồi.
Chương 237, Đốc học hội.
Ở lạnh giá đêm đông bên trong, không có nóc nhà che đậy tinh cung, cho dù có ma pháp trận thời khắc tỏa ra ấm áp, vẫn là miễn không được có chút lạnh lẽo thê lương và tiêu điều.
Thiếu gia hiện tại hẳn là đã rời đi thánh viện khu trực thuộc chứ?
Chỉ cần không có người ngoài ở, Treo Ly sẽ khôi phục thành ngoan ngoãn có thể người dáng vẻ.
Ừm.
Lấy là nhẹ nhàng gật đầu.
Tỷ tỷ, Treo Ly nhìn vui củ, ngươi, thiếu gia có thể hay không thật sự như phụ thân như vậy, là tự giận mình?
Làm sao có khả năng?
Vui củ cười nói, ngươi yên tâm đi, coi như tất cả mọi người đều từ bỏ, hắn cũng sẽ không.
Treo Ly nghi ngờ nhìn vui củ, nàng trong tiềm thức cảm thấy Dui Củ phán đoán khả năng cũng không chính xác, hoặc là bộ thân thể này bên trong một cái khác Treo Ly đối diện Dui Củ khịt mũi con thường đây.
Nhưng là mạnh mẽ tinh linh ma pháp không chế giới, nàng vẫn là khó khăn tin tưởng bán tinh linh con gái pháp. Khe nói, nghe đốc học hội điều kiện rất gian khổ.
Không có chuyện gì, Lệ Lạ nhẹ giọng an ủi, ta thấy Ú Nạ theo thiếu gia cùng đi, có nàng chăm sóc, thiếu gia sẽ không khổ cực.
Ú Nạ.
Rui củ cau mày nói, nàng cùng thiếu gia cùng đi.
Đúng rồi, Lệ Lạ cười hồi đáp, vì lẽ đó ta không cần lo lắng thiếu gia.
Rui củ chân mày nhíu chặt hơn.
Lần này, tỷ tỷ mới chịu lo lắng.
Chéo Ly nhẹ nhàng đẩy một cái Lệ Lạ, người sau lúc này mới chợt hiểu ra.
Lệ Lạ, Rui củ đột nhiên nói, ngươi đi Thánh Ti Tơ bảo chiếu cố thiếu gia, tháng sau, không, qua mấy ngày liền xuất phát.
Xem chừng cái kia yêu tinh.
Chéo Ly đúng lúc nói bổ sung, đừng làm cho nàng đem thiếu gia cầu dẫn chạy.
Ừm.
Lệ Lạ trọng trọng gật đầu.
Xe cắp ở vân thượng qua lại phi hành, dưới chân tầng mây và bốn phía quần sơn chậm rãi lui về phía sau đi, chỉ có bên tai tiếng gió gầm rú nhắc nhở giờ khắc này tốc độ kinh người.
Lãm trên mui xe dây kéo, bị nhanh chóng tiến lên xe cắp tha lôi kéo triệt để nghiêng lại đây, chính như tản nở sở liệu, những kia nhằng nhịt khắp nơi dây thừng, chỉ là đưa đến dẫn dắt tác dụng, cũng không thừa phụ xe cắp trọng lượng. Quần sơn đỉnh núi trên, mơ hồ có thể thấy được kiến trúc, đã vượt qua màu đỏ đã biến thành màu vàng, thuộc về đại địa thánh viện màu sắc. Đây là tản nở trong vòng mấy tháng, lần thứ 3 đi đường này tuyến. Và trước hai lần qua lại săn bắn ma sát hoạch địa điểm thì lo lắng không giống, lần này, tản nở là kết thúc mấy tháng giam lỏng, hơi có chút thoát tù đẩy mà ra vui vẻ. Chỉ có hệ xử lý âm thầm tiêu khổ.
Ở vị kia hộ tống, thực tế là áp giải, pháp sư và U Nạ trước mặt, hắn lúc cần khắc đóng vai ma sủng nhân vật, một khắc đều không thể buông lỏng.
Tản nở biết hắn khổ cực, vì lẽ đó, vừa đến thần tích bình nguyên, hắn liền muốn cầu đơn độc cùng mình ma sủng cưỡi một chiếc xe ngựa. Ngồi vào xe ngựa một khắc đó, Wesley liên tục liếc mắt, như một cái sắp mất nước mà chết kim ngư. Giả như không phải sợ cho nghe được, hắn hơn nửa đã đem hết thể biết đến thô tục đều mắng trên một lần.
Mà Tản nở nhưng chỉ là nhún nhún vai, ý tứ là, ai kêu ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, nhất định phải chạy đến ma pháp đại lục đến.
Trên thực tế, Tản nở đối với Wesley không để ý an nguy, mạo hiểm tìm đến hắn, trong lòng rất là cảm động.
Chỉ có điều, lấy hai người bọn họ tính cách, những chuyện này chỉ có thể để ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ, trên mặt vẫn là cợt nhả, thậm chí lẫn nhau cười nhạo sỉ nhục.
Lại quá ba ngày, đoàn người rốt cục tiến vào Thánh Ti Tơ Bảo. Lấy thành thị quy mô và hoàn cảnh mà nói, Thánh Ti Tơ Bảo khá giống phẩy mẩn đế quốc đô thành, dỗ nạt cổ hận.
Đồng dạng là lịch sử lâu đời cổ thành, tương tự dọc theo sông xây lên, điểm khác biệt lớn nhất là, Thánh Ti Tơ Bảo tường thành càng cao hơn càng hùng vĩ hơn, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy ma pháp trận vết tích.
Không hỏi cũng biết, tòa thánh thành này không có kẻ địch, tường thành là dùng tới đối phó thú triều.
Cả tòa thánh thành trung ương nhất nơi, cái kia cao lớn vững chãi kim đỉnh kiến trúc, nói vậy chính là Quang Minh Giáo hội thánh địa, Quang Minh nhà thờ lớn.
Xe ngựa cất bước ở cổ lao phiến đá trên đường, Tản nở xuyên thấu qua kéo dài rèm cửa sổ, nhìn dọc theo đường đi nhà hàng, khách sạn, bán đấu giá vì lẽ đó cùng các loại hiệp hội.
Ma pháp trận hiệp hội, ma pháp thuốc hiệp hội, thậm chí còn có ma thú chăn nuôi hiệp hội, không có chỗ nào mà không phải là cao to hào xa kiến trúc. Cho tới khi xe ngựa ở thánh phở răng xít bờ sông, nhất đống cũ nát lâu trước dừng lại thì, Tản nở cần nhiều lần xoa nắn con mắt, mới dám xác nhận, nhà này lâu năm thiếu tu sửa, hầu như đã thành nguy lâu kiến trúc, chính là hắn đích đến của chuyến này, đốc học hội.
Phụ trách hộ tống Tản nở pháp sư, tựa hồ đối với Tản nở do dự không quyết định khá là phiền chán, chủ động đi tới lâu trước cửa, tùng 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 gõ mấy lần.
Không bao lâu, một vị tướng mạo thường thường cô gái trẻ mở cửa.
Các ngươi là?
Chúng ta vượt qua Hỏa Thánh viện lại đây, vừa gõ cửa áo bào trắng pháp sư ngữ khí rất khách khí, "Giỡn lên DC đại nhân trở về rồi sao?"
"Ồ,
các ngươi vị nào là John Smith?"
Tản nở lập tức đi tới, "Xin chào, ta chính là John Smith."
Chào ngươi, ta là Bợ Rện Đạ, Sen pháp sư trợ thủ."
Bợ Rện Đạ trên dưới đánh giá Tản nở, từ khi 6 năm trước nàng bị đốc học hội mướn tới nay, còn chưa bao giờ từng thấy còn trẻ như vậy tốt đi vào quá nhà này già cỗi nhà lớn, lại càng không dùng còn trẻ như vậy tuân tu tốt.
Tản nở bị Bợ Rện Đạ nhìn ra có chút không dễ chịu, mãi đến tận phụ trách hộ tống hắn vị kia áo bào trắng pháp sư làm hò khan vài tiếng.
"Hả?" Bợ Rện Đạ này mới phản ứng được, "Mau mời tiến vào, mau mời tiến vào, ta mang bọn ngươi đi gặp giờ Lệnh Đi Sĩ đại nhân."
Sau đó, Tản nở và vị kia áo bào trắng pháp sư cùng sau lưng Bợ Rện Đạ đi vào nhà này tia sáng u ám lâu, lại giống cọt kẹt vang vọng cầu thang, đi tới lầu 3 hội trưởng cửa phòng làm việc trước. Một vị tuổi khá dài nữ sĩ đang ngồi ở hội trưởng cửa phòng làm việc trước trên bàn làm việc, thu dọn nhất sấp tài liệu.
Bợ Rện Đạ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn của nàng, tránh Tản nở nháy mắt một phen sau, mới mở miệng giới thiệu.
"Vị này chính là hội trưởng đại nhân trợ thủ, Nạ Si Tả."
"Nạ Si, vị này chính là John Smith, còn có vị này chính là..."
Nàng vẫn không có giới thiệu xong, bên trong phòng làm việc đã vang lên giờ lén đi xì âm thanh, có thể thấy được gian phòng cách âm là cỡ nào kém.
"Dòng tới sao?"
Khẩn đó lấy, không biết món đồ gì bị đánh đổ âm thanh sau khi, giỡn lén đi xì hội trưởng cái kia viên rối bởi xám trắng đầu mới từ bên trong cửa dò xét đi ra.
"Nạ Si, tiến vào tới thu thập một thoáng."
Giỡn lén đi xì hạ thấp giọng dặn dò một câu, gian nan từ lúc mở ra một nửa trong môn phái ép ra ngoài.
Tản nở không tâm liếc về, trong môn phái hầu như chất đầy các loại thư tịch và cáo chỉ, không trách giỡn lén đi xì chỉ có thể chật vật bỏ ra đến.
"Đại nhân, ta đến rồi."
Hắn cung kính mà loan cong lưng.
"Rất tốt, rất tốt."
Giỡn lén đi xì không được gật đầu, trên mặt hồng quang tỏa sáng.
Lúc này, đại khái là bởi vì nghe được động tĩnh, từ lầu 2 cùng với lầu 3 những văn phòng khác bên trong, lại đi rồi mấy người lại đây.
"Đại nhân, đây chính là dòng sao?"
có người hỏi.
"Đúng," Zerlendi cười nói, "đến, dòng,
ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị này chính là hiệp hội phó hội trưởng Sen pháp sư, vị này chính là phó hội trưởng Ha Lâm pháp sư, vị này chính là Dỡ Lén Đi Xì. Tổng cộng giới thiệu 4 người, tất cả đều là đốc học hội phó hội trưởng. Sau đó Tản Nờ mới biết, 4 vị phó hội trưởng thêm vào Dỡ Lén Đi Xì chính là đốc học hội toàn bộ thành viên chính thức, đương nhiên hiện tại còn muốn thêm vào hắn. Dỡ Lén Đi Xì đại nhân, tên kia hộ tống Tản Nờ pháp sư lúc này mới lên tiếng nói, dòng ta vậy liền coi là đưa đến, ngài xin mời ở đây ký tên đi. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra nhất tờ tín chỉ. Tản Nờ âm thầm đoán thầm, chuyện này quả thật như là bị an toàn đưa đạt hàng hóa để khách mời ký nhận như thế. Chương 238, quân bách. Như là sợ bị nơi này tràn ngập chán nản mùi cảm hóa ăn mòn, vị kia phụ trách gáp giải Tản Nờ hỏa hệ pháp sư ở bắt được giờ lẹn đi xỉ ký tên sau, vội vội vã vã rời đi. Tựa hồ chỉ cần nhiều dừng lại một khắc, hắn sẽ trở nên và những người này như thế thời vận không ăn thua. Tản Nờ cùng giờ lẹn đi xỉ cùng với bao quát Vincent ở bên trong 4 vị phó hội trưởng từng cái hàn huyên, lại bị giờ lẹn đi xỉ mang tới hiệp hội lầu 2 một gian tiểu văn phòng. Sau này, nơi này chính là hắn làm công địa điểm. Cho đến lúc này, Tản Nờ mới nhớ tới đến, Wesley và Una vẫn cứ ở ngoài cửa chờ hắn đây. Hội trưởng đại nhân, hắn lập tức nói rằng, ta hầu gái và ma sủng còn ở dưới lầu chờ đây, là không phải có thể để bọn họ trước tiên đi nơi ở dàn xếp lại. Đương nhiên có thể. Giờ lẹn đi xỉ cười hồi đáp. Tản Nờ chờ giờ lẹn đi xỉ tiếp tục nói, nhưng mà, người sau lại tựa hồ như không có ý thức đến điểm này. Đại nhân, hắn không thể làm gì khác hơn là chủ động hỏi, chỗ ở của ta ở nơi nào? Đúng vậy, chỗ ở của ngươi ở nơi nào? Dỡ Lẹn Đi Xì hơi có chút nghi hoặc. Tản Nờ lúc này mới ý thức được không ổn, do hỏi, học hội. Không cho sắp xếp nơi ở sao? Dỡ Lẹn Đi Xì bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức giải thích, ồ. Dòn, xin tin tưởng ta, không phải học hội không cho sắp xếp, mà là xác thực không có tiền. Nói, Dỡ Lẹn Đi Xì lung túng ngắm nhìn bốn phía, ý tứ hết sức rõ ràng, phàm là học hội hơi hơi dư giả một điểm, cũng sẽ không qua ở như vậy chật trội cổ xưa tiểu lâu bên trong. Ta biết rồi, ngươi vừa tới Thánh Thành còn chưa quen thuộc, như vậy, ta để Nạ Xì dẫn ngươi đi tìm nhà đi. Dỡ Lẹn Đi Xì nói tới chỗ này rồi hướng trên lầu hô, Nạ Xì. Đón lấy. Trên thang lầu lại vang lên làm người lo lắng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có món đồ gì gây vỡ cọt cái thanh. Đại nhân. Tản Nờ một mặt lúng túng, hắn chính diện lâm một vấn đề rất nghiêm trọng. Không có chuyện gì không có chuyện gì, Nạ Xì đối với vùng này rất quen thuộc. Dỡ Lẹn Đi Xì rồi hướng hắn đã có chút phát tướng trợ thủ phân phó nói, Nạ Xì, ngươi mang dòng đi tìm một cái thích hợp nơi ở đi, hắn vừa tới Thánh Thành, còn không có đầu mối chút nào đây. Nạ Xì gật đầu tán thành. Đại nhân. Tản Nờ sắc đã vượt qua lung túng, đã biến thành quân bách. Mà giờ Lẹn Đi Xì lại như là hoàn toàn không có phát hiện như thế, kiên quyết Tản Nờ một đường đẩy lên học hội ngoài cửa lớn, yên tâm đi thôi, ngày hôm nay liền không cần trở về, các loại, chờ, nơi ở đều thu thập xong trở lại cũng được. Nói xong câu này, giờ Lẹn Đi Xì tự mình đem đại cửa đóng lại, sau đó phía sau lưng nương tựa trụ cửa lớn, một bộ trở về từ coi chết vẻ mặt, hắn đương nhiên nhìn ra Tản Nờ khó xử, nhưng mà, hắn tình cảnh cũng không so với Tản Nờ thật đến chỗ nào đi. Đại nhân hắn. Tản Nờ nhìn Nạ Xì, lại nhìn đóng chặt học hội cửa lớn. Đại nhân hắn chỉ cần đụng với và tiền chuyện có liên quan đến, liền sẽ biến thành bộ dáng này, Nạ Xì buông tay nói, rất nhanh ngươi sẽ quen thuộc. Tản Nờ bất đắc dĩ gật gật đầu. Đi thôi, dòng thiếu gia, chúng ta dọc theo thánh phở Giang Xít Hà tìm đi, hạ lý mọi người là dọc theo sông ở lại. Nạ Xì một khi ra đốc học hội tiểu lâu, nhìn qua trong nháy mắt tuổi trẻ vài tuổi, liền đầu kia đầy mỡ tông phát, đều chẳng phải trướng mắt. Đốc học hội trong cửa lớn, Dỡ Lén Đi Xì nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, rốt cục khẽ bước ngực, lộ ra thoải mái nụ cười. Tản Nờ đã theo Nạ Xì liên tục nhìn ba cái nơi ở. Vượt qua ban đầu có thể nhìn thấy bờ sông phong cảnh trang viên, đến khoảng cách bờ sông khá xa hai tầng tiểu lâu, đến hiện ở cái này hầu như liền ánh mặt trời đều không thấy được bán phòng dưới đất, hắn trước sau đều là một cái đáp án. Có hay không lại nhỏ hơn một chút? Dòng thiếu gia, các ngươi dù sao có 4 người đây, lại tiểu còn có thể ở sao? Nạ Xì nghi hoặc mà hỏi, dưới cái nhìn của nàng, như dòng thiếu gia như vậy quần áo ngăn nắp, lại mang theo đẹp đẽ hầu gái hạ lì người, làm sao cũng không phải thiếu tiền. Nhưng mà, Tản Nờ là thật sự thiếu tiền, ở Xích Hà trên núi, không có ai đã cho hắn tiền. Trước khi lên đường, hắn cũng căn bản không nghĩ tới đốc học hội là chán nản như vậy địa phương. Lại nhỏ hơn một chút cũng không liên quan, có hai cái là ma sủng mà. Hắn cố ý không nhìn tới vẻ xử lý vẻ mặt. Thiếu gia. Một mực yên lặng mặc cùng sau lưng Tản Nờ Una, lúc này đột nhiên lôi kéo ống tay áo của hắn, nhẹ giọng nói rằng, vẫn là trước cái kia đi, nơi này quả thật có chút tiểu. Khẩn đón lấy, nàng lại nhẹ giọng bổ sung một câu, Una mang tiền. Ngươi không nói sớm. Tản Nờ nhàn nhạt toán giận một câu. Đúng vậy, Sa Điền phái nàng đến giám thị chính mình, tiền của nàng không phải là Sa Điền tiền mà. Tản Nờ nghĩ thầm, mà Tản Nờ như vậy yên tâm thoải mái, cùng với hắn đón lấy biểu hiện, lại làm cho U Nạ trong lòng đột nhiên sinh ra mất mát mãnh liệt cảm. Nạ Xì, ngươi nói đúng, nơi này xác thực quá nhỏ. Tản Nờ như là đột nhiên nghĩ thông suốt như thế, hay là chúng ta sớm nhất xem cái kia trang viên thích hợp nhất. Giờ khắc này, theo Tản Nờ, nếu là Sa Điền ra tiền, chính mình cũng không cần thiết khách khí với hắn. Tản Nờ thuê lại chỗ này trang viên, diện tích cũng không lớn, người hầu cũng chỉ có 4 cái, so với hạ viện tòa kia Sa Điền đưa hắn trang viên, thì nhỏ hơn nhiều, cũng đơn sơ nhiều lắm. Nhưng mà, dù sao cũng là ở thánh thành phồn hoa khu vực, lại nương tựa thánh phở Giang Xích Hà, chỉ là nửa năm tiền thuê, cũng đã đào hết rồi ù nạ tích trữ. Buổi tối, Lầu 2 thuộc về U Nạ bên trong phòng ngủ, Dạ Đi con gái bởi vì lo lắng hầu như trắng đêm khó ngủ. Nàng mơ hồ cảm thấy, chính mình tựa hồ đi tới mẫu thân như thế con đường. Lẽ nào, đây là khó có thể lảng tránh số mệnh. Bất quá, một giây sau, nàng lại nỗ lực thuyết phục chính mình, thiếu gia chỉ là quá quen rồi xa xỉ sinh hoạt, nhất thời vẫn chưa thể thích ứng loại này chênh lệch. Dòng dã suy nghĩ một đêm sau, U Nạ quyết định, dù như thế nào đều muốn cố gắng nữa một thoáng. Nàng muốn cho thiếu gia nhìn thấy nàng nỗ lực, nàng trả giá. Giả như hắn đến thời điểm vẫn là như bây giờ, bị bợm tiền của mình, nhưng còn cảm thấy chuyện đương nhiên, U Nạ sẽ dứt khoát kiên quyết rời đi. Nay một đêm, tán nở ngủ ngon cực kỳ. Vấn đề tiền đã do Sa Đỉnh hỗ trợ giải quyết, hắn có thể an tâm ở đốc học hội giả vờ giả vịt. Ngoài ra, hắn đến Thánh Ti Tơ bảo còn có một hạng kế hoạch, vậy thì là gia nhập ma pháp trận hiệp hội. Chỉ là không biết, lấy chính mình đốc học hội thành viên thân phận, có thể hay không lại gia nhập thêm ma pháp trận hiệp hội. Hơn nữa, hắn hiện tại chỉ là ma pháp sư cấp 3, vẫn không có đạt đến ma pháp trận hiệp hội nhập hội tiêu chuẩn đây. Liên sáng sớm ngày thứ hai, hắn đi tới đốc học hội sau chuyện làm thứ nhất, chính là tìm tới giờ lẹn DC hội trưởng. Hội trưởng đại nhân, hắn hỏi, lên cấp ma pháp sư cấp 4 thuốc, hiện tại liền có thể xin sao? Giờ lẹn DC tâm tình không tồi, đương nhiên, ta đã giúp ngươi xin, trong vòng một tháng thì có thể bắt được. Tản nở không có hỏi tại sao muốn lâu như vậy, một tháng hắn vẫn là chờ đổi, hắn hỏi chính là một vấn đề khác. Đại nhân, còn có một việc tình, ta có thể vì ta ma sủng cũng xin một phần sao? Ma sủng? Giờ lẹn DC khẽ to mày. Đại nhân, ta biết đốc học hội thiếu tiền, vì lẽ đó, chuẩn bị để ta ma sủng bình thường đi làm vài việc, trợ cấp một thoáng. Thế nhưng, hắn mới là ma pháp sư cấp 3, lời nói như vậy một ngày nào đó, hắn muốn chết ở phía trước ta, đến thời điểm, ta sợ người lạ hoặc khó có thể gắn bó. Tản nở cố ý đem chuyện này và tiền liên hệ cùng nhau. Quả nhiên, nạ sĩ tiểu thư nói tới một điểm đều không có sai, chỉ cần là và tiền chuyện có liên quan đến, đối với giờ lẹn đi sĩ tới nói đều là chuyện lớn. Có thể. Hội trường đại nhân lập tức trả lời, có thể đưa cho ngươi ma sủng cũng xin một phần. Chương 239, kiếm tiền. Tản nở ở đốc học hội vượt qua ngày thứ nhất, ngoại trừ và giờ lẹn đi sĩ giao lưu cái kia bốn màu suy đoán bên ngoài, những thời gian khác đều là xuất công không xuất lực trạng thái. Này không chỉ là bởi vì hắn thái độ không tốt, hoặc là có ý định phòng ngừa ma pháp đại lục toán học tiến triển quá nhanh, nguyên nhân trọng yếu hơn là, mặc kệ là chứng minh bốn màu định lý vẫn là phép mặt cuối cùng định lý, hắn đều không có biện pháp chút nào, hết đường xoay sở. Vì lẽ đó, hắn vừa ở trên tờ giấy trắng giả vờ giả vị tả tả vẽ vời thời điểm, vừa là đang suy nghĩ gần đây dự định. Trong vòng một tháng, hắn là có thể thăng cấp ma pháp sư cấp 4, đơn giản ma pháp cấp 1 trận hắn đã có năng lực độc lập hoàn thành. Chỉ là không biết ngoại trừ những này bên ngoài, ma pháp trận hiệp hội còn có cái gì khác yêu cầu không có. Rất có thể còn cần một khoản tiền. Thế nhưng, số tiền kia là không thể để xạ đi ra, như vậy từ nơi nào đi kiếm số tiền kia đến đây? Nghĩ tới đây, Tản Nở dù sao cũng hơi dở khóc dở cười. Lúc trước ở Nice thì, hắn đại khái là toàn bộ trung thổ tối người có tiền một trong, nhưng mà, hiện tại nhưng nên vì một bút nho nhỏ nhập hội phí dụng vắt hết óc. Liên như vậy suy nghĩ lung tung, một ngày rốt cục quá khứ. Trở lại nơi ở sau, thấy U Nạ không ở, hắn thuận miệng hỏi Hà Ly. U Nạ đi chỗ nào? Không biết, sáng sớm ngươi vừa đi, nàng liền mang theo nàng tinh linh rời đi. Wesley ngồi ở ven sông trên ghế nằm, thích ý cực kỳ. Tản Nở khẽ to mày. Này, có thể hay không cho ta cũng tìm một ít chuyện làm? Ta đều tẻ nhạt chết rồi. Wesley tả hoán nói, dù cho làm điểm vật liệu đến, họa vẽ ma pháp trận cũng tốt. Không tiền, Tản Nở lường hắn một cái, ngươi nếu tẻ nhạt, vậy dạng này đi, ngày mai U Nạ nếu như còn ra đi, ngươi theo đi xem. Ngươi sẽ không thật sự coi ta mà sùng đi. Wesley lập tức tọa thẳng lên, ngươi người đàn bà của chính mình xem trọng. Đừng hy vọng ta cho ngươi bảo vệ. Cái gì lung ta lung tung, ta là sợ xạ đỉn bọn họ lại có động tác gì. Ngươi muốn a, U Nạ mới tới Thánh Thành, có chuyện gì cần nàng đi sớm về trễ? Tản Nở giải thích. Cái kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngươi không phải chỗ nào nguy hiểm, liền yêu hướng về chỗ nào đi sao? Tản Nở cười nói, yên tâm đi, sẽ không bạch để ngươi làm việc. Ồ, ngươi chuẩn bị lấy cái gì mua được ta? Wesley cười xấu xa hỏi. Ta giúp ngươi quyết định lên cấp đến ma pháp sư cấp 4 thuốc. Ngươi sớm nói đây. Wesley vỗ bộ ngực nói rằng, coi chừng U Nạ sự tình, bác ở trên người ta rồi. Còn có một việc, ngươi lúc ra cửa lưu ý một thoáng, nhìn có cái gì kiếm tiền con đường, chúng ta hiện tại nhanh cùng chết rồi. Đốc học hội không phát tiền sao? Wesley kinh ngạc nói. Ta hỏi qua, phát những kia tiền, phòng trừng chỉ đủ ăn cơm dùng. Sớm biết, nên vượt qua xích hà trên núi thâu ít đồ đi ra bán. Wesley tự lẩm bẩm. Ngay kế buổi trưa, Tản Nở lúc nghỉ trưa gõ mở ra hiệp hội phó hội trưởng Vincent pháp sư môn. Vincent đại nhân, biết đánh nhau quấy nhiễu ngài một lúc sao? Tản Nở ở đốc học hội tạm thời vẫn không có danh hiệu, tính là giờ lén đi xỉ trợ thủ, chỉ có điều và nạ xỉ không giống, hắn công tác phạm chủ tương đương với một tên nghiên cứu viên. Rồi a, Vincent hoảng loạn để cây viết trong tay xuống, lại cầm nhất sấp tài liệu thả ở trước mặt mình, lúc này mới chào hỏi, mau vào. Đại nhân dùng qua cơm chưa sao? Tản Nở rất tùy ý đưa cho nhất hộp điểm tâm nhỏ cho Vincent, đó là hắn sáng sớm ra ngoài trước, U Nạ chuẩn bị cho hắn. Đây là ngươi người thị nữ kia làm. Vincent pháp sư xấu xa cười nói, ta nghe bở rẹn đã nói, ngươi người thị nữ kia đẹp đẽ đến kỳ cục a. Đốc học hội tổng cộng liền không có mấy người, tin tức lưu truyền đến mức rất nhanh, bất quá cũng chính là bởi vì ít người, vừa không có lợi ích gút mắc, vì lẽ đó người tế quan hệ đơn giản cực kỳ. Hàng bình thường sắc, Tản Nở cười xua tay, lại đột nhiên đủ rũ lên, nói thật, đại nhân, ta chính là này phiền lòng đây.
Ồ, này có hảo tâm gì phiền? Lẽ nào là ngươi lén lút môi người thị nữ này, bị người yêu biết rồi?
Vincent vẻ mặt càng ngày càng hèn mọt lên. Cái này ta mang không lo lắng, Tản Nở vừa trái lương tâm nói, vừa ở Vincent cái ghế đối diện trên tùy ý ngồi xuống, đại nhân, ta đến đốc học hội trước, cũng không nghĩ tới, tiền lương sẽ như vậy thiếu.
Đúng là thiếu a.
Vincent nghe được cái đề tài này, không khỏi cảm khái nói. Ai, đại nhân, ta chính là vì lòng này phiền đây, chỉ có ngần ấy tiền lương, liền nuôi sống chính mình cũng khó.
Vincent kinh ngạc nhìn Tản Nở, dưới cái nhìn của hắn, thân phận của đối phương không giống như là sẽ thiếu tiền a.
Đại nhân, Tản Nở cho đến lúc này mới giảng đến trọng điểm, ngài biết có cái gì kiếm tiền phương pháp không có.
Hắn sẽ như vậy hỏi, là bởi vì học hội bốn vị phó hội trưởng nhìn qua đều không giống như là khốn cùng chán nản dáng vẻ, điều này làm cho hắn mơ hồ có loại dự cảm, bọn họ ngoại trừ tiền lương ở ngoài, hẳn là có ngoài ngạch thu vào.
Vincent hơi do dự một chút, lại gãi gãi đầu, mới hướng về Tản Nở ngoắc ngoắc tay, "Giòn, ngươi tới."
Tản Nở nghi hoặc mà chạm lên, đi tới Vincent trước mặt, người sau đem trên mặt bàn nhất sấp tài liệu lấy ra, phía dưới rõ ràng là một tấm vẽ đến một nửa ma pháp trận.
Cái này kỳ thực hội trường đại nhân cũng biết, Vincent nhẹ giọng nói rằng, hết cách rồi, không có những này đồng lộc, chỉ dựa vào tiền lương, thắng ngày đều không vượt qua nổi.
Mấy vị kia đại nhân?
Tản Nở nhẹ giọng hỏi.
Đều giống nhau.
Vincent làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ.
Vậy này cái hoạt, từ đâu kế đó đây?
Ma pháp trận hiệp hội, ngươi đánh một ngày cùng hội trưởng xin nghỉ một ngày liền có thể đi báo danh.
Vincent không quên dặn dò, ngươi cũng đừng nói là vì đi ma pháp trận hiệp hội báo danh vì lẽ đó muốn xin nghỉ à, hội trưởng vẫn giả vờ không biết.
Hừm, Tản Nở gật đầu nói, ngài yên tâm đi, ta sẽ không nói.
Xế chiều hôm đó, Tản Nở trở lại trang viên sau, ú nạ nhưng chưa có trở về, Wesley cũng đã thản nhiên ngồi ở hắn cái kia cái ghế nằm.
Ngươi làm sao không đi?
Tản Nở kinh ngạc nói.
Đi qua.
Thế nào?
Rất thú vị, Wesley liếc mắt Tản Nở. Ngươi không phải để ta nhìn chằm chằm Una, lại lưu ý một thoáng kiếm tiền con đường sao?
Hừm, có tiến triển sao?
Ta chỉ làm cái thứ nhất.
Cái thứ hai Una thay ta làm.
Wesley nhún vai một cái.
Có ý gì?
Tản Nở không hiểu nói.
Ý tứ chính là, ta nhìn chằm chằm Una, phát hiện nàng đang tìm kiếm tiền con đường.
Una?
Kiếm tiền?
Tản Nở càng không rõ.
Đúng vậy, cô nương này rõ ràng không làm sao từng va chạm xã hội, có chút không nên hỏi địa phương cũng đi hỏi, suýt chút nữa xảy ra chuyện đây.
Wesley không có nói sai, Una vẫn sinh sống ở Hỏa Hạ viện. Không có từng tới thành thị, là có thể tính không từng va chạm xã hội.
Nàng muốn kiếm tiền làm gì?
Ta làm sao biết?
Wesley hỏi ngược lại.
Bữa tối là người hầu chuẩn bị, đợi được Una mang theo nàng tinh linh ma sủng khi trở về, hết thảy đồ ăn cũng đã lạnh rơi mất, nhưng một cái đều không núp ních.
Thiếu gia, Una kinh hô, các ngươi làm sao còn không ăn?
Tản Nở nhìn chằm chằm nàng liếc mắt nhìn, đứng dậy, đi lên lầu.
Una, ngươi tới đây một chút.
Dạ đi, con gái lo sợ bất an theo sát Tản Nở lên lầu.
Nói đi, mai đến tận đem Una mang vào phòng ngủ mình, Tản Nở mới mở miệng hỏi. Ngươi hai ngày nay đi ra ngoài đều làm cái gì?